Chương 313, Tô Xương Hà thực lực chân chính, cự kiếm trạng thái. Chương 313, Tô Xương Hà thực lực chân chính, cự kiếm trạng thái. Một chiêu này chính là Tư Không Trường Phong sáng tạo thiên lạc. Chỉ thấy 10 phần khủng bố lực lượng hướng đến trước mặt Tô Xương Hà đánh tới. Mà nhìn thấy một màn này, Tô Xương Hà trong tay cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh 10 phần ngắn nhỏ linh xảo kiếm. Chỉ thấy một thanh này giống như dao găm đồng dạng kiếm trong nháy mắt liền hướng đến chân trời vạch ra một đạo đường cong. Sau đó khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền hướng đến chân trời những này vô số trường thương đánh tới. Một giây sau đây đạo khủng bố kiếm khí cùng trường thương trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Sau đó hai đạo khủng bố lực lượng liền tại xung quanh khuyết tán ra đến. Lạc Vô Song trong tay trường thương cũng là chỉ độn trong nháy mắt, mà liền tại trong chớp nhoáng này, Tô Xương Hà trong tay đoạn kiếm cũng là hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song nhanh chóng lui ra ngoài. Đồng thời chỉ thấy hắn bên người trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh phi kiếm. Sau đó một thanh này phi kiếm trong nháy mắt liền cùng Tô Xương Hà trong tay đoạn kiếm đụng vào nhau. Phi kiếm bị đánh văng ra trong nháy mắt, Tô Xương Hà cả người cũng là bị đẩy lui ra ngoài. Lạc Vô Song cũng là bằng vào một chiêu này triệt để hóa giải Tô Xương Hà công kích, khiến cho Tô Xương Hà công kích nhìn lên đến thường thường không có gì lạ. Bất quá lúc này Lạc Vô Song cũng là đứng tại bầu trời bên trong. Sau đó có thể gặp đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến Tô Xương Hà. Bởi vì đây là Tô Xương Hà cùng hắn đại chiến đến nay lần đầu tiên sử dụng mình binh khí. Phải biết lần trước Tô Xương Hà cùng hắn đại chiến thời điểm còn một mực là tại trường pháp, nhưng là không nghĩ tới lần này vậy mà thi triển ra một thanh đoạn kiếm. Với lại có thể nhìn ra được Tô Xương Hà kiếm pháp không kém chút nào hắn trường pháp. Bất quá lúc này Lạc Vô Song có thể không có tính toán đình chỉ cùng Tô Xương Hà giữa đại chiến. Chỉ thấy trong tay hắn trường thương trong nháy mắt lại lần nữa đâm về phía Tô Xương Hà phương hướng. Đồng thời tại Lạc Vô Song phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một cái phượng hoàng. Phượng hoàng một kích. Khủng bố phượng hoàng mang theo khủng bố hỏa diễm hướng đến Tô Xương Hà phương hướng đánh tới. Tô Xương Hà nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đem tay phải hướng về phương xa một chiêu. Một giây sau chỉ thấy một đạo giống như lưu tinh quang mang hướng đến Tô Xương Hà phương hướng bay tới. Sau đó chỉ thấy Tô Xương Hà trong tay trong nháy mắt liền nhiều hơn một thanh phi thường khổng lồ cự kiếm. Cự kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tô Xương Hà trong tay. Mà cầm cự kiếm Tô Xương Hà cả người khí tức đều tăng lên rất nhiều. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn bên trong cự kiếm hướng đến Lạc Vô Song đánh ra một thương này chém ra một kiếm. Khủng bố kiếm quang phảng phất có thể đem toàn bộ lôi ra đều triệt để hủy diệt. Một giây sau đây đạo khủng bố kiếm quang cùng đây một cái khủng bố phượng hoàng liền đụng vào nhau. Sau đó hai đạo công kích va chạm sinh ra ba động cũng là đem phía dưới lôi ra đại điện triệt để hủy diệt. Mà Lạc Vô Song cùng Tô Xương Hà hai người tức là đồng thời bay ngược ra ngoài. Lúc này Lạc Vô Song chậm rãi đứng tại lôi ra đại điện phía trên phế tích. Trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến trước mặt đã bay rất ra ngoài Tô Xương Hà trên thân. Mà lúc này Tô Xương Hà tức là lợi dụng trong tay cự kiếm dừng lại mình nhịp bước. Trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý cùng thị sát nhìn đến Lạc Vô Song. Khá lắm, không nghĩ tới gia hỏa này tối cường chiêu thức lại là trong tay cự kiếm, xem ra ta chúng quy là coi thường gia hỏa này. Lạc Vô Song nhìn đến Tô Xương Hà trong tay cự kiếm mơ màng thở dài một hơi nói ra. Sau khi nói xong hắn liền lần nữa cầm trong tay trường thương, cả người nhảy lên thật cao. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương bắt đầu không ngừng trong tay khiêu vũ. Một giây sau chỉ thấy một đầu kinh long trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lạc Vô Song phía sau. Kinh long xuất hiện trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy ở đây tất cả mọi người chú ý, dù sao đây chính là vị kia thương tiên Tư Không Trường Phong tuyệt học. Mà Tô Xương Hà nhìn thấy một màn này tức là mười phần bình tĩnh, thậm chí hắn trên mặt còn mang theo một vẻ chờ mong cùng kích động. Dù sao hắn cũng muốn nhìn xem vị này thương tiên Tư Không Trường Phong quyết tuyệt đến cùng có cỡ nào uy lực. Mặc dù nói lần trước hắn đã thấy được một thương này, nhưng là hiện tại hắn mới chính thức thi triển ra bản thân thực lực, cho nên hắn cũng muốn nhìn xem mình chân chính thực lực cùng thương tiên Tư Không Trường Phong tuyệt học giữa đến cùng có gì khác giống cách. Sau đó chỉ thấy Tô Xương Hà trên thân cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một cỗ khủng bố ba động, đồng thời tại hắn phía sau còn ra phát hiện một đầu khủng bố cự long. Đương nhiên trọng yếu nhất là đây một đầu khủng bố cự long bày biện ra một bộ màu đen quang mang, phản phất những này màu đen quang mang có thể đem xung quanh tất cả khí tức đều thôn vệ hầu như không còn đồng dạng. Một giây sau đầu này màu đen cự long liền trực tiếp hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Kinh long cùng màu đen cự long trong nháy mắt liền đụng vào nhau, va chạm trong nháy mắt sinh ra ba động cũng là ảnh hưởng tới toàn bộ lôi ra, khiến cho lôi ra cung điện toàn bộ trở nên lung lay sắp đổ đứng lên. Thậm chí cùng hai người dựa vào rất gần ám hà sát thủ cùng đang tại đại chiến lôi ra đại tông sư đều bị hai người đây khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Dựa vào gần nhất mấy vị ám hà sát thủ thậm chí bị đây khủng bố lực lượng trực tiếp đánh giết, mà hai người cũng bởi vì đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Lạc Vô Song trong tay trường thương cũng là nhanh chóng cắm trên mặt đất, sau đó cả người trực tiếp ổn định mình thân thể, mà đối diện Tô Xương Hà trong tay cự kiếm tức là đang không ngừng run rẩy, phản phất muốn rời khỏi tay đồng dạng. Bất quá dù vậy, cả người hắn nhịp bước cũng là đang tại không ngừng tại lôi ra phế tích bên trên rút lui. Hắn mỗi lùi lại một bước, dưới chân đều sẽ xuất hiện một đạo to lớn hố sâu. Hiển nhiên hắn tại cưỡng ép lợi dụng mình thực lực đem mình thân thể ngừng lại. Bất quá dù vậy, Tô Xương Hà cả người cũng là rút lui mấy chục bước lúc này mới chậm rãi dừng bước lại. Mà ở trước mặt hắn phía trên phế tích tức là xuất hiện mấy chục đạo thật sâu dấu chân. Lúc này hắn cũng là rốt cuộc hiểu rõ trước mặt mình Lạc Vô Song thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Bất quá dù vậy, hắn cũng phi thường muốn đem trước mặt mình Lạc Vô Song chạm sát. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này trên mặt tức là không có quá nhiều biểu lộ. Chỉ thấy hắn tiếp tục bình tĩnh nhìn đến trước mặt Tô Xương Hà. Đồng thời hắn phi kiếm cũng là đang không ngừng ngăn cản lấy ám hà sát thủ. Tô Mộ Vũ 18 thanh phi kiếm mới khó khăn lắm ngăn cản hắn mấy thanh phi kiếm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Lạc Vô Song phi kiếm chi thuật đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mà đổi thành bên ngoài hai vị thiên nhân cảnh giới ám hà sát thủ tức thì bị hắn phi kiếm làm cho đang tại không ngừng rút lui. Thậm chí có một vị ám hà đỉnh tiêm sát thủ lúc này đang tại không ngừng trốn tránh hắn phi kiếm. Đây cũng là vì cái gì Vô Song thành Vô Song tại cảnh giới không có đạt đến kiếm tiên cấp bậc thời điểm, cũng có thể xưng là Vô Song kiếm tiên nguyên nhân. Bởi vì phi kiếm chi thuật thật sự là quá biến thái. Cũng tỉ như Tô Mộ Vũ mặc dù mới chỉ là thiên nhân hậu kỳ, nhưng là bằng vào hắn phi kiếm chi thuật đồng dạng kiếm tiên cấp bậc cường giả đều không muốn cùng hắn đại chiến. Dù sao ai sẽ vô cớ cho mình đưa tới phiền phức. Cho nên nói hiện tại Lạc Vô Song bằng vào mình phi kiếm chi thuật liền đem ám hà ba vị đỉnh tiêm sát thủ ngăn chặn. Đây cũng là hắn không hề cố kỵ đối với mình trước mặt Tô Xương Hà xuất thủ nguyên nhân. Bởi vì hiện tại Tô Xương Hà cũng không có ám hà sát thủ trợ giúp hắn. Chương 314, Tô Xương Hà đánh lén Tư Không Thiên Lạc, lần đầu thụ thương Lạc Vô Song. Chương 314, Tô Xương Hà đánh lén Tư Không Thiên Lạc, lần đầu thụ thương Lạc Vô Song. Ngay tại Lạc Vô Song đang tại quan chiến lấy cảnh vật chung quanh đồng thời, lúc này Tô Xương Hà cũng là nhanh chóng nhảy lên thật cao. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn chuôi này giống như dao găm đồng dạng đoạn kiếm trong nháy mắt liền vạch ra một đường vòng cung hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đánh tới. Hiển nhiên Tô Xương Hà là dự định lợi dụng Tư Không Thiên Lạc xáo trộn Lạc Vô Song kiếm pháp, mà sự thật cũng đúng như Tô Xương Hà sở liệu muốn như vậy. Tại nhìn thấy một thanh này đoạn kiếm đang theo lấy Tư Không Thiên Lạc bay đi trong nháy mắt, Lạc Vô Song cả người trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ phẫn nộ thần sắc. Sau đó chỉ thấy ở bên cạnh hắn cái kia một thanh phi kiếm trong nháy mắt liền hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng bay đi. Sau đó nhanh chóng ngăn cản tại Tư Không Thiên Lạc phía trước. Khủng bố phi kiếm trong nháy mắt liền chặn lại Tô Xương Hà một cách này. Mà đem Tô Xương Hà đoạn kiếm ngăn cản xuống tới Lạc Vô Song trên mặt phẫn nộ còn đến không kịp khôi phục. Tô Xương Hà cả người liền đã dẫn theo trong tay cự kiếm hướng đến hắn phương hướng đánh tới. Chỉ thấy Tô Xương Hà trong tay cự kiếm không chút do dự hướng đến Lạc Vô Song phương hướng bổ tới. Khủng bố lực lượng, thậm chí đem toàn bộ lôi ra đều kiểm chế 10 phần khủng bố. Cảm nhận được một màn này, Lạc Vô Song tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp dùng trong tay mặt trường thương đi ngăn cản một kiếm này. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương trong nháy mắt tản mát ra thẳng tiến không lùi khí tức. Đây cũng là hắn sáng tạo ra đến một thương kia thương hồn. Một thương này thậm chí ngay cả Tư Không Trường Phong đều có chút mặc cảm. Cho nên có thể nhìn ra được một thương này đến cùng đến cỡ nào cường đại. Một giây sau chỉ thấy một thương này mang theo khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Tô Xương Hà phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền cùng Tô Xương Hà trong tay cự kiếm đụng vào nhau. Trong tay hai người lực lượng đều là thập phần cường đại. Bởi vậy hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt toàn bộ xung quanh đều phát ra một đạo khủng bố ba động. Đồng thời Tô Xương Hà cả người cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lạc Vô Song tức thì bị đây khủng bố công kích trực tiếp chấn đến trên mặt đất. Trong nháy mắt ngay tại trên mặt đất ném ra một cái to lớn hố sâu. Trong tay trường thương chống đỡ lấy cả người hắn đứng tại đạo này hố sâu bên trong. Đồng thời hắn khỏe miệng cũng là chảy ra một vệt máu tươi. Về phần một bên khác Tô Xương Hà cả người tức là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong tay cự kiếm càng là trực tiếp rời khỏi tay. Sau đó trực tiếp hung hăng đập vào lôi ra phế tích bên trên. Không có chút nào ngoài ý muốn cắm vào lôi ra phía trên phế tích. Về phần Tô Xương Hà cả người tức là hung hăng đâm vào lôi ra một ngôi đại điện phía trên. Đem lôi ra đại điện đều xô ra một cái to lớn hố sâu, lúc này mới ngừng lại. Đồng thời hắn trong miệng cũng là có một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá lúc này hắn trên mặt cũng không có bất kỳ không vui thần sắc. Ngược lại là thập phần hưng phấn nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Bởi vì đây là hắn đại chiến đến nay lần đầu tiên làm bị thương Lạc Vô Song. Dù sao Lạc Vô Song thực lực vẫn là quá mức biến thái. Cho dù là cùng bọn hắn ám hà mấy đại cao thủ đại chiến, cũng không có mảy may rơi vào hạ phong. Bất quá lần này cũng là rốt cuộc bị hắn tổn thương tới. Hiện tại trên mặt hắn mới có thể lộ ra một vẻ điên cuồng nụ cười. Mà bởi vì Lạc Vô Song bị Tô Xương Hà một kích này làm bị thương nguyên nhân, lúc này hắn phi kiếm thực lực cũng là bắt đầu đạt được yếu bớt. Ám hà mấy vị khác sát thủ lúc này cũng là rốt cuộc đạt được thở dốc cơ hội. Thậm chí có thể gặp đến ám hà sát thủ đang tại không ngừng lợi dụng trong tay vũ khí để ngăn cản hắn phi kiếm. Tô Mộ Vũ càng là bằng vào mình 18 phi kiếm chi thuật để ngăn cản ở Lạc Vô Song phi kiếm. Cả người cũng là từ phi kiếm bên trong giải phóng ra ngoài. Sau đó tay bên trong đánh lấy hắn cái kia một cây rủ, chậm rãi hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đi tới. Lúc này hắn trên mặt mặc dù mang theo một vẻ vẻ lo lắng, nhưng là càng nhiều tức là kiên quyết nếu như hắn không đánh bại Lạc Vô Song nói như vậy trong lòng của hắn âm ảnh liền sẽ không bị xóa đi. Đến lúc đó hắn muốn để thăng mình thực lực liền càng thêm khó khăn. Bởi vậy hiện tại hắn dự định liên thủ Tô Xương Hà đánh bại Lạc Vô Song. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này trên mặt tức là không có chút nào lo lắng. Chỉ thấy hắn chậm rãi dùng trong tay mặt trường thương đem mình thân thể chống đỡ đứng lên. Sau đó hắn liền dứt khoát kiên quyết đứng ở lôi ra phế tích bên trên. Lúc ấy trong tay trường thương cũng là bị hắn mèo tại sau lưng. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh cùng chiến ý nhìn đến trước mặt Tô Xương Hà cùng Tô Mộ Vũ. Muốn bằng vào lần này đại chiến đem mình tu vi thành công đột phá đến thiên nhân hậu kỳ, như vậy hiện tại hắn liền không thể có bất kỳ lùi bước. Bởi vậy hiện tại trên mặt hắn mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến ám hà hai đại đỉnh tiêm sát thủ. Mà ám hà hai đại đỉnh tiêm sát thủ nhìn đến một màn này, trên mặt tức là mang theo một vẻ hưng phấn biểu lộ. Sơ có tìm tờ giờ mi ở lít cùng toàn bộ người lần nữa đem mình cự kiếm triệu hắn đưa tới tay mặt. Sau đó trực tiếp dẫn theo trong tay cự kiếm hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Tô Mộ Vũ lúc này tức là có chút lo lắng nhìn thoáng qua đằng sau phi kiếm. Phát hiện mình phi kiếm chi thuật chặn lại Lạc Vô Song phi kiếm sau đó hắn lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó chỉ thấy hắn cầm trong tay dù hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Trong tay hắn dù phảng phất như là một thanh lưới dao đồng dạng. Khủng bố kiếm khí hướng đến Lạc Vô Song trên phương hướng đến. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp cầm trong tay Long Phượng Thương cùng hai người đại chiến đứng lên. Lúc này trên người hắn cũng không có bất kỳ lùi bước, có ngược lại là thẳng tiến không lùi thương ý, ba người giữa đỉnh tiêm đại chiến trong nháy mắt liền kéo ra. Nhìn đến ba người giữa đại chiến kéo ra đồng thời, lúc này phía dưới đang cùng ám hà sát thủ đại chiến Tư Không Thiên Lạc đám người trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng thần sắc. Nhất là Tư Không Thiên Lạc hiện tại nàng thậm chí cảm thấy được bản thân thực lực quá yếu. Nếu như mới vừa không phải Lạc Vô Song trợ giúp nàng nói, như vậy Lạc Vô Song hiện tại cũng sẽ không thụ thương. Nghĩ tới đây Tư Không Thiên Lạc cũng là nhanh chóng cơ trong tay trường thương cùng trước mặt ám hà đại tông sư đại chiến lại với nhau. Tại Tiêu Sát tức là có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn một cái Lạc Vô Song ba người đại chiến, sau đó liền trong nháy mắt lại lần nữa đầu nhập vào trận này đại chiến bên trong. Về phần Vô Tâm đám người lúc này tức là đang cùng trước mặt cường giả đỉnh cao đại chiến. Mặc dù nói hiện tại bọn hắn cũng muốn giúp Lạc Vô Song, nhưng là đối diện bọn họ đối thủ đều không thể giải quyết, cho nên bọn hắn lại thế nào khả năng giúp đạt được Lạc Vô Song đâu. Ngay tại trận này đại chiến đang tại không ngừng kéo dài đồng thời, lúc này Lôi Gia Bảo ngoài trong rặng, một vị người xuyên một bộ hắc y thanh niên đang theo lấy Lôi Gia Bảo phương hướng chạy đến. Lúc này trên mặt hắn mang theo một vẻ ngưng trọng thần sắc, đồng thời có thể cảm thụ được lúc này hắn mười phần bội vàng. Với lại quan trọng hơn là lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng thần sắc, nhất là cảm nhận được bầu trời bên trong cái kia khủng bố khí tức, trong lòng của hắn bất an càng thêm nồng đậm. Bởi vậy hiện tại hắc y thanh niên đang tại không ngừng hướng đến Lôi Gia Bảo phương hướng tiến đến. Vô Song, Thiên Lạc hy vọng các ngươi cũng không muốn xảy ra chuyện. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lôi Gia Bảo phương hướng tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong vẻ lo lắng không có chút nào yếu bớt. Chương 315, đạo kiếm tiên hai người phát hiện, thảm thiết Lôi Gia Bảo đại chiến. Chương 315, đạo kiếm tiên hai người phát hiện, thảm thiết Lôi Gia Bảo đại chiến. Người này chính là từ Tuyết Nguyệt Thành chạy đến Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh Đường Liên, đang nghe bản thân sư đệ đám người đối mặt tình huống sau đó, hắn liền không chút do dự chạy đến. Mặc dù hắn cũng biết mình thực lực có khả năng vô pháp đến giúp bản thân sư đệ, nhưng là hiện tại hắn không chút do dự đang theo lấy Lôi Gia Bảo phương hướng tiến đến. Dù sao vô luận là đánh thắng được hay không đối diện người, hắn đều phải dám đi trợ giúp bản thân sư đệ. Đương nhiên ngay tại vị này Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh đang theo lấy Lôi Gia Bảo tiến đến đồng thời, lúc này khoảng cách Lôi Gia Bảo có rất dài một đoạn khoảng cách một thành trì bên trong. Một vị người xuyên một bộ tử bào đạo sĩ cùng một vị người xuyên một bộ trường bào trung niên nam tử, lúc này đang tại trong quán trà uống trà. Mà vị này người xuyên tử bào đạo sĩ trong ánh mắt tràn đầy yêu chiều nhìn đến trước mặt vị này người xuyên trường bào, mang theo mặt nạ trung niên nam tử, khiến cho hình ảnh nhìn lên đến 10 phần quỷ dị. Hai người chính là Đạo Kiếm Tiên cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Bọn hắn hai cái hôm đó rời đi đại chiến địa phương sau đó, cũng không trở về đến Tuyết Nguyệt Thành hoặc là Thanh Thành Sơn. Hai người ngược lại là tại đây giang hồ bên trong du lịch đứng lên. Đương nhiên trọng yếu nhất là hai người giải khai nhiều năm hiểu lầm. Bởi vậy hiện tại hai người đã trở thành thiên địa này giữa tiêu sái bạn lữ. Bất quá bây giờ Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên vẫn là trước kia cách ăn mặc, cho nên lúc này mới dùng hai người nhìn lên đến có chút quỷ dị. Bất quá nhưng vào lúc này Đạo Kiếm Tiên lại là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn phía phương xa. Bởi vì lúc này hắn cảm nhận được đây trong không khí cỗ này khủng bố ba động. Cỗ này khủng bố thương ý trong nháy mắt liền hướng đến toàn bộ bầu trời đứng lên. Dù là cách xa nhau mấy trăm dặm, Triệu Ngọc Chân cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này khủng bố thương ý cùng khủng bố kiếm ý khủng bố như thế. Thương ý hiện nay trên đời chỉ sợ chỉ có đem Tâm Tư Không Trường Phong cùng Vô Song Thương Tiên Lạc Vô Song có thể thi triển đi ra. Sau đó chỉ thấy Đạo Kiếm Tiên trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua phương xa, bất quá rất nhanh hắn liền đoán được đây đạo khủng bố thương ý chủ nhân thân phận. Dù sao tại toàn bộ Bắc Ly có thể đem thương pháp thi triển đến tình trạng như thế chỉ sợ cũng chỉ có Tư Không Trường Phong cùng Vô Song Thương Tiên Lạc Vô Song. Mà bây giờ Thương Tiên Tư Không Trường Phong tự nhiên còn tại Tuyết Vực Thành, cho nên đây đạo khủng bố thương ý hẳn là vị kia Vô Song Thương Tiên thi triển đi ra. Đây đạo thương ý chuyển đến phương hướng chính là Lôi Gia Bảo phương hướng, xem ra ám hạ những sát thủ này là dự định đối với Lôi Gia Bảo độc thủ. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên lúc này tự nhiên cũng là cảm nhận được cỗ này khủng bố khí tức, thế là nàng trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên nhìn phía Lôi Gia Bảo phương hướng. Ánh mắt bên trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ sát ý, sau đó nói Kiếm Tiên cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai người cũng là nhanh chóng nhìn về phía Lôi Gia Bảo phương hướng. Sau đó hai người trực tiếp hóa thành hai đạo tàn ảnh biến mất tại quán trà bên trong, chỉ để lại một chút ngân lượng tại quán trà trên mặt bàn. Quán trà tiểu nhị trong nháy mắt liền giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới mới vừa xuất hiện ở đây hai vị trung niên nam tử thực lực vậy mà như thế khủng bố. Bất quá đây hết thảy đều đã cùng Đạo Kiếm Tiên cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên không có quan hệ, bởi vì hiện tại hai người đang theo lấy Lôi Gia Bảo phương hướng tiến đến. Mà liên tại Đạo Kiếm Tiên cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đang theo lấy Lôi Gia Bảo phương hướng chạy đến đồng thời, lúc này ở Lôi Gia Bảo bên trong đại chiến cũng là càng ngày càng kinh khủng. Toàn bộ Lôi Gia Bảo cũng bởi vì trận này đại chiến triệt để hủy diệt. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một vùng phế tích phía trên đang tại đại chiến đám người. Lúc này chiến trường cũng là có mấy cực phân hóa. Cũng tỉ như hiện tại Tư Không Thiên Lạc cũng là cùng Đông Phương Bạch liên thủ không ngừng đại chiến trước mặt mấy vị đại tông sư cảnh giới ám hà sát thủ. Tư Không Thiên Lạc trên thân khí tức trở nên 10 phần phức tạp, cả người trên mặt còn mang theo một vẻ mỏi mệt. Về phần bên người nàng Đông Phương Bạch lúc này trên thân mặc dù cũng mang theo một vẻ như ẩn như hiện khí tức, nhưng là cả người nhìn qua muốn so Tư Không Thiên Lạc tốt hơn rất nhiều. Dù sao Đông Phương Bạch dù nói thế nào cũng là đã từng Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, cho nên đối với nàng đến nói loại này đại chiến tự nhiên sẽ muốn quen thuộc một điểm. Mà tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa Tiêu Sát, lúc này cũng là có chút mỏi mệt đang tại cơ trong tay vô cực côn. Về phần hắn bên người Lôi Vô Kiệt lúc này trên thân tức là mang theo một vẻ sợ khí tức. Với lại quan trọng hơn là cả người nhìn lên đến 10 phần chật vật, bởi vì lửa thiêu chi thuật nguyên nhân. Hắn trên thân lúc này còn tại mang theo một vệ khủng bố hỏa diễm, với lại trên người hắn khí tức cũng là trở nên 10 phần phức tạp. Có đôi khi trên thân khí tức 10 phần cường hãn, có đôi khi trên thân khí tức 10 phần trầm thấp, khiến cho cả người hắn nhìn lên đến 10 phần không chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên bởi vì lửa thiêu chi thuật nguyên nhân khiến cho Lôi Vô Kiệt lúc này bắt đầu có chút nhập ma trạng thái. Về phần lúc này Diệp Nhược Y Nhi mấy người cũng là còn tại không ngừng tại ám hà sát thủ trong tay trèo chống. Bất quá có thể nhìn ra được, hiện tại các nàng muốn trèo chống quá nhiều thời gian đã có chút không làm được. Dù sao ám hà sát thủ số lượng thật sự là quá to lớn. Giữa bọn hắn vẹn vẹn chỉ có như vậy mấy người, cho nên muốn chân chính ngăn cản ám hà sát thủ vẫn còn có chút khó khăn. Mà lúc này Vô Tâm tức là đang không ngừng tránh né lấy đường ra lão thái gia trong tay ám khí. Đồng thời hắn còn không ngừng phân tích đi cứu vớt chiến trường bên trong những người khác. Bởi vậy hiện tại hắn lộ ra càng thêm luôn cuống tay chân. Về phần Lôi Thiên Hổ cùng Lôi Vành nói, lúc này trên thân cũng là mang theo một vẻ khủng bố tạm phức tạm khí tức. Trên thân hai người cũng là xuất hiện rất nhiều vết thương. Dù sao hai người đối mặt đường ra tam lão thực lực cũng không yếu. Bởi vậy hai người hiện tại cũng là có chút khó khăn. Ví dụ như hiện tại Lôi Thiên Hổ trên thân khí tức trở nên 10 phần phức tạp, đồng thời sắc mặt cũng là 10 phần tái nhợt. Trận này đại chiến đối với hắn mà nói là một trận khủng bố tiêu hao, mà ở bên cạnh hắn Lôi Vành cũng là cùng Lôi Vô Kiệt đồng dạng thi triển ra lửa thiêu chi thuật. Bởi vậy trên người hắn thiêu đốt lên hỏa diễm cũng là khiến cho toàn bộ Lôi gia bảo trở nên 10 phần quỷ dị. Đương nhiên hiện tại đại chiến hung tàn nhất đại chiến vẫn là Vô Song Thương Tiên Lạc Vô Song cùng Tô Xương Hà mấy người đại chiến. Bởi vì lần này Tô Xương Hà không có chút nào lưu tình. Với lại bởi vì mới vừa đánh lén khiến cho Lạc Vô Song thụ thương nguyên nhân, cho nên hiện tại mấy người đại chiến tự nhiên 10 phần hung ác. Tô Xương Hà trong tay cự kiếm không ngừng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng bổ tới. Hắn cái kia khủng bố lực lượng đang tại không ngừng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng hội tụ. Ở bên cạnh hắn Tô Mộ Vũ tức là không ngừng lợi dụng trong tay dù đang đánh lén Lạc Vô Song, khiến cho Lạc Vô Song không có cách nào nhanh chóng đánh bại hai người. Trong tay hắn trường thương một mực tại quơ, ngăn cản được hai người công kích. Đồng thời còn muốn phân tâm đem mình phi kiếm nâng lên ám hà hai đại cao thủ cùng Tô Mộ Vũ phi kiếm. Bất quá dù vậy, cầm trong tay một cây trường thương hắn cũng không có rơi xuống hạ phong. Thậm chí lúc này hắn trường thương bên trong phát ra khủng bố lực lượng còn tại không ngừng cùng Tô Xương Hà đối mặt. Chỉ thấy Lạc Vô Song không chút do dự hướng thẳng đến bầu trời bên trong đâm ra một thương. Một giây sau chỉ thấy cả người hắn đôi tay cầm thương hướng đến Tô Xương Hà phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ không gian. Chương 316, không ngừng tăng lên Lạc Vô Song, Tô Xương Hà khiếp sợ cùng hoảng sợ. Chương 316, không ngừng tăng lên Lạc Vô Song, Tô Xương Hà khiếp sợ cùng hoảng sợ. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương phản phất hóa thành một thanh có thể triệt để hủy diệt không trung cự long. Khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Tô Xương Hà phương hướng đánh tới. Mà nhìn thấy một màn này, Tô Xương Hà tức là không có tránh né, ngược lại là trực tiếp lợi dụng trong tay cự kiếm hướng đến hắn phương hướng bổ tới. Một giây sau một thanh này cự kiếm phản phất hóa thành một cái khủng bố mãnh liệt manh thú đồng dạng. Sau đó hai đạo khủng bố công kích trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt toàn bộ không gian cũng bắt đầu xé rách đứng lên. Đồng thời Tô Xương Hà cùng Lạc Vô Song hai người cũng là bị đây đạo khủng bố công kích lần nữa đánh bay đi ra. Lạc Vô Song mới vừa bay ngược ra đến trong nháy mắt liền cảm nhận được có một cỗ khủng bố lực lượng đang theo lấy hắn phương hướng đánh tới. Sau đó hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt khóa chặt đến đây một cỗ khủng bố lực lượng phía trên. Một giây sau hắn liền nhìn thấy Tô Mộ Vũ đang tại cầm trong tay một thanh phi kiếm hướng đến hắn phương hướng đánh tới. Nhìn đến một màn này, Lạc Vô Song không có chút nào do dự, vội vàng thay đổi trong tay mình Long Vượng Thương, sau đó trực tiếp thi triển ra mình Phượng Hoàng một kích, mang theo một cái khủng bố Phượng Hoàng hướng đến Tô Mộ Vũ phương hướng đánh tới. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương trong nháy mắt liền cùng Tô Mộ Vũ trong tay trường kiếm đụng vào nhau. Hai cỗ khủng bố lực lượng lần nữa chạm vào nhau cùng một chỗ. Tô Mộ Vũ cả người trực tiếp bị đây đạo khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài. Lạc Vô Song lúc này trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt, cả người cũng là bị cái này đạo lực lượng cho đẩy lui ra ngoài. Trong tay trường thương còn tại không ngừng run rẩy. Nắm trường thương đôi tay cũng là bắt đầu run rẩy đứng lên. Tô Mộ Vũ thực lực mặc dù yếu tại hắn, nếu là bình thường nói Tô Mộ Vũ cùng hắn va chạm một thương này sẽ bị hắn trọng thương. Nhưng là mới vừa hắn đó là tại bị đánh bay trạng thái dưới cùng Tô Mộ Vũ chính diện va chạm, cho nên hai người lúc này đều không có chiếm cứ đến bất kỳ chỗ tốt. Mà Lạc Vô Song mới vừa rơi trên mặt đất trong nháy mắt, ở phía xa Tô Xương Hà đương nhiên sẽ không buông tha lần này tiến công. Chỉ thấy hắn lần nữa cầm trong tay cự kiếm hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Đồng thời khủng bố kiếm ý trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ Lôi Gia Bảo. Một giây sau chỉ thấy trong tay hắn cự kiếm hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đập tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này không chút do dự giơ lên trong tay Long Vượng Thương. Sau đó lợi dụng trong tay Long Phượng Thương nhanh chóng ngăn cản được Tô Xương Hà trong tay cự kiếm. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền hướng đến Tô Xương Hà phương hướng đánh tới. Bất quá hai người va chạm trong nháy mắt Lạc Vô Song liền cảm nhận được một cỗ càng khủng bố hơn khí tức từ trong tay trường thương bên trong truyền vào mình trong thân thể. Thế là hắn dưới chân trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo to lớn hố sâu. Mà lúc này đây Tô Mộ Vũ tự nhiên cũng là nhanh chóng hướng đến hắn phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song lúc này cũng là không có bất kỳ cái gì có thể phản kháng cơ hội, cho nên hắn liền trực tiếp để cho mình bên người Vô Song kiếm để ngăn cản Tô Mộ Vũ. Sau đó chỉ thấy một thanh này phi kiếm nhanh chóng hướng đến Tô Mộ Vũ phương hướng đánh tới. Phi kiếm trên không trung cùng Tô Mộ Vũ đụng vào nhau, sau đó đem vị này ám hà đỉnh tiêm sát thủ đẩy lui. Lạc Vô Song lúc này mới chậm một hơi, sau đó hắn dùng hết toàn lực đem trước mặt mình Tô Xương Hà đánh bay. Cả người trên thân mang theo một vệ thẳng tiến không lùi khí tức, trong tay trường thương trong nháy mắt liền phảng phất hóa thành một đầu manh thú đồng dạng không ngừng hướng đến trước mặt Tô Xương Hà đánh tới. Với lại quan trọng hơn là lúc này trên người hắn khí tức phảng phất như là một đầu mãnh liệt không ngừng trường hà đồng dạng, không ngừng hướng đến trước mặt Tô Xương Hà đánh tới. Khủng bố chuyển biến trong nháy mắt liền để Tô Xương Hà trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền chế trụ Tô Xương Hà. Lạc Vô Song thương pháp một thương nhanh hơn một thương, một đạo lại một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp từ hắn trong tay trường thương bên trong truyền ra. Trong nháy mắt đó là trước mặt hắn Tô Xương Hà trên mặt quang mang đại biến, bởi vì Tô Xương Hà không nghĩ tới trước mặt mình Lạc Vô Song vậy mà đang nghĩ lại giữa liền đem mình thương pháp toàn bộ biến hóa. Vừa mới bắt đầu Lạc Vô Song còn tại bằng vào trong tay trường thương ngăn cản hai người tiến công, nhưng là hiện tại Lạc Vô Song phảng phất như là biến thành một đầu manh thú đồng dạng, trong tay trường thương càng là không có chút nào lưu tình, đang tại không ngừng hướng đến Tô Xương Hà phương hướng đâm ra. Mỗi một thương giữa đều mang theo khủng bố sóng cả mãnh liệt nước biển lực lượng, phảng phất là quần quận giang thủy không ngừng nện ở Tô Xương Hà trong tay cự kiếm phía trên. Bởi vậy khiến cho Tô Xương Hà lúc này còn tại không ngừng dùng trong tay mặt cự kiếm để ngăn cản Lạc Vô Song trong tay trường thương. Mà Tô Mộ Vũ lúc này tức là tự lo không xong. Dù sao hiện tại hắn còn muốn không ngừng ngăn cản Vô Song kiếm. Bởi vậy mới chỉ là tại nghĩ lại giữa Lạc Vô Song cũng áp chế Tô Xương Hà vị này ám hà đại gia chủ cùng Tô Mộ Vũ vị này đỉnh tiêm ám hà sát thủ. Càng huống hồ còn có hai vị đỉnh tiêm ám cùng sát thủ bây giờ bị Lạc Vô Song phi kiếm ngăn cản được. Bởi vậy hiện tại Lạc Vô Song lộ ra càng thêm thành thạo điêu luyện. Đồng thời trên người hắn phát ra lực lượng cũng là càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên lúc này hắn tu vi đang tại chậm rãi để thăng. Thậm chí bởi vì mới vừa trận này đại chiến cũng là trực tiếp đem hắn trong thân thể cái kia cố không có luyện hóa lực lượng đang tại không ngừng bị luyện hóa. Những này bị luyện hóa lực lượng đang tại không ngừng cho Lạc Vô Song cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Bởi vậy hiện tại hắn trong thân thể lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí cả người đều trở nên 10 phần khủng bố. Theo Lạc Vô Song trong thân thể lực lượng bắt đầu chậm rãi trở nên càng thêm khủng bố sau đó. Lúc này trong thân thể của hắn lực lượng phảng phất đạt được phóng thích đồng dạng. Một giây sau chỉ thấy trung quanh lực lượng đang tại không ngừng hướng đến hắn trên thân tụ tập. Nhìn thấy một màn này, Tô Xương Hà trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hoảng sợ thân sắc, bởi vì hắn đã phát hiện hiện tại Lạc Vô Song đang đánh tính dùng bọn hắn cho hắn uy áp mà không ngừng để thăng mình thực lực. Dựa theo hiện tại Lạc Vô Song tốc độ tăng lên, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ tiến vào Thiên Nhân hậu kỳ. Thiên Nhân trung kỳ Lạc Vô Song liền để bọn hắn cảm thấy có chút khó khăn. Nếu như lại để cho Lạc Vô Song đột phá đến Thiên Nhân hậu kỳ nói, như vậy trận này đại chiến bọn hắn không có thắng lợi cơ hội. Nghĩ tới đây, Tô Xương Hà cũng là nhanh chóng lợi dụng trong tay cự kiếm đem Lạc Vô Song công kích toàn bộ ngăn cản xuống tới. Sau đó cả người cũng là lợi dụng đây đạo khủng bố công kích trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà ngã bay ra ngoài hắn cũng là vừa vặn rơi xuống hai vị kia ám hà đỉnh tiêm sát thủ bên người. Đương nhiên đây hết thảy đều là Tô Xương Hà tính toán kỹ. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng lợi dụng trong tay cự kiếm giúp ám hà hai vị này sát thủ ngăn cản được những này phi kiếm. Sau đó hắn nhanh chóng lợi dụng trong tay chuôi này khủng bố cự kiếm bên trong lực lượng đem những này phi kiếm ngăn cản xuống tới. Sau đó lúc này mới dùng một bộ kiên định ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Trong tay cự kiếm trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ khủng bố lực lượng. Một giây sau cả người hắn trực tiếp hóa thành một thanh lưu quang đồng dạng, khủng bố lực lượng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Mà ở bên cạnh hắn hai vị này ám hà sát thủ cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Ba đạo khủng bố quang mang trong nháy mắt liền hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Tô Mộ Vũ lúc này cũng là nhanh chóng đem phía trước mình Vô Song kiếm đánh bay, sau đó đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang hướng đến Lạc Vô Song đánh tới. Lúc này Lạc Vô Song trực tiếp đối mặt bốn vị khủng bố ám hà sát thủ đánh giết. Bất quá dù vậy hắn trên mặt cũng không có bất kỳ sợ hãi. Chương 317, lưỡng bại câu thương, ám hà cùng đường ra thối lui. Chương 317, lưỡng bại câu thương, ám hà cùng đường ra thối lui. Chỉ thấy Lạc Vô Song trên thân tản mát ra một cỗ 10 phần khủng bố khí tức. Một giây sau chỉ thấy những phi kiếm kia trong nháy mắt liền bay đến hắn bên người, mà nó phía sau cũng là xuất hiện một cái khủng bố phượng hoàng. Đây một cái phượng hoàng mang theo khủng bố phi kiếm hướng thẳng đến phía trước bốn vị ám hà đỉnh tiêm sát thủ đánh tới. Mà Lạc Vô Song cả người tức là phảng phất dung nhập đây một cái phượng hoàng bên trong đồng đạo, trong tay nắm long phượng thương. Xung quanh phi kiếm phảng phất hóa thành một thanh lại một thanh lưới dao đồng dạng vây quanh hắn xung quanh không ngừng xoay tròn, mà cả người tức là hướng thẳng đến Tô Xương Hà phương hướng đánh tới. Đương nhiên lúc này ám hà sát thủ cùng Tô Xương Hà tự nhiên cũng là phát hiện điểm này, cho nên bọn họ nhanh chóng cùng Lạc Vô Song đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt sinh ra lấy một đạo to lớn ba động, cho dù là phía dưới những này phế tích, lúc này cũng là bị đây đạo khủng bố ba động cho triệt để vỡ nát. Mà phía dưới đang tại đại chiến đám người cũng là tại đạo này to lớn ba động bên trong nhau nhau bay ngược ra ngoài. Cho dù là cách xa nhau rất xa Tiêu Sắt đám người, lúc này cả người cũng là không quan tâm ngăn cản được đây đạo đại chiến ba động. Ngay cả đối diện bọn họ địch nhân đều bị bọn hắn triệt để từ bỏ. Lúc này bọn hắn có thể cảm thụ được cỗ này to lớn ba động bên trong truyền đến cái kia khủng bố khí tức. Mà ở trên bầu trời Tô Xương Hà đám người tức là trực tiếp bị đây đạo khủng bố khí tức cho đánh bay ra ngoài. Lạc Vô Song xung quanh phi kiếm lúc này cũng là nhanh chóng bay ngược trở về. Cả người hắn cũng là nắm chặt trong tay trường thương, thân thể không khỏi khống chế trực tiếp từ trên bầu trời hung hăng bay ngược ra đến, sau đó trực tiếp rơi vào một chỗ phế tích bên trên. Đôi tay chăm chú cầm ở trong tay mặt long phượng thương, lúc này mới ổn định mình thân thể. Bất quá có thể nhìn đến hắn trên quần áo có rất nhiều vết máu. Đây cũng là trường kiếm cùng hắn thân thể chảy ra vết máu. Khoe miệng cũng là mang theo một vệt máu tươi. Bất quá dù vậy hắn trên mặt cũng không có bất kỳ thất bại sau đó cảm xúc. Tiêu Sắt đám người nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đi lên phía trước. Trong ánh mắt mang theo lo lắng nhìn qua hai tay nắm trường thương đứng ở phế tích bên trên Lạc Vô Song. Về phần lúc này đối diện ám hà sát thủ tức là càng thêm khủng bố. chỉ thấy hai vị kia thiên nhân cảnh giới ám hà sát thủ châu ngực có một cái to lớn huyết động, bọn hắn trong thân thể khí tức đang tại chậm rãi trôi qua. Sau đó chỉ thấy hai vị này thiên nhân cảnh giới ám hà sát thủ trực tiếp ngã trên mặt đất, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hoảng sợ thần sắc. Hiển nhiên mới vừa phát sinh đây hết thảy để cho hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà về phần một vị khác, Tô Mộ Vũ lúc này tức là hung hăng té lăn trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Đồng thời hắn phi kiếm cũng là toàn bộ rơi vào trên mặt đất. Đương nhiên quan trọng hơn là trong tay hắn dù cũng là triệt để bị hủy diệt. Hiển nhiên mới vừa một kích này cho hắn tạo thành tổn thương không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù là lúc này Tô Sương Hà cũng là nắm tay bên trong kiếm gãy, trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Đồng thời có thể nhìn đến hắn chỗ ngực có một đạo to lớn vết thương, máu tươi còn tại không ngừng từ to lớn vết thương bên trong chảy ra. Mới vừa một kích này Lạc Vô Song cũng không có chiếm thượng phong. Đồng thời hắn đối diện Tô Sương Hà cùng Tô Mộ Vũ cũng hoặc là ám hà sát thủ đều không có chiếm thượng phong. Tô Sương Hà tại thật sâu nhìn thoáng qua Lạc Vô Song, sau đó lúc này mới cầm trong tay kiếm gậy ném đi, sau đó trở về Tô Mộ Vũ bên người. Hai người trong nháy mắt liền rời đi lôi ra. Trận này đại chiến cho dù tại đại chiến xuống dưới cuối cùng kết quả chỉ có thể là vị này Vô Song Thương Tiên cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Hai người tự nhiên không có khả năng làm ra dạng này cử động. Mà ám hà sát thủ nhìn thấy bản thân hai vị cường giả đỉnh cao đều đã rời đi về sau cũng là nhanh chóng đi theo bản thân hai vị này đỉnh tiêm cường giả rời đi. Bởi vậy theo Tô Sương Hà dẫn theo ám hà sát thủ rời đi về sau, ở đây các cao thủ bên trong cũng chỉ còn lại có Đường Gia Tam lão cùng Đường Gia vị kia lão thái gia dẫn đầu Đường Gia đệ tử. Sau đó chỉ thấy Đường Gia lão thái gia trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn phía trước mặt mình vị này Bạch Tí Vô Tâm. Sau đó hắn lúc này mới xoay đầu lại nhìn phía Đường Gia Tam lão. Trong ánh mắt cũng là sinh ra một vẻ thoái ý, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đối Đường Gia Tam lão nhẹ gật đầu. Đường Gia Tam lão trong ánh mắt mặc dù mang theo một vẻ không cam lòng, nhưng là bọn họ cũng đều biết lần này đại chiến đã kết thúc. Thế là chỉ thấy Đường Gia Tam lão đi theo Đường Gia lão thái gia nhanh chóng rời đi, toàn bộ hóa thành phế tích bên trong lôi ra. Đương nhiên lúc này Lôi Thiên Hổ cùng Lôi Vành tức là 10 phần phẫn nộ. Bất quá cho dù hiện tại bọn hắn lại thế nào phẫn nộ cũng vô pháp ngăn cản Đường Gia rời đi. Theo trận này đại chiến nhân vật chính rời đi về sau toàn bộ lôi ra cũng là tại một vùng phế tích bên trên. Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng bởi vì điều động lửa thiêu chi thuật nguyên nhân, cả người trực tiếp lâm vào hôn mê trạng thái bên trong. Mà toàn bộ lôi ra tức là bởi vì trận này đại chiến tổn thất mấy trăm vị đệ tử. Bất quá còn lại đệ tử trong ánh mắt tức là không có bất kỳ cái gì may mắn. Bọn hắn trong ánh mắt càng nhiều tức là phẫn nộ cùng chết lặng. Bởi vì lần này lôi ra tổn thất rất nghiêm trọng. Về phần xung quanh những cái kia người trong giang hồ, lúc này tức là có chút thương hại nhìn đến lôi ra phương hướng. Đồng thời có rất nhiều người trong giang hồ cũng là trong nháy mắt liền biết vị này Vô Song Thương Tiên thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nhất là bây giờ Vô Song Thành mấy vị trưởng lão trong ánh mắt tức là đang tại không ngừng suy tư. Có một vị trưởng lão trong ánh mắt sát ý càng là mười phần nồng đậm. Dù sao hiện tại thế nhưng là vị này Vô Song Thương Tiên yếu nhất thời điểm, cũng là bọn hắn Vô Song Thành cơ hội tốt nhất thời điểm. Bất quá lúc này Tư Không Thiên Lạc tức là cầm trong tay một cây trường thương đứng tại Lạc Vô Song phía trước. Một bộ ai nếu là đi lên liền cùng ai liều mạng bộ dáng. Đông Phương Bạch tức là trực tiếp đối Lạc Vô Song trong thân thể vận chuyển nội lực. Khủng bố nội lực không ngừng tại Lạc Vô Song trong thân thể khôi phục Lạc Vô Song thân thể. Về phần Lạc Vô Song tức là không để ý đến xung quanh những này người trong giang hồ ánh mắt, ngược lại trực tiếp chậm rãi cầm trong tay Long Phượng thương cắm ở tại chỗ. Sau đó không chút do dự trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù nói hiện tại hắn trên thân thương thế rất nghiêm trọng, nhưng là hiện tại hắn trong thân thể những cái kia đã từng dùng qua thiên tài địa bảo đang tại không ngừng tăng lên mình thực lực. Phản phất muốn đem hắn thực lực tăng lên tới một loại khác tầng thứ đồng dạng. Về phần Tiêu Sắt tức là cầm trong tay Vô Cực Côn trong ánh mắt mang theo một vẻ lực uy hiếp nhìn đến xung quanh người trong giang hồ. Vô Tâm cả người cũng là đứng ở bên cạnh thủ hộ lấy Lạc Vô Song. Chỉ còn lại có toàn bộ lôi ra đệ tử không biết nên như thế nào cho phải. Dù sao hiện tại toàn bộ lôi ra bảo đều đã hủy diệt, mà bọn hắn gia chủ Lôi Thiên Hổ lúc này trên thân tức là mang theo khủng bố thương thế. Lôi Vành trên thân khí tức cũng là trở nên 10 phần trầm thấp. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng không biết trận này đại chiến kết cục đến cùng là bọn hắn thắng, vẫn là bọn hắn lôi ra bảo triệt để bị đây hai đại đỉnh tiêm thế lực đánh bại. Chương 318, hai đại kiếm tiến đến, Lạc Vô Song đột phá thiên nhân hậu kỳ. Chương 318, hai đại kiếm tiến đến, Lạc Vô Song đột phá thiên nhân hậu kỳ. Mọi người ở đây đều tại nhìn về phía Lạc Vô Song vị này lần này đại chiến nhân vật chính, đồng thời lúc này chỉ thấy một đạo tiếng vó ngựa chậm rãi từ phương xa truyền đến, sau đó chỉ thấy một vị người xuyên một bộ hắc bào thanh niên nam tử ánh vào đám người tầm mắt. Vị này người xuyên một bộ hắc bào thanh niên nam tử xuất hiện cũng là trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy đám người ánh mắt. Bất quá lúc này đám người mới chỉ là nhìn thoáng qua vị này người xuyên hắc bào thanh niên nam tử, liền biết vị này người xuyên hắc bào thanh niên nam tử thân phận. Thế là đám người liền cũng là thu hồi mình ánh mắt. Mà vị này người xuyên một bộ hắc bào thanh niên nam tử xuất hiện ở đây thời điểm, nhìn thấy đây một vùng phế tích bên trong đám người trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ lo lắng. Bất quá rất nhanh hắn đã nhìn thấy phế tích bên trong Lạc Vô Song đám người, không chút do dự trực tiếp thi triển khinh công đi vào Lạc Vô Song đám người bên người. Nhìn đến cả người là vết thương Lạc Vô Song, vị thanh niên này nam tử trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phẫn nộ. Đại sư Minh, mà Tư Không Thiên Lạc lúc này tức là đối trước mặt vị thanh niên này nam tử chắp tay mở miệng nói, bất quá dù vậy nàng trong ánh mắt vẫn là mang theo một vẻ lo lắng thần sắc. Thanh niên nam tử cũng chính là Đường Liên lúc này đối Tư Không Thiên Lạc nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt bên trong mang theo một vẻ sầu lo nhìn đến Lạc Vô Song. đương nhiên còn có đã lâm vào trạng thái hôn mê bên trong Lôi Bộ Kiệt, lúc này hắn đang bị Vô Tâm liên tục không ngừng đưa vào nội lực. Vô Tâm nhìn thấy ở đây chúng người trong giang hồ không biết đi động tay, sau đó liền đem Lôi Vô Kiệt đỡ dậy, sau đó không ngừng thôi động mình nội lực đến thay Lôi Vô Kiệt chữa thương. Về phần Diệp Nhược Y Nhi, đám người trên mặt mặc dù mang theo tái nhợt chi sắc, nhưng là trên người các nàng cũng không có quá nghiêm trọng tổn thương. Tiêu Sắc cánh tay cũng là bị mới vừa cùng Ám Hà sát thủ đại chiến thời điểm quẹt làm bị thương, bất quá lúc này hắn cũng không có trị thương cho chính mình. Ngược lại là cầm trong tay Vô Cực Côn đứng trên mặt đất. Dù sao lúc này hắn đã đem Lạc Vô Song đám người cho rằng mình bằng hữu, cho nên mình bằng hữu đang khôi phục hắn lại thế nào khả năng yên tâm đâu. Dù sao xung quanh những này người trong giang hồ không nhất định là bọn hắn phe bạn, có khả năng sẽ ở giờ khắc này bỏ đá xuống giếng. Ngay tại đường liên vị này Tuyết Duyệt Thành đại sư Minh mới vừa đến đồng thời, bầu trời bên trong lúc này truyền đến một đạo khủng bố kiếm khí. Sau đó chỉ thấy hai bóng người chậm rãi từ phương xa mà đến. Đây hai bóng người tốc độ 10 phần cấp tốc. Mới chỉ là không đến phút chốc thời gian, hai bóng người liền xuất hiện ở phế tích bên trong. Mà đây hai bóng người chủ nhân chính là Đạo Kiếm Tiên cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Lúc này Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên mới vừa đến, sau đó liền đem ánh mắt khóa chặt tại Lạc Vô Song cùng Lôi Vô Kiệt trên thân. Sau đó nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng nhìn về phía hai người. Sau đó chỉ thấy vị này Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên nhanh chóng đi vào Tư Không Tiên Lạc bên người, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý nhìn về phía phương xa. Mới vừa cùng các ngươi đại chiến là người nào? Nàng trong thanh âm tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ nói ra, lúc này Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên hận không thể đem mới vừa ở chỗ này địch nhân toàn bộ chém sát. Xuất thủ là Ám Hà cùng Đường Gia, Vô Song ca ca đại chiến Ám Hà đỉnh tiêm cao thủ, cuối cùng cùng Ám Hà Tô Xương Hà cùng mấy vị đỉnh tiêm cao thủ lưỡng bại câu thương. Tư Không Tiên Lạc nghe được Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên nói sau đó, trên mặt cũng là mang theo một vẻ phẫn nộ nói ra, lúc này Tư Không Tiên Lạc có chút hận mình thực lực theo không kịp bản thân Vô Song ca ca. Nếu không nói Lạc Vô Song cũng không có khả năng tại trận này đại chiến bên trong thụ thương. Lại là Ám Hà, thật sự là muốn chết. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Dìa đang nghe Tư Không Tiên Lạc nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ phẫn nộ thần sắc, sau đó chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ cảnh cáo nhìn thoáng qua xung quanh người trong giang hồ. Một giây sau vị này Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên liền trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất tại nơi đây. Dù sao mới vừa nàng cũng nghe đến Tư Không Thiên Lạc nói Ám Hà cao thủ cùng Lạc Vô Song lưỡng bại câu thương, như vậy hiện tại chính là truy sát Ám Hà cao thủ thời điểm. Triệu Ngọc Chân nhìn thấy đuổi theo ra đi Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá lúc này hắn tự nhiên không yên lòng Lạc Vô Song mấy người. Thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng đôi tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời không ngừng lợi dụng trong tay kiếm gỗ đào tại Lạc Vô Song đám người bên người vẽ ra một cái trận pháp. Làm xong đây hết thảy hắn mới lo lắng hướng đến Lý Hàn Ý phương hướng đuổi theo. Mà theo hai vị kiếm tiên đến cùng rời đi sau đó, ở đây người trong giang hồ lúc này trong nội tâm cũng là không có bất kỳ ý nghĩ. Thậm chí ngay cả Vô Song Thành mấy vị trưởng lao trong ánh mắt sát ý cũng là triệt để thu liễm đứng lên. Dù sao hiện tại bọn hắn cũng không dám lại đối diện trước mấy người kia thả ra mình sát ý, dù sao hai vị kiếm tiên cấp bậc cường giả đều đã xuất hiện ở đây. Sau đó chỉ thấy ở đây người trong giang hồ bắt đầu chậm rãi thối lui. Đương nhiên liên quan tới một ngày này đại chiến cũng là sẽ triệt để truyền bá tại toàn bộ Bắc Ly. Đồng thời những này các đại thế lực trưởng lão hoặc là đệ tử cũng là nhanh chóng đem nơi này sự tình truyền cho bản thân cường giả. Về phần lúc này đang tại quanh chân ngồi dưới đất Lạc Vô Song trên thân khí tức bắt đầu chậm rãi được tăng lên. Vừa mới bắt đầu cùng Tô Xương Hà đám người đại chiến thời điểm, hắn thực lực liền đạt được to lớn đề thăng, khi đó hắn cách thiên nhân hậu kỳ liền mới chỉ là kém một bước. Mà trận này đại chiến cũng làm cho hắn triệt để đem trong thân thể lực lượng luyện hóa. Cho nên hiện tại hắn khí tức bắt đầu chậm rãi hướng đến thiên nhân hậu kỳ mà đi. Thậm chí rất nhanh hắn khí tức cũng đã đạt đến thiên nhân hậu kỳ. Bất quá đạt đến thiên nhân hậu kỳ sau đó Lạc Vô Song cũng không có thức tỉnh. Ngược lại đang tại không ngừng vững chắc mình tu vi. Với lại trong thân thể của hắn Phượng Hoàng huyết thời điểm cũng là phát huy to lớn tác dụng, đang tại không ngừng đem hắn trên thân thương thế khôi phục. Trên người hắn thương thế chủ yếu là đến từ Tô Mộ Vũ 18 phi kiếm cùng Tô Xương Hà cái kia một kiếm, cho nên lúc này trên người hắn thương thế tự nhiên tại liên tục không ngừng khôi phục. Về phần Ám Hà hai vị kia thiên nhân cảnh giới sát thủ đối với hắn tạo thành vết thương tức là nhanh chóng trực tiếp phục hồi như cũ. Dù sao hai vị kia thiên nhân cảnh giới sát thủ đối với hắn tạo thành thương thế cũng liền mới chỉ là không nghiêm trọng hai đạo vết thương. Ngay tại Lạc Vô Song bên này đang tại khôi phục mình thương thế đồng thời, lúc này một bên khác hai đại kiếm tiên cũng là hướng thẳng đến Ám Hà sát thủ phương hướng đuổi theo. Dù sao lần này Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng không dự định buông tha bọn hắn, cho nên Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng Đạo kiếm tiên đuổi theo tốc độ tự nhiên không chậm. Mà Tuyết Nguyệt kiếm tiên tại đuổi kịp Ám Hà sát thủ sau đó, cũng là trực tiếp đối Ám Hà sát thủ động thủ. Bất quá Tô Xương Hà gia hỏa này sát thực mười phần thông minh. Hắn tại cảm nhận được hai cỗ khủng bố kiếm khí sau đó, cả người liền cùng Ám Hà những sát thủ này tách ra hành động. Tô Xương Hà dẫn theo Tô Mộ Vũ cùng Ám Hà mấy vị đỉnh tiêm sát thủ thoát ly Ám Hà đại bộ đội. Bởi vậy Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng liền chém giết một chút thuộc về Ám Hà sát thủ, nhưng là nàng ngay cả Tô Xương Hà mặt đều không có nhìn thấy. Bất quá dù vậy Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng là một mực đang đuổi giết lấy Ám Hà sát thủ. Với lại ở sau đó đoạn thời gian này bên trong Tuyết Nguyệt kiếm tiên đều một mực đang tìm kiếm Ám Hà sát thủ muốn đem bọn hắn toàn bộ chạm sát. Chương 319, tức giận tư không trường phòng, oanh động Bắc Ly, nộ kiếm tiên thanh tỉnh. Chương 319, tức giận tư không trường phòng, oanh động Bắc Ly, nộ kiếm tiên thanh tỉnh. Có thể nói Ám Hà sát thủ đây đoạn thời gian bị Tuyết Nguyệt kiếm tiên chạm sát số lượng cũng không ít. Bởi vậy để Ám Hà sát thủ trực tiếp trở nên yên lặng. Đương nhiên Tuyết Nguyệt Thành bên này Tư Không Trường Phong tự nhiên cũng là thu vào tin tức, dù sao Tuyết Nguyệt Thành có thuộc về mình mạng nệ. Nhận được tin tức Tư Không Trường Phong cũng là nổi trận lôi đình. Hắn không nghĩ tới những này Ám Hà sát thủ vậy mà đi ám sát bản thân vị này đồ đệ. Phải biết Lạc Vô Song vị này Vô Song Thương Tiên là hắn Tư Không Trường Phong đắc ý nhất đệ tử. nhưng là bây giờ vậy mà cùng ám hà sát thủ đại chiến làm cái lưỡng bại câu thương. Trong chấp nhoáng này liền để hắn đối với ám hà ôm lấy càng thêm cường đại sát ý. Tô Xương Hà, dám như thế đối với ta Tư Không Trường Phong đệ tử ra tay, là không đem ta bị này thường tiên để ở trong mắt sao? Chỉ thấy Tư Không Trường Phong trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ giận dữ hét, toàn bộ thành chủ phủ đều có thể nghe được hắn âm thanh. Sau đó hắn không có chút nào dừng lại ý tứ, chỉ thấy Tư Không Trường Phong trực tiếp đi đem mình trường thương lấy ra ngoài. Sau đó không có chút nào dừng lại trực tiếp từ Tuyết Nguyệt Thành bên trong xuất phát. Sau đó hướng thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Đồng thời Tuyết Nguyệt Thành cũng là triệt để phát ra cùng toàn bộ ám hạ không chết không thôi mệnh lệnh. Cái tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Bắc Ly. Dù sao hiện tại Tuyết Nguyệt Thành thế nhưng là danh tiếng đang nổi. Không chỉ có nắm giữ ba vị đỉnh tiêm thành chủ, còn nắm giữ Vô Song Thương Tiên vị này thiếu thành chủ. Mà bây giờ vị này Vô Song Thương Tiên vậy mà bởi vì ám hạ sát thủ nguyên nhân bản thân bị trọng thương, cho nên toàn bộ Bắc Ly đều mười phần chú ý chuyện này. Mà theo Tư Không Trường Phong rời đi Tuyết Nguyệt Thành sau đó, liên quan tới Tư Không Trường Phong hạ lạc toàn bộ Bắc Ly cũng không biết. Bất quá rất nhiều người trong giang hồ đều biết Tư Không Trường Phong tuyệt đối là đi thay bản thân đổ đệ báo thủ, về phần hắn đi đến chỗ nào không có ai biết. Mà liên tại Tư Không Trường Phong mới vừa rời đi Tuyết Nguyệt Thành đồng thời, lúc này Vô Song Thành bên này tự nhiên cũng là thu vào liên quan tới Lạc Vô Song cùng ám hạ sát thủ giữa đại chiến tin tức. Lần này Vô Song Thành trưởng lão tại Lôi Môn địa phương quan chiến lấy trận này đại chiến, cho nên lần này tin tức tự nhiên cũng là chuyển đến Vô Song Thành. Lúc này Vô Song Thành thành chủ đã là vị này tiểu Vô Song. Hiện tại nhận được tin tức hắn trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không có nghĩ đến vị này đã từng bị tiên tử Nghĩa Thiên bên dưới vô song thương tiên thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế trình độ. Vậy mà có thể bằng vào sức một mình cùng ám hà đại gia chủ Tô Xương Hà đại chiến đến loại tình trạng này. Phải biết Vô Song Thành thế nhưng là biết vị này Tô Xương Hà thực lực đến cỡ nào cường đại. Dù sao Vô Song Thành cùng ám hà giữa vốn là có liên hệ. Với lại quan trọng hơn là lần này cùng Vô Song Thương Tiên đại chiến không chỉ có riêng chỉ là Tô Xương Hà, còn có ám hà mấy vị khắc đỉnh tiêm sát thủ. Đây cũng là ngươi hiện tại chân chính thực lực sao? Cho dù là ta chân chính đột phá đến kiếm tiên tình trạng chỉ sợ cũng vô pháp chân chính chiến thắng ngươi đi. Vô Song ánh mắt mơ màng nhìn về phía phương xa nói ra, đồng thời tại hắn bên người cũng có 8 thanh phi kiếm đang tại không ngừng còn bao quanh hắn phi hành. Lúc này Vô Song đã có thể ngự kiếm 8 thanh, thậm chí ngay cả thứ 9 thanh phi kiếm cũng sắp bị hắn sử dụng đi ra. Chỉ bất quá bây giờ hắn hết sức rõ ràng mình cùng Lạc Vô Song giữa chênh lệch còn tại 10 phần khổng lồ. Dù sao hắn thu được trong tin tức thế nhưng là nâng lên Lạc Vô Song chạm sát hai vị ám hạ thiên nhân cảnh giới cao thủ. Sau đó trọng thương ám hạ Tô Xương Hà cùng Tô Mộ Vũ. Dạng này thực lực đã không phải là hắn có thể đối kháng. Bất quá rất nhanh Vô Song liền thở dài một hơi. Sau đó ánh mắt mơ màng thu hồi lại. Đương nhiên lúc này thu được tin tức này không chỉ có riêng chỉ là Vô Song Thành. Lúc này thu được tin tức này Lý Tố Vương cũng là mười phần tức giận. Bởi vì hắn không nghĩ tới bản thân ngoại tôn vậy mà cũng bởi vì trận này đại chiến bản thân bị trọng thương, trong nháy mắt liền để hắn đối với toàn bộ ám cùng đường môn mười phần phẫn nộ. Cùng lúc đó, Thiên Khải Thành bên này tự nhiên cũng là thu vào tin tức. Lúc này Xích Vương phủ, Xích Vương trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ đang tại không ngừng đấm vào mình Xích Vương phủ bên trong những này chân quý bảo vật. Đáng chết Vô Song Thương Tiên, đáng chết Vô Tâm, nếu như không phải là các ngươi nói hiện tại Tiêu Sở Hà gia hỏa kia đã chết. Đối với ám hà tổ thương, vị này Xích Vương cũng không có để ở trong mắt. Hắn để ở trong mắt là đã từng vị kia Vịnh An Vương cũng không có bị chạm sát. Ngay tại Xích Vương bên này mười phần phẫn nộ đồng thời, lúc này một bên khác Bạch Vương phủ. Bạch Vương mơ màng thở dài một hơi. Với tư cách mù lòa Bạch Vương lúc này ánh mắt tự nhiên nhìn không ra bất kỳ ba động. Không nghĩ tới Sở Hà bên người vậy mà nắm giữ cường đại như thế tồn tại, bất quá Xích Vương làm quá mức, chẳng lẽ muốn trở thành đế vương thật cần tuyệt tình như thế sao? Với tư cách Bạch Vương hắn tự nhiên biết Xích Vương cùng ám hà cấu kết, cho nên lần này đại động tác hắn tự nhiên mười phần minh bạch. Chỉ là hắn không nghĩ tới vị này Xích Vương vậy mà thật muốn đem đã từng định An Vương chạm sát. Để Bạch Vương trong nháy mắt lại lần nữa ý thức được nhà đế vương vô tình. Vị này Vô Song Thương Tiên thực lực thật đúng là khủng bố, chỉ sợ tại ngũ đại kiếm tiên bên trong cũng có thể so ra mà vượt đạo kiếm tiên cùng cô kiếm tiên tồn tại a. Mà ở bên cạnh hắn Nộ Kiếm Tiên tức là chậm rãi mở miệng nói, mặc dù nói Nộ Kiếm Tiên mình cảm thấy mình thực lực mười phần khủng bố, nhưng là lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận Lạc Vô Song thực lực khủng bố. Dù sao ám hà Tô Xương Hà thực lực đến cỡ nào cường đại hắn vẫn là biết, bởi vì đã từng hắn cũng cùng Tô Xương Hà đại chiến qua. Bất quá cuối cùng là hắn thua ở Tô Xương Hà trong tay. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Tô Xương Hà đến cùng đến cỡ nào cường đại. Chỉ là không có nghĩ đến Lạc Vô Song vị này Vô Song Thương Tiên vậy mà có thể đánh bại Tô Xương Hà. Hơn nữa còn là tại ám hà mấy vị đỉnh tiêm sát thủ liên thủ phía dưới. Trong chốc nhoáng này liền để hắn cảm thấy càng thêm khiếp sợ. Mặc dù nói như thế, nhưng là lần này Tuyết Nguyệt Thành cùng ám hà giữa đã trở thành huyết ỉu, chỉ sợ từ hôm nay trở đi toàn bộ Bắc Ly giang hồ đều sẽ không mười phần an ổn. Bạch Vương lúc này tức là mơ màng thở dài một hơi nói ra, mặc dù nói đã từng Tuyết Nguyệt Thành cùng ám hà giữa cũng không có quá lớn quan hệ, nhưng là hiện tại Tuyết Nguyệt Thành cùng ám hà giữa quan hệ sợ rằng sẽ bởi vì lần này đại chiến triệt để trở thành đối địch, dù sao Tuyết Nguyệt Thành mấy vị thiên kiêu đều tại lần này đại chiến bên trong nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Nhất là vị kia Tuyết Nguyệt Thành tuyệt thế thiên tiêu càng là tại trận này đại chiến bên trong bản thân bị trọng thương. Cho nên Tuyết Nguyệt Thành cùng ám hà giữa chỉ sợ tiếp xuống sẽ lần nữa phát sinh đại chiến. Bọn hắn đại chiến không phải càng tốt sao, dù sao ám hà ủng hộ Xích Vương, mà Tuyết Nguyệt Thành cùng vị kia Vịnh An Vương thật không minh bạch, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó làm đây hoàng tức không liền có thể lấy. Nộ Kiếm Tiên đang nghe Bạch Vương nói sau đó tức là một mặt nghi hoặc, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vệt nụ cười đối Bạch Vương nói ra. Sau khi nói xong trên mặt thần sắc không có chút nào thất vọng. Dù sao Ám Hà phía sau là Xích Vương, mà Tuyết Nguyệt Thành lại cũng đã từng bị kia Vĩnh An Vương thật không minh bạch. Cho nên hai thế lực lớn giữa phát sinh đại chiến, đối với bọn hắn đến nói tự nhiên là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chương 320, Tư Không Trường Phong, Lạc Vô Song tuần tự trở về, kích động Tuyết Nguyệt Thành. Chương 320, Tư Không Trường Phong, Lạc Vô Song tuần tự trở về, kích động Tuyết Nguyệt Thành. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tháng. Tại nửa tháng này thời gian bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Trong đó nhất chú mục chỉ sợ sẽ là Tuyết Nguyệt Thành Thương Tiên Tư Không Trường Phong đại náo Ám Hà sự kiện, mặc dù nói Tư Không Trường Phong cũng không có chân chính đánh tới Ám Hà trụ sở, nhưng là hắn cũng là bằng vào trong tay trường thương đánh ra thuộc về hắn thương trước Tư Không Trường Phong thanh danh. Thậm chí hắn một trận chiến này trực tiếp khiến cho hắn vị này Thương Tiên lần nữa ánh vào đám người tầm mắt. Tất cả mọi người đều biết hắn vị này Thương Tiên thực lực đạt đến trình độ gì. Đương nhiên theo Tư Không Trường Phong đại náo Ám Hà trụ sở sau đó, Tư Không Trường Phong cũng là ra roi thúc ngựa lần nữa chạy về Tuyết Nguyệt Thành. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành hiện tại cũng không có bất luận kẻ nào đóng giữ. Với tư cách Tam Thành chủ, hắn tự nhiên không yên lòng. Đương nhiên ngay tại Tư Không Trường Phong trở về Tuyết Nguyệt Thành đồng thời, Lạc Vô Song một đoàn người cũng là hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng chạy đến. Tại Tư Không Trường Phong tiến vào Tuyết Nguyệt Thành ngày thứ hai, Lạc Vô Song một đoàn người cũng là rốt cuộc trở về Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Lúc này Lạc Vô Song trên thân khí tức bị hắn thu liễm đứng lên, cả người đã đột phá đến Thiên Nhân hậu kỳ. Lúc này nếu như hắn tại cùng Tô Xương Hà đại chiến nói, như vậy tuyệt đối có thể vô hại đánh bại Tô Xương Hà. Bởi vì hiện tại hắn có thể nói được là chân chính lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới vô địch tồn tại. Đương nhiên nếu như đối mặt mấy vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả liên thủ nói, như vậy cho dù là Lạc Vô Song cũng không có thắng lợi nắm chắc. Đồng thời trong đoạn thời gian này, mặt Lôi Vô Kiệt tương thế cũng là đạt được khôi phục, với lại quan trọng hơn là gia hỏa này còn nhân họa đắc phúc, thành công đột phá đến tông sư hậu kỳ. Nói cách khác giang hồ bên trong vị này Hồng Ý kiếm khách thực lực đã đạt đến tông sư hậu kỳ, mà vị kia được xưng là tuyệt thế thiên kiêu Nam Cung Phó Xạ cũng là thành công đột phá đến tông sư hậu kỳ. Dù sao đi vào Bắc Ly sau đó nàng cũng là tham gia nhiều như vậy đại chiến, cho nên Nam Cung Phó Xạ thực lực đột phá một cái tiểu cảnh giới tự nhiên không thể bình thường hơn được. Bất quá những người khác tu vi liền không có đạt được đột phá. Đương nhiên Tiêu Sắt đám người tu vi khoảng cách đột phá cũng không có quá lớn khoảng cách. Lạc Vô Song đám người trở về Tuyết Nguyệt Thành sau đó liền trực tiếp tiến nhập Tư Không Trường Phong chỗ thành chủ phủ. Lúc này Tuyết Nguyệt Thành bên trong Bách Lý Đông Quân đã rời đi Tuyết Nguyệt Thành, cho nên Lạc Vô Song đám người tự nhiên không tiến đi về phía đông về tử quán. Mà lúc này Tư Không Trường Phong vẻ mặt tươi cười nhìn đến Lạc Vô Song. Vô Song gặp qua sư tôn. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình Tư Không Trường Phong cũng là nghiêm túc đối Tư Không Trường Phong thi lễ một cái, đồng thời trong nội tâm cũng là mang theo một vẻ ôn hòa. Hắn tự nhiên là nghe nói Tư Không Trường Phong vì hắn làm ra sự tình. Đối với hắn mà nói Tư Không Trường Phong đó là hắn chân chính sư tôn. "Tốt, tốt, không hổ là ta Tư Không Trường Phong đồ đệ, hiện tại ngươi thực lực cũng không yếu tại vi sư a." Tư Không Trường Phong lúc này tức là một mặt hài lòng cười ra tiếng, đồng thời chỉ thấy hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khoái trá. Mặc dù nói Lạc Vô Song lần này cùng Ám Hà đỉnh tiêm cao thủ giữa đại chiến bị thương thật nặng, nhưng là dù nói thế nào, Lạc Vô Song cũng là đánh bại Ám Hà đỉnh tiêm cao thủ. Với lại quan trọng hơn là Ám Hà Tô Xương Hà, vị này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả vậy mà cùng Lạc Vô Song đồng dạng bản thân bị trọng thương. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được bản thân vị này đồ đệ thực lực đạt đến loại trình độ nào. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là cười cười. Mà lúc này Tư Không Tiên Lạc tức là một mặt thân thiết bổ nhào vào Tư Không Trường Phong trong ngực. Nàng dù nói thế nào cũng là Tư Không Trường Phong nữ nhi, với lại tuổi tác cũng không phải đặc biệt lớn. Tư Không Trường Phong thấy thế tức là lộ ra một bộ hiền lành nụ cười. Sau đó đám người liền lần nữa tại Tuyết Nguyệt Thành chờ đợi xuống tới. Về phần vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dì nói từ khi đuổi theo giết Ám Hà sát thủ sau đó liền biến mất không gặp, bất quá ở đây đám người đều không có người lo lắng nàng, dù sao người ta bên người thế nhưng là đi theo một vị đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân, Ám Hà sát thủ lại bị Lạc Vô Song trọng thương. Cho nên hai đại kiếm tiên lại thế nào có thể sẽ tại Ám Hà trong tay thua thiệt chứ? Chỉ sợ hiện tại hai người không biết ở nơi nào tiêu sái. Mà theo Tư Không Trường Phong cùng Vô Song Thương Tiên trở về Tuyết Nguyệt Thành sau đó, toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành bên trong người trong giang hồ trong ánh mắt đều là tràn đầy khát vọng nhìn qua thành chủ phủ phương hướng. Đồng thời bọn hắn cũng muốn gặp thấy bản thân hai vị Thương Tiên. Không nghĩ tới hai vị Thương Tiên đều đã trở về Tuyết Nguyệt Thành, với lại lần này chúng ta Tuyết Nguyệt Thành bên trong hai vị Thương Tiên thế nhưng là vì Tuyết Nguyệt Thành thanh danh đặt xuống cực kỳ cơ sở, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Bắc Ly đều tại lưu truyền chúng ta Tuyết Nguyệt Thành hai đại Thương Tiên a. Đúng vậy à, những cái kia đã từng nói Vô Song Thương Tiên không xứng với Thương Tiên chi danh người trong giang hồ hiện tại đã bị đánh mặt đi, người ta Vô Song Thương Tiên thế nhưng là cùng Ám Hà những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đại chiến không rơi vào hạ phong tồn tại. Ta nghe nói Ám Hà vị kia Tô Xương Hà thực lực không kém chút nào Tuyết Nguyệt kiếm tiên, hắn đều thua ở Vô Song Thương Tiên trong tay, như vậy cũng liền đại biểu cho Vô Song Thương Tiên thực lực đã viễn siêu tại bình thường kiếm tiên cấp bậc cường giả. Ngũ đại kiếm tiên bên trong, chỉ sợ chỉ có đạo kiếm tiên cùng cô kiếm tiên mới có thể cùng Vô Song Thương Tiên một trận chiến đi, về phần cái khác ba đại kiếm tiên chỉ sợ đều không phải là Vô Song Thương Tiên đối thủ. Vô Song Thương Tiên không chỉ có riêng chỉ là Vô Song Thương Tiên đơn giản như vậy, hắn vẫn là Vô Song kiếm tiên, cho nên Bắc Ly bây giờ có được lục đại kiếm tiên, chúng ta Tuyết Nguyệt Thành liền nắm giữ hai vị. Đúng vậy à, chúng ta Tuyết Nguyệt Thành nắm giữ hai vị Thương Tiên, hai vị kiếm tiên cùng một vị tiểu tiên, hiện tại ai còn dám nói chúng ta Tuyết Nguyệt Thành không phải thiên hạ đệ nhất thành. Theo Lạc Vô Song cùng Tư Không Trường Phong sau khi trở về, Tuyết Nguyệt Thành đám người cũng là bắt đầu thảo luận lên liên quan tới Lạc Vô Song cùng Tư Không Trường Phong truyền thuyết. Đương nhiên càng nhiều tức là thảo luận Lạc Vô Song vị này Vô Song Thương Tiên. Dù sao hiện tại hắn không chỉ có riêng chỉ là Vô Song Thương Tiên đơn giản như vậy. Ngoại trừ Vô Song Thương Tiên bên ngoài, hắn còn bị xưng là vô song kiếm tiên, đồng thời cũng được xưng là Bắc Ly lục đại kiếm tiên chí nhất. Bởi vậy đã từng Bắc Ly ngũ đại kiếm tiên biến thành lục đại kiếm tiên. Ngay tại Tuyết Nguyệt thành những này giang hồ bên trong, người đều còn tại mười phần kiêu ngạo đồng thời. Lúc này Bách Hiểu Đường bên kia cũng là xuất thế, đã từng bởi vì Cơ Nhược Phong bản thân bị trọng thương sau đó Bách Hiểu Đường liền ẩn tàng đứng lên. Mà bây giờ Cơ Nhược Phong trên thân thương thế khôi phục, cho nên Bách Hiểu Đường tự nhiên cũng xuất hiện. Ánh nắng tươi sáng buổi sáng, lúc này Tuyết Nguyệt thành bên trong xuất hiện một vị khiến người ngoài ý người. Người này chính là Bách Hiểu Đường đệ tử, trong tay hắn cầm một đạo quyển trục, trên đầu mang theo một cái mũ vành. Theo hắn chậm rãi tiến vào Tuyết Nguyệt thành sau đó, hắn không chút do dự liền trực tiếp hướng đến Tư Không Trường Phong chỗ vị trí mà đến. Mà lúc này Tư Không Trường Phong cùng Lạc Vô Song đám người đang mới vừa dùng cơm xong. Hiện tại bọn hắn đang tại thảo luận liên quan tới lần trước cùng Ám Hà giữa đại chiến. Tư Không Trường Phong đang nghe bản thân đệ tử cùng Ám Hà vị kia Tô Xương Hà đại chiến sau đó, trên mặt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ thân sắc. Hắn cũng muốn nhìn xem bản thân đệ tử thực lực đạt đến trình độ gì. Bất quá ngay lúc này, Bách Hiểu Đường đệ tử cũng là chậm rãi đi tới bọn hắn chỗ đại điện bên trong. Chương 321, Giang Hồ Kim Bảng xuất hiện, trăm binh trên bảng Lạc Vô Song, Thương Tiên cùng Kiếm Tiên. Chương 321, Giang Hồ Kim Bảng xuất hiện, trăm binh trên bảng Lạc Vô Song, Thương Tiên cùng Kiếm Tiên. Giang Hồ Phong Ba Tĩnh, Kim Bảng luận võ tên. Đây 10 cái tự đã có thật lâu không đề cập qua. Hiện tại vị này Bách Hiểu Đường đệ tử xuất hiện trong nháy mắt, Tư Không Trường Phong liền nhớ tới đây 10 cái tự. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn phía trước mặt vị này Bách Hiểu Đường đệ tử, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hiếu kỳ dò hỏi. Cơ Nhược Phong giá hỏa kia trở về, mà tại Tư Không Trường Phong bên người Lạc Vô Song mấy người cũng là mười phần hiếu kỳ nhìn đến trước mặt vị này Bách Hiểu Đường đệ tử. Mà vị này mang theo mũ vành nam tử đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là không nói. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi cầm trong tay quyển trục ném tới Tư Không Trường Phong trong tay. Xin mời Thương Tiên nhìn bảng. Sau đó hắn âm thanh lúc này mới mơ màng truyền đến. Sau khi nói xong hắn liền đứng tại chỗ chờ đợi Tư Không Trường Phong mở ra trong tay quyển trục. Sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong trực tiếp cầm trong tay quyển trục lên trên ném đi. Trong nháy mắt chỉ thấy quyển trục tại hắn trước mặt mở ra. Trên quyển trục mặt cái thứ nhất bảng danh sách là trăm binh bảng. Nói là bảng danh sách bên trong binh khí, cùng cầm binh khí người trong giang hồ. Trăm binh bảng đứng đầu bảng tự nhiên là Trường Thương. Dù sao thương thế nhưng là trăm binh chi vương, mà đã từng trăm binh bảng đứng đầu bảng tự nhiên là Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Đồng thời lúc này mở ra bảng danh sách trăm tên trên bảng hàng ngũ thứ nhất thình lình cũng là vị này Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Thương Tiên, Tư Không Trường Phong, Cầm Thương, Âu Nguyệt Thương Vô Song Thương Tiên, Lạc Vô Song, Cầm Thương, Long Phượng Thương theo hai vị Thương Tiên tên hiện sau đó, tiếp xuống chính là Bắc Ly hiện tại lục đại kiếm tiên. Trong đó Đạo Kiếm Tiên, Triệu Ngọc Chân, Cầm Kiếm, Đào Hoa, Cô Kiếm Tiên, Lạc Thanh Dương, Cầm Kiếm, Cửu Ca, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, Lý Hàn Ý Điệ, Cầm Kiếm, Thiết Mã Băng Hà, Nộ Kiếm Tiên, Nhan Chiến Tiên, Cầm Kiếm, Phá Quân, Nho Kiếm Tiên, Tạ Tuyên, Cầm Kiếm, Vạn Quyển Sách, Vô Song Kiếm Tiên, Lạc Vô Song, Cầm Kiếm, Vô Song, Thanh Liên, Trảm Long, Phượng Hoàng. Đám người nhìn thấy phía trên kiếm tiên cầm trong tay binh khí sau đó cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Bởi vì bọn hắn phát hiện Lạc Vô Song đặc biệt nhất. Vẹn vẹn là hắn tên kiếm số lượng liền viễn siêu tại cái khác ngũ đại kiếm tiên. Với lại quan trọng hơn là trừ hắn tại kiếm tiên trên bảng bên ngoài, còn tại thương tiên trên bảng. Cho dù là Bách Hiểu Đường vị này đệ tử trên mặt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn phía một bên Lạc Vô Song. Vô Song đại ca thật đúng là lợi hại, hiện tại không chỉ là chúng ta Bắc Ly thương tiên vẫn là chúng ta Bắc Ly kiếm tiên. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là nhịn không được mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt mang theo một vẻ hâm mộ cùng hưng phấn biểu lộ. Tư Không Trường Phong cũng là mang theo một vẻ kiêu ngạo chậm rãi đem quyển trục phía dưới mở ra. Mà quyển trục phía dưới xuất hiện tức là đao tiên. Đao tiên, Bá Đao Đạm Đại Phá, Cầm Đao, Kỳ Lân Nha, Quỷ Đao Trích Nguyệt Quân, Cầm Đao, Âm Dương, Ôn Nhu Đao Tô Vũ Lạc, Cầm Đao, Chỉ Lạc. Vẫn là Nam Quyết cái kia ba vị đao tiên, nói cách khác lần này đao tiên cũng không có bất kỳ biến hóa. Mà Lạc Vô Song đám người tức là không nhận ra ba vị này đao tiên, cho nên bọn hắn tự nhiên không coi trọng ba vị này đao tiên. Với lại quan trọng hơn là hiện tại Lạc Vô Song thực lực đã có thể đánh bại đây cái gọi là đao tiên, cho nên hắn tự nhiên không phải đặc biệt chú ý. Với lại nguyên tắc bên trong hắn cũng không có nhìn qua ba vị này đao tiên xuất thủ, cho nên tự nhiên không biết ba vị này đao tiên thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Về phần vị cuối cùng tức là Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân đánh giá rất chọc cười, bởi vì Bách Lý Đông Quân cầm trong tay vũ khí là nắm đấm cùng tất cả. Với lại quan trọng hơn là bảng danh sách đối với Bách Lý Đông Quân đánh giá là tiểu tiên, cầm đao chính là đao tiên, cầm thương chính là thương tiên, cầm kiếm chính là kiếm tiên. Đây cũng là Bách Lý Đông Quân chỗ đặc thù. Cho dù là Lạc Vô Song cũng so ra kém hắn. Dù sao Lạc Vô Song mặc dù đồng thời được xưng là Vô Song Thương Tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên, nhưng là hắn thật đúng là không gọi được Vô Song Đao Tiên. Dù sao Lạc Vô Song nhưng cho tới bây giờ không có tu luyện qua đao pháp. Đương nhiên nếu như hắn khăng khăng muốn tu luyện đao pháp nói, như vậy Lạc Vô Song tự nhiên cũng là có thể tu luyện thành đao tiên. Mà theo bảng danh sách này rơi xuống sau đó, cái thứ hai bảng danh sách xuất hiện đó là Lương Ngọc Bảng. Bảng danh sách này có thể nói là 10 phần chất quý. Toàn bộ bảng danh sách tổng cộng liền 8 vị tiên tiêu. Đã từng Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân, cũng hoặc là Lý Hàn Ý Liệt đều tiến vào cái này bảng danh sách. Sau đó chỉ thấy bảng danh sách một tên sau cùng chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lương Ngọc Bảng hạng 8, Tuyết Nguyệt Thành đệ tử, Lạc Minh Hiên. Theo đây hạng 8 sau khi đi ra, ở đây đám người đều đem ánh mắt nhìn phía Doãn Lạc Hà đằng sau vị kia nhìn lên tới chơi đời vô lễ thiếu niên. Mà lúc này vị này bất cần đời thiếu niên tại nhìn thấy mình bài danh sau đó, trên mặt cũng là trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ hưng phấn biểu lộ. sư phó, ngươi nhìn ta đã tiến vào lương ngọc bảng bên trong. Sau đó hắn hưng phấn đối Doãn Lạc Hà mở miệng nói, trong ánh mắt vẻ hưng phấn không có chút nào ẩn tàng. Một tên sau cùng, ngươi cao hứng cái gì? Doãn Lạc Hà trên mặt mặc dù cũng mang theo một vẻ đủ cười, nhưng là lúc này nàng vẫn là đối bản thân đệ tử liếc một cái nói ra. Mà Tư Không Trường Phong tại nhìn thấy một màn này cũng là cười cười. Dù sao Lạc Minh Hiên dù nói thế nào cũng là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành đệ tử. Mà theo bảng danh sách lần nữa chậm rãi triển khai, Lương Ngọc bảng hạng 7, Thanh Thành Sơn đệ tử, Lý Phạm Tùng nhìn thấy cái tên này xuất hiện sau đó, đám người cũng là nghĩ lên đã từng vị kia tới khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên Thanh Thành Sơn đệ tử. Dù sao vị kia Thanh Thành Sơn đệ tử thiên phú vốn là không kém, hiện tại có thể tiến vào Lương Ngọc bảng thứ 7 tự nhiên cũng là không thể bình thường hơn được. Lạc Vô Song tại nhìn thấy cái bài danh này thời điểm cũng là mơ màng nhìn thoáng qua Tư Không Thiên Lạc, nguyên tắc bên trong Tư Không Thiên Lạc ngay tại đây một cái bài danh phía trên. Bất quá bởi vì hắn cải biến, hiện tại Tư Không Thiên Lạc thực lực đã đạt đến đại tông sư cảnh giới, hơn nữa còn trở thành giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên. Cho nên nàng bài danh tự nhiên không có khả năng ở chỗ này. Không nghĩ tới gia hỏa kia vậy mà tiến nhập Lương Ngọc bảng hạng 7. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn lại 10 phần chờ mong mình bài danh. Dù sao hắn tin tưởng mình cũng có thể tiến vào Lương Ngọc bảng bên trong. Lương Ngọc bảng hạng 6, Lôi Gia Bảo, Tuyết Nguyệt Thành, Kiếm Tâm chủng đệ tử, Lôi Vô Kiệt. Mà theo Lương Ngọc bảng hạng 6 sau khi đi ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Lôi Vô Kiệt cái này ngu ngơ. Dù sao bọn hắn không nghĩ tới hạng 6 lại là cái này ngu ngơ. Với lại quan trọng hơn là gia hỏa này tên tuổi đã vậy còn quá dài. Người khác đều là một cái thế lực đệ tử, hắn là ba cái thế lực đệ tử. Tiêu Sát, ngươi nhìn ta cũng tới bảng. Lôi Vô Kiệt nhìn đến mình tên sau đó thập phần hưng phấn lôi kéo bên cạnh mình Tiêu Sát, sau đó ánh mắt hưng phấn chỉ trên quyển trục mặt tên. Hạng 6 mà thôi, ngươi cao hứng cái gì, phía trước thứ tự đều không có đi ra. Tiêu Sát nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó tức là bất đắc dĩ cười một cái nói, bất quá lúc này hắn cũng chân thật vì Lôi Vô Kiệt mà cảm thấy cao hứng. Dù sao mình bằng hữu có thể tiến vào Lương Ngọc bảng đối với hắn mà nói cũng coi là một kiện hết sức cao hứng sự tình. Chương 322, Lương Ngọc trên bảng Bắc Ly Thiên Tiêu, đám người đối với có 102 bảng chờ mong. Chương 322, Lương Ngọc trên bảng Bắc Ly Thiên Tiêu, đám người đối với có 102 bảng chờ mong. Ngay tại Tiêu Sát hai người còn đùa giỡn đồng thời, lúc này Lương Ngọc trên bảng hạng 5 cũng là chậm rãi xuất hiện ở đám người trước mặt. Lương Ngọc bảng hạng 5, Đường Môn Đường gia đệ tử, Đường Trạch. Mà cái tên này xuất hiện cũng là để ở đây đám người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua Đường Môn có như vậy một cái đệ tử. Phải biết bọn hắn cho rằng Đường Môn thế hệ trẻ tuổi bên trong có thiên phú nhất đó là Tuyết Nguyệt Thành vị đại sư này mình. Mặc dù hắn là Tuyết Nguyệt Thành đại sư mình, nhưng là hắn dù nói thế nào đã từng cũng là Đường Môn đệ tử. Cho nên hiện tại mọi người mới sẽ đối với hắn như thế yêu kỳ. Tiêu Sát, ta là cái gì chưa nghe nói qua Đường Môn có như vậy một cái đệ tử a? Lôi Vô Kiệt càng là hỏi tham gia trong lòng mình nghi hoặc, trong lòng của hắn liền không có nghe nói qua một người như vậy. Cho nên hiện tại hắn tự nhiên 10 phần hiếu kỳ. Tiêu Sát nghe được hắn nói sau đó cũng là nhíu nhíu mày, bởi vì cho dù là hắn đều không có nghe nói qua Đường Môn vị này đệ tử. Bất quá còn không có đợi bọn hắn hiếu kỳ chơi, phía dưới hạng tư lại chậm rãi xuất hiện. Lương Ngọc bảng hạng tư, Tuyết Nguyệt Thành đệ tử, Đường Liên. Nhìn thấy cái tên này sau đó Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cũng bắt đầu hưng phấn đứng lên. Bởi vì cái này tên chủ nhân là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành đại sư mình, cho nên đám người ánh mắt đều mang một vẻ hưng phấn nhìn phía bọn hắn đại sư mình Đường Liên trên thân. Đường Liên nhìn thấy một màn này tức là có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Lương Ngọc bảng hạng 3, Tuyết Nguyệt Thành đệ tử, Thư Không Thiên Lạc. Nhưng mà còn không mang theo bọn hắn cao hứng chơi. Tiếp xuống hạng 3 càng làm cho Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chỉ thấy bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn qua Tư Không Thiên Lạc. Mà lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng không giống như Đường Liên như vậy ngại ngùng, chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên một mặt kiêu ngạo. Tư Không Trường Phong càng là thoải mái cười to đứng lên. Dù sao bản thân nữ nhi tiến vào Lương Ngọc bảng ba hạng đầu đối với hắn mà nói tự nhiên là thập phần vui vẻ sự tình. Bất quá đám người càng chờ mong là Lương Ngọc bảng trước hai tên đến cùng là người nào. Lương Ngọc bảng vị trí thứ nhất, Vô Song Thành đệ tử, Vô Song sau đó xuất hiện đây một cái danh sách cũng là để ở đây đám người cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Lương Ngọc bảng trực tiếp vượt qua hạng 2 xuất hiện vị trí thứ nhất tên. Bất quá rất nhanh Lương Ngọc bảng một vị khác vị trí thứ nhất cũng xuất hiện lần nữa. Lương Ngọc bảng đặt song song thứ nhất, Thiên Ngoại Thiên đệ tử, Diệp An Thế. Theo bảng danh sách này xuất hiện lần nữa sau đó, đám người cũng là đem ánh mắt nhìn phía bọn hắn bên cạnh Vô Tâm trên thân. Đồng thời Lương Ngọc bảng bảng danh sách cũng là triệt để kết thúc. Không nghĩ tới lần trước gặp phải Vô Song lại có thể tiến vào Lương Ngọc bảng vị trí thứ nhất, hơn nữa còn cùng Vô Tâm cùng chỗ tại vị trí thứ nhất, xem ra gia hỏa kia thiên phú thật đúng là cường đại a. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là nhịn không được cảm khái nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là xuất hiện lần nữa một vẻ hiếu kỳ. Hắn cũng muốn nhìn xem vị kia Vô Song Thành Vô Song hiện tại thực lực đạt đến loại trình độ nào. Bất quá Tiêu Sắt vì cái gì không có ở phía trên a? Bất quá rất nhanh hắn lại bắt đầu hiếu kỳ đứng lên bên cạnh mình Tiêu Sắt vì cái gì không có ở phía trên, thế là chỉ thấy hắn một mặt hiếu kỳ nhìn lấy mình trước mặt vị này Bách Hiểu Đường đệ tử, dù sao Tiêu Sắt thực lực cũng đạt tới đại tông sư cảnh giới. Hắn làm sao nói cũng hẳn là tiến vào Lương Ngọc bảng mới đúng. Tiêu Sắt đang nghe ra hỏa này nói sau đó tức là đối với hắn liếc một cái. Vị này Bách Hiểu Đường đệ tử lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn không thể bị giang hồ kim bảng thu vào. Sau đó thường thường không có gì lạ giải thích một câu. Lôi Vô Kiệt nghe được hắn nói sau đó càng thêm nghi hoặc, bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Sắt ánh mắt sau đó, cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Bất quá rất nhanh hắn lại nhìn thấy bên người Lạc Vô Song, thế là chỉ thấy hắn lần nữa đối trước mặt vị này Bách Hiểu Đường đệ tử hỏi thăm đứng lên. ta Vô Song đại ca vì cái gì không có ở phía trên đâu, hắn thiên phú thế nhưng là được xưng là giang hồ trăm năm khó gặp một lần tồn tại a. Hắn câu nói này âm lạc bên dưới sau đó cũng là triệt để đưa tới ở đây Tuyết Nguyệt Thành đệ tử chú ý, đồng thời Tuyết Nguyệt Thành những đệ tử này trong ánh mắt cũng là hiếu kỳ nhìn phía vị này Bách Hiểu Đường đệ tử. Dù sao Lạc Vô Song nếu như cũng không thể tiến vào Lương Ngọc bảng nói, như vậy Lương Ngọc trong bảng những ngày này tiêu lại thế nào khả năng được cho chân chính tiên tiêu đâu. Vô Song công tử thực lực đã không thích hợp tại Lương Ngọc trên bảng, dù sao ngươi trông thấy vị nào thương tiên hoặc là kiếm tiên tại Lương Ngọc trên bảng, Vô Song công tử hẳn là tại là phía dưới bảng danh sách. Bách Hiểu Đường đệ tử tại nghe nói Lôi Vô Kiệt nói sau đó ngược lại là một mặt kiêu ngạo, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn mang theo sùng bái nhìn phía Lạc Vô Song. Tư Không Trường Phong nghe được vị này Bách Hiểu Đường đệ tử nói, sau đó cũng là vội vàng mở ra mặt của chủ. Có 102 bảng đây ba chữ to rất nhanh liền ánh vào Tư Không Trường Phong tầm mắt, để hắn trong nháy mắt đã nhìn thấy ba chữ này, thậm chí ở đây Tuyết Nguyệt Thành đệ tử đều nhìn thấy đây ba chữ to. Cơ Nhược Phong đây là điên rồi sao, vậy mà đang lúc này làm ra như vậy một cái bảng danh sách đến. Sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong nhịn không được đối trước mặt vị này Bách Hiểu Đường đệ tử do hỏi, tại hắn mới vừa nghe được bản thân đệ tử bài danh không tại Lương Ngọc trên bảng ở sau đó trên bảng danh sách mặt thời điểm hắn liền đã đoán được Bách Hiểu Đường dự định, chỉ là không có nghĩ đến Cơ Nhược Phong thật làm ra cái có 102 bảng. Phải biết có 102 bảng thế nhưng là toàn bộ Bắc Ly hoặc là Nam Quyết chân chính đỉnh tiêm cao thủ mới có thể bên trên bảng danh sách, cho dù là hắn vị này thương tiên cũng vô pháp đứng hàng trước một giáp hoặc là hai vị trí đầu giáp. Về phần Lạc Vô Song lúc này tức là 10 phần chờ mong Cơ Nhược Phong đến cùng đem mình an bài tại thứ mấy giáp. Tiêu Sát, có 102 bảng rốt cuộc là ý gì? Lôi Vô Kiệt nhìn thấy Tư Không Trường Phong cái dạng này sau đó cũng là 10 phần hiếu kỳ nhìn đến Tiêu Sát dò hỏi, trong ánh mắt vẻ tò mò không cần nói cũng biết. Cái khác Tuyết Nguyệt Thành đệ tử đang nghe hắn nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt hiếu kỳ nhìn phía Tiêu Sát trên thân. Có 102 trên bảng nhân vật chính là toàn bộ Bắc Ly hoặc là Nam Quyết cao cấp nhất cao thủ. Tiêu Sắt lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút vì cái gì bản thân sư phó sẽ đem bảng danh sách này lấy ra. Bất quá lúc này hắn cũng tò mò có 102 trên bảng những này đỉnh tiêm cao thủ. Cái khác người đang nghe hắn giải thích sau đó cũng là rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trong ánh mắt chờ mong nhìn đến vị này Bách Hiểu Đường đệ tử trong tay của chủ. Lần này có 102 bảng có nhất định cải biến, bởi vì có thể đi vào có 102 bảng người số lượng đã viễn siêu đã từng có 102 bảng định ra số lượng, cho nên hiện tại có 102 bảng nhân số cũng là có gia tăng. Bách Hiểu Đường đệ tử không để ý đến khiếp sợ đám người, ngược lại là chậm rãi đối Tư Không Trường Phong đám người mở miệng nói. Nói xong liền chờ Tư Không Trường Phong mở miệng. Đã Cơ Nhược Phong đều đã đem có 102 bảng lấy ra, như vậy ngươi liền đọc đi. Tư Không Trường Phong lúc này tự nhiên cũng là phản ứng lại, chỉ là chỉ thấy hắn đối trước mặt vị này Bách Hiểu Đường đệ tử khoát tay áo nói ra. Sau khi nói xong trên mặt liền dẫn một vẻ bình tĩnh cùng như vậy vẻ mong đợi chờ đợi vị này Bách Hiểu Đường đệ tử nhập bảng. Chương 323, sư đồ hai người tiến vào có 102 bảng thứ ba giáp, để cho người ta nghi hoặc thứ hai giáp. Chương 323. Sư đồ hai người tiến vào có 102 bảng thứ ba giáp, để cho người ta nghi hoặc thứ hai giáp. Về phần Lôi Vô Kiệt đám người lúc này cũng sớm đã chờ mong không thôi. Chỉ thấy bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong nhìn qua vị này mang theo mũ vành Bách Hiểu Đường đệ tử. Mà Bách Hiểu Đường đệ tử, lúc này tức là bình tĩnh cầm trong tay quyển trục nửa phần dưới mở ra. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Trường Phong phương hướng. Sau đó lúc này mới chậm rãi đem trên quyển trục mặt nội dung nói ra. Có 102 bảng đệ tứ giáp, Nhan Chiến Thiên, Đặng Đại Phá, Tạ Tuyên, Ly Thiên. Lần này hắn niệm đi ra là đệ tứ giáp đỉnh tiêm nhân vật. Dù sao có 102 bảng đều là từ phía sau bài danh niệm lên đến. Trong đó ngũ đại kiếm tiên bên trong hai đại kiếm tiên ngay tại trong đó. Đương nhiên hiện tại phải nói lục đại kiếm tiên bên trong hai đại kiếm tiên. Bất quá bọn hắn tại bảng danh sách này bên trên cũng thuộc về bình thường. Dù sao vẹn vẹn là nộ kiếm tiên Nhan Chiến Tiên thực lực mặc dù cũng không có đạt đến cái khác kiếm tiên cường đại như vậy, nhưng là hắn tự nhiên có thể tiến vào có 102 bảng bên trong. Tư Không Trường Phong đang nghe bảng danh sách này thời điểm cũng là nhẹ gật đầu, mà những người khác đang nghe bảng danh sách này tức là 10 phần hưng phấn. Dù sao bảng danh sách này phía trên mỗi một vị người đều là toàn bộ Bắc Ly hoặc là Nam Quyết cao cấp nhất tồn tại. Bất quá bọn hắn đối với vị kia sát nhân vương Ly Thiên tên tức là chưa nghe nói qua. Dù sao vị này sát nhân vương đã biến mất trong giang hồ thật lâu thời gian, cho nên Tiêu Sát đám tiểu bối lại thế nào khả năng nghe nói qua người này tên đâu. Chỉ có Tư Không Trường Phong nhíu mày, sau đó tiếp tục nhìn phía trước mặt vị này Bách Hiểu Đường đệ tử. Hắn cũng đang chờ đợi tiếp xuống bài danh. Có 102 bảng thứ ba giáp, Tư Không Trường Phong, Trích Nguyệt Quân, Đường Liên Nguyệt, Lạc Vô Song, Lý Hàn Y Điệp. Mà vị này mang theo mũ vành đệ tử đang nhìn Tư Không Trường Phong sau đó, tiếp tục mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hâm mộ nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Bởi vì Lạc Vô Song cũng là thành công tiến nhập có 102 bảng bên trong. Mà mọi người tại nghe được có 102 trên bảng liên quan tới Lạc Vô Song cùng Tư Không Trường Phong tên sau đó cũng là 10 phần hưng phấn. Về phần Tuyết Nguyệt Thành đệ tử đó là càng thêm hưng phấn, dù sao bản thân thành chủ cùng bản thân công tử đều đã lên có 102 bảng bên trong. Hơn nữa còn đứng hàng có 102 bảng thứ ba giáp. Đây tự nhiên để bọn hắn cảm thấy 10 phần hưng phấn. Đồng thời ngay cả vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng tại phần này trên bảng danh sách mặt, cho nên bọn hắn tự nhiên 10 phần hưng phấn. Ta còn tưởng rằng ta cùng Vô Song có thể tiến thêm một bước đâu. Mà Tư Không Trường Phong lúc này tức là vui đùa nói ra, bất quá hắn nói câu nói này thời điểm, trên mặt luôn luôn mang theo một vẻ nghiêm túc. Mặc dù nói hắn tại thứ ba giáp bên trong cũng coi là bình thường, nhưng là Lạc Vô Song thực lực thế nhưng là xa xa vượt qua thứ ba giáp. Dù sao có thể đánh bại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Tô Xương Hà, Lạc Vô Song thực lực lại thế nào khả năng yếu đâu. Nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó, Lôi Vô Kiệt đám người lúc này cũng là phản ứng lại. Dù sao Lạc Vô Song thế nhưng là được xưng là Vô Song Thương Tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên, với lại hắn thực lực còn đạt đến tuyệt đỉnh tình trạng. Nếu như hắn cũng không thể tiến vào phía trước thứ tự nói, như vậy phía trước người lại có bao nhiêu a cường đại đâu? Lạc Vô Song đang nghe mình tên sau đó tức là cười cười. Mặc dù nói hắn tự nhận là mình thực lực không kém gì cô kiếm tiên cùng đạo kiếm tiên, nhưng là lần này tiến vào có 102 bảng có thể đem hắn tên xếp tại nơi đây cũng coi là không tệ. Dù sao hắn có thể không có cô kiếm tiên đám người như vậy nổi danh, cho nên có thể đủ đứng hàng thứ 3 giáp đã coi như là cơ nhược phong cho hắn mặt mũi. Đương nhiên nếu như hắn không có tiến vào có 102 bảng nói, như vậy toàn bộ Bắc Ly người trong giang hồ khẳng định sẽ không phục. Dù sao hắn dù nói thế nào cũng là Bắc Ly giang hồ bên trong Vô Song Thương Tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên. Thương Tiên tiền bối còn sẽ quan tâm bảng danh sách này sao? Vị này mang theo mũ vành đệ tử đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là cười một tiếng nói ra. Sau khi nói xong mới mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Kỳ thực hắn cũng không biết bọn hắn đường chủ vì sao lại đem Lạc Vô Song an bài tại thứ 3 giáp. Dù sao hắn thấy, vị này Vô Song công tử thực lực đã vượt qua thứ 3 giáp bên trong những người khác. Mà Lạc Vô Song tức là đối trước mặt vị này mang theo mũ vành nam tử nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy vị nam tử này tiếp tục đem ánh mắt nhìn phía tiếp xuống trên quyển trục mặt tên. Có 102 bảng thứ 2 giáp, Lạc Thanh Dương, Triệu Ngọc Chân, Bách Lý Đông Quân. Hắn đem ba cái tên này sau khi đọc xong trên mặt cũng là mang theo một vẻ sùng bái. Đồng thời lần này có 102 bảng thứ 2 giáp cũng là thành công lần nữa gia nhập một người. Đương nhiên so với thứ 3 giáp đến nói thêm nhân số tự nhiên ít. Bởi vì nguyên tắc bên trong Lý Hàn Ý gì cùng bị này đạo kiếm tiên đều đã vẫn lạc. Đương nhiên vẫn lạc là đạo kiếm tiên, Tuyết Nguyệt kiếm tiên chỉ là thực lực đại tổn, cho nên nàng tự nhiên vào không được có 102 bảng bên trong. Trừ cái đó ra Lạc Vô Song xuất hiện cũng làm cho có 102 bảng bên trong lần nữa nhiều một người. Tư Không Trường Phong đang nghe có 102 trên bảng người tên sau đó tức là nhíu nhíu mày. Bởi vì vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng vị kia cô kiếm tiên đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên mới sẽ khiến cho bọn hắn tại quán quân bảng thứ 3 giáp. Nhưng là hiện tại vị này cô kiếm tiên vẫn còn đang có 102 bảng thứ 2 giáp, liền ngay cả Bách Lý Đông Quân giá hỏa kia đều còn tại có 102 bảng thứ 2 giáp, như vậy quán quân bảng đệ nhất giáp lại là cỡ nào tồn tại đâu? Bách Lý thành chủ, không nghĩ tới đại thành chủ vậy mà lên có 102 bảng thứ 2 giáp. Lôi Vô Kiệt lúc này đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó tức là mười phần hưng phấn, bởi vì hắn không nghĩ tới bản thân đại thành chủ vậy mà tiến nhập có 102 bảng thứ 2 giáp bên trong. Nói cách khác ngoại trừ có 102 bảng đệ nhất giáp, bản thân đại thành chủ chính là tối cường đại tồn tại. Nghĩ tới đây trên mặt hắn cũng là mang theo hưng phấn thần sắc. Liền ngay cả bên cạnh hắn một mực nặng nề nghiêm mặt Đường Liên lúc này trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vẻ nụ cười. Đại thành chủ, không nghĩ tới đại thành chủ vậy mà tiến nhập có 102 bảng thứ 2 giáp bên trong. Tuyết Nguyệt thành đệ tử lúc này cũng là mười phần hưng phấn, gặp bọn họ trên mặt biểu lộ hết sức kích động nhìn đến trước mặt Tư Không Trường Phong nói ra. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến bản thân đại thành chủ vậy mà tiến nhập có 102 bảng thứ 2 giáp bên trong. Phải biết có 102 bảng vốn chính là có 102 thiên hạ chi ý, mà bây giờ thứ 2 giáp càng là có 102 thiên hạ cường giả đỉnh cao bên trong cường giả đỉnh cao. Đã Bách Lý thành chủ đều tại có 102 bảng thứ 2 giáp nói, như vậy có 102 bảng đệ nhất giáp lại nên người nào, không phải là Thiên Khải thành bên trong vị quốc sư kia à? Mà lúc này Vô Tâm tức là mang theo một vẻ nghi hoặc không hiểu đứng ra dò hỏi. Tại hắn nghe xong có 102 trên bảng tên sau đó, cả người liền mười phần nghi hoặc. Bởi vì hắn cảm thấy có 102 trên bảng thứ 2 giáp bên trong hẳn là có một người tiến vào đệ nhất giáp mới đúng. Không biết, Thiên Khải thành bên trong bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tiến vào kim bảng bên trong, đây là giang hồ quy củ, cho nên có 102 bảng đệ nhất giáp không thể nào là Thiên Khải thành bên trong người. Hắn tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó Tư Không Trường Phong liền trực tiếp phản bác. Giang hồ có giang hồ quy củ, triều đình có triều đường quy củ, cho nên giang hồ kim bảng tự nhiên không có khả năng tiến vào những này triều đình bên trong nhân vật. Chương 324, tiên nhân mặc ý đi, kim bảng hoàn tất. Chương 324, tiên nhân mặc ý đi, kim bảng hoàn tất. Về phần ở bên cạnh họ Tiêu Sắt tức là một mặt suy tư nhìn phía Lạc Vô Song. Có lẽ người khác lúc này không biết có 102 bảng đệ nhất giáp đến cùng là người nào, nhưng là đối với Tiêu Sắt đến nói lúc này trong lòng của hắn đã có suy đoán. Dù sao từng tại Võ Đang Sơn thời điểm, hắn chỉ nghe thấy qua Lạc Vô Song hỏi thăm Bắc Ly vị kia đỉnh tiêm quỷ tiên cấp bậc cường giả. Mặc dù nói Tiêu Sắt cũng không biết quỷ tiên cảnh giới cường giả đến cùng đến cỡ nào cường đại, nhưng là có thể làm cho Lạc Vô Song như thế lo lắng nhân vật lại thế nào khả năng đơn giản đâu. Hơn nữa lúc ấy Trương Tam Phong cũng giải thích qua quỷ tiên cảnh giới đó là bọn hắn lục địa thần tiên cảnh giới, đồng thời quỷ tiên cảnh giới bên trong cường giả cùng lục địa thần tiên cảnh giới bên trong cường giả không có quá lớn khác nhau. Hơn nữa lúc ấy Trương Tam Phong cũng đề cập tới vị kia hải ngoại tiên sơn tiên nhân thực lực hẳn là đạt đến quỷ tiên cảnh giới trung kỳ. Cho nên nếu như người nọ có thể tiến vào quán quân bảng nói, tuyệt đối sẽ xếp vào quán quân bảng đệ nhất giáp. Về phần Lạc Vô Song tức là bình tĩnh nhìn đến trước mặt vị này mang theo mũ vành nam tử. Bởi vì lúc này hắn đã đoán được có 102 bảng đệ nhất giáp đến cùng là người nào. Với lại vốn là biết nguyên tắc hắn tự nhiên biết vị này thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Liền ngay cả Trương Tam Phong đều nói người này đạt đến quỷ tiên trung kỳ. Như vậy hắn thực lực tự nhiên viễn siêu Bách Lý Đông Quân đám người. Với lại nguyên tắc bên trong Bách Lý Đông Quân đột phá đến thần du huyền cảnh cũng vô pháp đánh bại Mạc Y Liễu, từ nơi này liền có thể nhìn ra được đột phá quỷ tiên cảnh giới hắn đến cùng đến cỡ nào cường đại. Có 102 đứng đầu bảng giáp, Mạc Y Liễu. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu dưới ánh mắt, Bách Hiểu Đường đệ tử nói ra cuối cùng này một cái tên. Mà đang nghe cái tên này sau đó, ở đây tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cho dù là Tư Không Trường Phong đang nghe cái tên này cũng là ngây ngẩn cả người trong mấy mắt. Bởi vì hắn mặc dù nghe nói qua như vậy một cái tên, nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Cho nên tự nhiên không biết người này thực lực đạt đến loại trình độ nào. Mặc Y Y, người này là ai? Vô Tâm lúc này càng là mười phần nghi hoặc nhìn về phía Tư Không Trường Phong nói ra. Hắn muốn nhìn một chút vị này danh dương thiên hạ thương tiên đến cùng có biết hay không người này. Tư Không Trường Phong đang nghe Vô Tâm nói sau đó tức là lắc đầu, mặc dù hắn nghe qua người này tên, nhưng là hắn đích xác không nhận ra tự nhiên. Đúng vậy a, vì cái gì ta cũng không có nghe nói qua cái tên này. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là trực tiếp đứng ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Hiển nhiên lúc này hắn cũng là mười phần mê mang. Cái khác đệ tử lúc này cũng là nhao nhao ghé mắt nhìn phía vị này Bách Hiểu Đường đệ tử. Dù sao Bách Hiểu Đường có thể bài xuất dạng này bảng danh sách, tự nhiên biết vị này có 102 bảng đệ nhất tồn tại. Chỉ có Tiêu Sắt một người ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song. Lúc này hắn cũng là triệt để ấn chứng trong nội tâm phỏng đoán. Biết vị này có 102 bảng đệ nhất tồn tại. Ta cũng không biết người này tồn tại, lần này ta chủ yếu là vì truyền lại kim bản thôi. Bách Hiểu Đường đệ tử tức là lắc đầu nói ra, sau khi nói xong hắn liền chậm rãi đem quyển trục cất vào đến. Không có chút nào để ý tới ở đây một đám thất vọng Tuyết Nguyệt Thành đệ tử, sau đó trực tiếp vận chuyển khinh công rời đi nơi đây. Hắn chính là lần trước ngươi hỏi thăm Trương chân nhân người kia sao? Theo vị này Bách Hiểu Đường đệ tử rời đi về sau, Tiêu Sắt lúc này mới chậm rãi đi lên phía trước nhìn đến Lạc Vô Song dò hỏi. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghi hoặc. Mặc dù hắn không biết Lạc Vô Song làm sao biết người này, nhưng là có thể cảm thụ đi ra Lạc Vô Song đối với người này mười phần coi trọng. Mà những người khác đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là mười phần nghi hoặc nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Mặc dù nói bọn hắn không biết Tiêu Sắt trong lời này ý tứ, nhưng là bọn hắn đã minh bạch Lạc Vô Song tuyệt đối quen biết người này. Lạc Vô Song nghe được Tiêu Sắt nói sau đó tức là nhẹ gật đầu. Hắn chính là vị kia bởi vì chấp niệm tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới tiên nhân, đồng thời cũng là đã từng toàn bộ Bắc Ly cao cấp nhất thiên tiêu, mới chỉ là hơn 20 tuổi liền bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, chỉ bất quá đằng sau bởi vì chấp niệm đi vào Quỷ Tiên cảnh giới. Lạc Vô Song nhìn thấy đám người ánh mắt sau đó cũng là chậm rãi giải thích đứng lên. Có thể nói đã từng Mạc Y Gia đích xác là toàn bộ thiên hạ cao cấp nhất thiên tiêu. Thậm chí ngay cả Trương Tam Phong cùng Độc Cô Cầu bại đám người thiên phú chỉ sợ cũng không sánh bằng hắn. Dù sao hắn mới chỉ là tại 20 tuổi thời điểm đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Mà Trương Tam Phong tại đột phá đến cảnh giới này thế nhưng là dùng một giáp thời gian. Cho dù là Độc Cô Cầu bại cũng tại chừng 40 tuổi mới đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được vị này Bắc Ly đã từng thiên tiêu số 1 đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà mọi người tại nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mười phần rung động. Bọn hắn không nghĩ tới đã từng có người vậy mà nhanh chóng như vậy đã đột phá đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới. Phải biết hiện tại giang hồ bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, bọn hắn đều vẫn chưa từng nghe nói. Đương nhiên đây là bởi vì bọn hắn chưa nghe nói qua nguyên nhân. Nếu không nói có rất nhiều người đều gặp giang hồ bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Cũng tỉ như Tư Không Trường Phong sư tôn Nam Cung Xuân Thủy vốn chính là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Về phần những người khác tức là còn tại rung động bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến. Đương nhiên lúc này liên quan tới giang hồ kim bảng tự nhiên cũng là chuyển đến cái khác thế lực bên trong. Lôi Gia Bảo bên này bởi vì đây đoạn thời gian trùng kiến, cho nên hiện tại Lôi Gia Bảo lại khôi phục ngày xưa chẳng cảnh. Đương nhiên cùng ngày xưa khác biệt là hiện tại Lôi Gia Bảo xây ở ngày xưa phía trên phế tích. Lúc này Lôi Gia Bảo bên trong Lôi Thiên Hổ cùng Lôi Hoành tại nghe xong giang hồ kim bảng phía trên tên sau đó cũng là mười phần nghi hoặc. Vì cái gì ta không có tiến vào giang hồ kim bảng bên trong? Lôi Hoành càng là mười phần không cam lòng dò hỏi. Mà ở trước mặt hắn vị này Bách Hiểu Đường đệ tử đang nghe hắn nói sau đó tức là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao Lôi Hoành thực lực còn chưa đủ lấy tiến vào có 102 bảng bên trong. Phải biết có 102 bảng bên trong cuối cùng một giáp phía trên những cái kia nhân vật đứng đầu cũng có thể tùy tiện đánh bại hắn. Nếu như là khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ Lôi Vân Hạc có lẽ có cơ hội cùng có 102 bảng bên trong cuối cùng một nhà bên trong cường giả đỉnh cao đại chiến. Nhưng là Lôi Hoành tuyệt đối không có. Mà lúc này sắc mặt nhìn lên đến có chút tái nhợt Lôi Thiên Hổ tức là lắc đầu. Đồng thời đang nghe có 102 trên bảng liên quan tới vị này Vô Song Thương Tiên giới thiệu thời điểm, hắn trên mặt cũng là lộ ra một vẻ tán thưởng nụ cười. Dù sao lúc này hắn còn tại có thể lờ mờ nhớ lại vị kia Vô Song Thương Tiên tại hắn trong ấn tượng cái kia tuyệt thế Vô Song thân ảnh. Vẹn vẹn bằng vào một người liền có thể độc chiến ám hà bốn vị thiên nhân cảnh giới cao thủ. Trong đó một người tức thì bị xưng là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ Tô Xương Hà, từ nơi này vị này Lôi Môn Minh chủ liền cảm giác Lạc Vô Song vị này Vô Song Thương Tiên thực lực sẽ không thua cô kiếm tiên đám người. Vô Song Thương Tiên thực lực hẳn là có thể tiến vào nhị giáp a. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự đối trước mặt vị này Bách Hiểu Đường đệ tử dò hỏi. Chương 325, kim bảng truyền khắp Bắc Ly, lần nữa dương danh Lạc Vô Song. Chương 325, kim bảng truyền khắp Bắc Ly, lần nữa dương danh Lạc Vô Song. Lôi Vành đang nghe Lôi Thiên Hổ nói sau đó cũng là không có đem chủ đề dẫn tới mới vừa chủ đề bên trong, ngược lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến trước mặt vị này Bách Hiểu Đường đệ tử. Mặc dù nói Lôi Vành đây người rất không phục những này đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là đối với vị này giang hồ bên trong Vô Song công tử, hắn vẫn là mười phần ngoan ngoãn. Dù sao nếu như ngày đó không phải vị này Vô Song Thương Tiên nói, như vậy bọn hắn toàn bộ Lôi Gia Bảo sẽ không còn tồn tại. Với lại quan trọng hơn là vị này Vô Song Thương Tiên ngày đó thế nhưng là cùng ám hà đỉnh tiêm cao thủ đại chiến, hơn nữa còn cùng ám hà vị kia nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Tô Xương Hà đánh cái lưỡng bại câu thương. Cho nên theo đạo lý hắn thực lực cũng hẳn là có thể tiến vào thứ hai giáp bên trong. Vô Song công tử thực lực đích xác là 10 phần cường hãn, bất quá lần này kim bảng bên trong liên quan tới Vô Song công tử chiến tích quá ít, cho nên Vô Song công tử chỉ có thể tạm thời đứng hàng có 102 bảng thứ 3 giáp, với lại dựa theo Vô Song công tử thiên phú, hắn muốn đột phá cao hơn cảnh giới sẽ càng thêm dễ dàng, có lẽ lần tiếp theo kim bảng đổi mới hắn thực lực liền sẽ tiến hơn một bước đâu. Vị này Bách Hiểu Đường đệ tử cũng là 10 phần thông minh tồn tại. Tại nhìn thấy hai người trong ánh mắt nghi hoặc sau đó liền trực tiếp giải thích đứng lên. Đương nhiên đối với vị này Vô Song công tử hắn cũng là 10 phần bội phục. Dù sao tuổi còn trẻ liền vào có 102 bảng bên trong. Dạng này sự tích thế nhưng là độc nhất vô nhị tồn tại. Lôi Thiên Hổ đang nghe hắn giải thích sau đó cũng là hiểu rõ ra. Thế là chỉ thấy hắn đối trước mặt vị này Bách Hiểu Đường đệ tử nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Về phần Lôi Doanh tức là hừ lạnh một tiếng. Bách Hiểu Đường đệ tử tiện tiện cười cười sau đó liền rời đi Lôi Gia Bảo. Đương nhiên lúc này thu được kim bảng không chỉ có riêng chỉ là Lôi Gia Bảo bên này. Dù sao Bách Hiểu Đường đệ tử trải rộng toàn bộ thiên hạ, cho nên cái khác đỉnh tiêm cao thủ lúc này tự nhiên cũng là thu vào liên quan tới giang hồ kim bảng sự tình. Lúc này ở một chỗ miếu hoang bên trong, một vị con giỏ trúc thư sinh cùng một vị trong tay cầm một thanh kiếm gỗ đào thanh niên đang tại mơ màng nhìn đến trong tay sách. Mà đúng lúc này, một vị mang theo mũ vành thanh niên nam tử cũng là xuất hiện ở hai người trước mặt. Nho kiếm tiên tỉnh xem bảng. Sau đó chỉ thấy vị này mang theo mũ vành thanh niên nam tử nhanh chóng cầm trong tay quyển trục ném cho vị này thư sinh. Mà thư sinh tức là đối trước mặt vị này mang theo mũ vành thanh niên nam tử nhẹ gật đầu. Sau đó liền không chút do dự trực tiếp mở ra trong tay quyển trục. Về phần hắn bên người vị thanh niên này, nam tử tức là mười phần hiếu kỳ đem đầu nhìn phía thư sinh phương hướng. Mà thư sinh rất nhanh liền đem trên quyển trục mặt nội dung xem hết. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem quyển trục đưa cho mình bên người thanh niên. Không nghĩ tới cơ nhược phong gia hỏa kia vậy mà cũng xuất hiện, bất quá lần này hắn làm sao lại làm ra cái có 102 bảng đến. Lúc này thư sinh cũng là chậm rãi nhìn về phía vị này mang theo mũ vành thanh niên nam tử nói ra. Sau khi nói xong còn nhíu mày. Nho kiếm tiên, ta chỉ phụ trách chuyển bảng. Mang theo mũ vành thanh niên nam tử nghe được thư sinh nói sau đó tức là đối thư sinh khoát tay áo nói ra, sau khi nói xong liền trực tiếp biến mất tại miếu hoang bên trong. Kiếm tiên tiền bối, ta vậy mà tiến nhập lương ngọc bảng bên trong. Mà lúc này ở bên cạnh hắn vị thanh niên này tức là một mặt hưng phấn đối thư sinh mở miệng nói. Ngươi không thấy được ngươi bài dành tại cuối cùng sao, Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc đều vượt qua ngươi còn như thế cao hứng. Thư sinh cũng chính là Nho kiếm tiên lúc này tức là lắc đầu, đối bên người thanh niên mở miệng nói. Mà vị này bên người thanh niên đó là Thanh Thành Sơn Lý Phạm Tùng. Bản thân sư tôn rời đi Thanh Thành Sơn sau đó, hắn liền xuống tới tìm bản thân sư tôn hạ lạc. Nhưng là không nghĩ tới mới vừa xuống núi hắn liền gặp Nho kiếm tiên. Mà Nho kiếm tiên liền trực tiếp đem hắn mang tại mình bên người. Đây cũng là vì cái gì Lý Phạm Tùng sẽ ở Nho kiếm tiên bên người nguyên nhân. Hoa, lại còn có 102 bảng, với lại vị kia Vô Song công tử vậy mà tiến nhập có 102 bảng thứ 3 giáp. Lý Phạm Tùng rất nhanh lại nhìn thấy trên quyển trục mặt liên quan tới có 102 trên bảng tên, thế là hắn liền nhịn không được trực tiếp lên tiếng kinh hô. Trong ánh mắt cũng là mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến có 102 trên bảng tên. Hắn thực lực không phải chỉ thứ 3 giáp, chỉ bất quá hắn tu vi yếu một chút, nếu không nói chí ít cũng có thể đứng hàng thứ 2 giáp. Nho kiếm tiên nghe được Lý Phạm Tùng nói sau đó tức là lắc đầu, trong khoảng thời gian này hắn tự nhiên cũng là nghe nói liên quan tới Lạc Vô Song truyền thuyết. Với lại đã từng hắn liền kiến thức qua vị này thiên tư hơn người thiên tiêu. Cho nên hắn cảm thấy Lạc Vô Song lần tiếp theo tại kim bảng bên trong tuyệt đối có thể tiến vào thứ 2 giáp bên trong, về phần có 102 bảng đệ nhất giáp nói, như vậy thì chỉ sợ có chút khó khăn. Dù sao có thể siêu việt Bách Lý Đông Quân cùng cô kiếm tiên tồn tại lại thế nào khả năng yếu đâu. Lý Phạm Tùng đang nghe Nho kiếm tiên nói sau đó cũng là càng thêm khiếp sợ, bất quá lúc này hắn càng nhiều tức là hưng phấn. Dù sao mình rốt cuộc giống như gia sư vị trước kia đồng dạng tiến vào lương ngọc bảng bên trong. Cùng lúc đó, lúc này ở một chỗ hoang vu khách sạn bên trong, một vị đồng dạng mang theo mũ vành thanh niên nam tử xuất hiện ở một vị dáng người khôi ngô bên cạnh trung niên nam tử. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đem ánh mắt nhìn phía trước mặt vị này dáng người khôi ngô trung niên nam tử. Bách Hiểu Đường đệ tử, tìm ta chuyện gì? Vị này dáng người khôi ngô trung niên nam tử nhìn đến trước mặt mình vị này mang theo mũ vành thanh niên nam tử, trong nháy mắt liền đoán được vị thanh niên này nam tử thân phận, sau đó chỉ thấy hắn nắm chặt trong tay trường kiếm đối vị này mang theo mũ vành thanh niên nam tử mở miệng nói. Nộ kiếm tiên thỉnh xem bảng. Vị này mang theo mũ vành thanh niên nam tử hiển nhiên có chút sợ hãi vị này khôi ngô trung niên nam tử, thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng cầm trong tay kim đồng ném cho vị này khôi ngô trung niên nam tử. Sau đó cả người trực tiếp lui ra phía sau đi ra mấy trăm trượng xa. Mà vị này khôi ngô trung niên nam tử chính là hiện tại Bắc Ly lục đại kiếm tiên bên trong nộ kiếm tiên, đồng thời cũng coi là lục đại kiếm tiên bên trong yếu nhất một vị. Nộ kiếm tiên nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp đem quyển trục mở ra. Sau đó liền trực tiếp đem quyển trục bên trong nội dung xem hết. Giữa lúc hắn muốn hỏi gì thời điểm, vị này mang theo mũ vành thanh niên nam tử cũng là nhanh chóng thi triển khinh công rời đi nơi đây. Mà kim bảng ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ là đơn giản như vậy. Lúc này kim bảng cũng là truyền khắp toàn bộ Bắc Ly. Cũng tỉ như cái kia một mình trấn thủ một thành cô kiếm tiên, lúc này cũng là thu vào kim bảng. Tại nhìn thấy kim bảng phía trên đứng hàng thứ 3 giáp Lạc Vô Song, cùng binh khí bảng phía trên Lạc Vô Song những binh khí kia thời điểm, hắn khỏe miệng cũng là nâng lên một vệt nụ cười. Không nghĩ tới giang hồ bên trong vậy mà xuất hiện thú vị như vậy tồn tại, xem ra ta cũng hẳn là đi xem một chút đây giang hồ bên trong thú vị nhân vật. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng sờ lên cắm ở trước mặt hắn trường kiếm mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn phía phương xa. Mặc dù nói bình thường vị kia Xích Vương đều sẽ đem giang hồ bên trong sự tình báo cho cô kiếm tiền, nhưng là liên quan tới đây đoạn thời gian phát sinh sự tình, Sích Vương hiện tại đều còn tại lên cơn giận dữ, cho nên hắn tự nhiên không có thời gian đem những tin tức này chuyển cho cô kiếm tiên. Đây cũng là vì cái gì cô kiếm tiên đối với Lạc Vô Song ấn tượng còn tại là vị kia vô song thiên kiêu thời kỳ. Chương 326, Giang Hồ Kim Bảng mang đến tiếng vọng, danh dương thiên hạ Tuyết Nguyệt Thành. Chương 326, Giang Hồ Kim Bảng mang đến tiếng vọng, danh dương thiên hạ Tuyết Nguyệt Thành. Cùng lúc đó, lúc này được vinh dự đã từng thiên hạ đệ nhất thành Vô Song Thành tự nhiên cũng là thu vào liên quan tới lần này kim bảng, dù sao đã từng Vô Song Thành dù nói thế nào cũng là thiên hạ đệ nhất thành. Cho nên hiện tại có thể thu được Giang Hồ Kim Bảng tự nhiên không thể bình thường hơn được. Mà Vô Song Thành bên trong đông đảo đệ tử tại nhìn thấy bản thân thành chủ tiến nhập Lương Ngọc bảng đệ nhất thời điểm, trên mặt cũng là mang theo hưng phấn biểu lộ. Dù sao nhìn thấy Vô Song có thể như thế bị toàn bộ kim bảng tán thành, Vô Song Thành bên trong những cao thủ này tự nhiên mười phần vui vẻ. Thậm chí ngay cả Vô Song Thành đã từng những trưởng lão kia lúc này cũng là mười phần vui vẻ. Bọn hắn tại Vô Song đảm nhiệm thành chủ thời điểm còn có chút lo lắng Vô Song vô pháp đảm nhiệm thành chủ, nhưng là bây giờ nhìn thấy Vô Song tại kim bảng bên trong bài danh sau đó, bọn hắn cũng là mười phần cao hứng. Đương nhiên toàn bộ Vô Song Thành đều tại khoái trá bên trong đồng thời, lúc này Vô Song tức là một mặt phiền muộn tại Vô Song Thành trong thành chủ phủ. Mặc dù nói lần này hắn cùng Vô Tâm đặt song song lần này Lương Ngọc bảng đệ nhất, nhưng là hắn muốn chân chính đối mặt vị kia đối thủ hiện tại đã tiến nhập có 102 bảng bên trong, với lại vị kia còn bị xưng là Vô Song Thương Tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên, bởi vậy để Vô Song mười phần phiền muộn. Thiên hạ Vô Song sao, ta sẽ để cho thế nhân biết thiên hạ Vô Song không chỉ có riêng chỉ là Tuyết Nguyệt Thành Vô Song Thương Tiên. Sau đó chỉ thấy Vô Song ngẩng đầu lên một mặt kiên định nhìn qua phương xa nói ra, sau khi nói xong ánh mắt bên trong mang theo một vẻ quẫn bách nhìn phía phương xa. Lúc này hắn đã nhặt lại lòng tin. Mặc dù nói Lạc Vô Song thực lực đích xác để rất nhiều ngày tiêu đều chùn bước, nhưng là dù nói thế nào Vô Song cũng có mình tín niệm. Hắn tin tưởng thiên hạ Vô Song bốn chữ này không chỉ có riêng chỉ là Lạc Vô Song vị này Vô Song thiên tiêu, tương lai hắn cũng có tư cách được xưng tụng thiên hạ Vô Song. Nghĩ tới đây, Vô Song mới vừa từ bế quan bên trong sau khi đi ra lại lựa chọn bế quan đứng lên. Mà đã từng Vô Song thành thành chủ Tống Yến Hồi tại nhìn thấy Vô Song cái dạng này sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc này hắn liền phảng phất nhìn thấy đã từng mình, bởi vì đã từng mình cũng là dạng này đi khiêu chiến vị kia Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Bất quá vô luận như thế nào hắn đều không thể chiến thắng vị kia Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Đây cũng là vì cái gì hắn vô pháp tiến vào kiếm tiên cấp bậc nguyên nhân. Ngay tại Vô Song thành Vô Song kiên định đi bế quan đồng thời, Thiên Khải thành bên này, lúc này quốc sư cũng là thu vào liên quan tới giang hồ bên trong kim bảng, mặc dù nói triều đình bên trong cường giả đỉnh cao cũng không có tiến vào kim bảng bên trong, nhưng là bọn hắn đối với kim bảng bên trong cường giả cùng tiên tiêu tự nhiên mười phần hiếu kỳ. Quốc sư đang nhìn xong liên quan tới kim bảng phía trên nội dung bên trong cũng là hơi xúc động nhìn phía Tuyết Nguyệt thành phương hướng. Tuyết Nguyệt thành bên trong quả nhiên xuất hiện một vị ghê gớm thiên kiêu, hoặc là nói hiện tại hắn đã không đã công bố kiêu liệt kê, dù sao dùng một cái thiên kiêu để hình dung hắn đã không đủ phụ trợ hắn thực lực. Sau đó chỉ thấy vị này Bắc Ly quốc sư trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn phía Tuyết Nguyệt thành phương hướng. Mặc dù vừa mới bắt đầu Bắc Ly vị quốc sư này liền biết Tuyết Nguyệt thành bên trong vị này Vô Song thiên kiêu, nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến vị này Vô Song thiên kiêu thiên phú vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Vậy mà đang ngắn như vậy thời gian bên trong liền trở thành Vô Song Thương Kiếm cùng Vô Song Kiếm Tiên. Với lại tại có 102 bảng bên trong còn siêu việt lục đại kiếm tiên bên trong hai đại kiếm tiên. Đương nhiên so sánh những này đỉnh tiêm thế lực bên trong khác biệt là, lúc này giang hồ bên trong những này người trong giang hồ đang nghe liên quan tới kim bảng phía trên nội dung thời điểm cũng là mười phần kích động. Dù sao kim bảng bên trên nội dung vẫn là bị Bách Hiểu Đường trực tiếp truyền ra ngoài. Thế là rất nhiều người trong giang hồ trong ánh mắt đều mang sùng bái nhìn đến kim bảng phía trên những cái kia đỉnh tiêm cao thủ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy thời gian trôi qua kim bảng lại còn sẽ xuất hiện, với lại lần này kim bảng bên trong lại còn xuất hiện có 102 bảng. Một vị người trong giang hồ lúc này cũng là nhịn không được cảm khái nói. Cảm khái xong sau hắn trong ánh mắt lại dẫn một vẻ hưng phấn nhìn đến trong tay mình đây đạp ấn mà đến giang hồ kim bảng. Đúng vậy à, với lại Tuyết Nguyệt thành bên trong lại còn có nhiều như vậy tiến vào giang hồ kim bảng đơn bên trong có 102 bảng danh sách bên trong, liền ngay cả vị này Vô Song Thương Tiên thực lực cũng là đạt được giang hồ kim bảng tán thành. Ở bên cạnh hắn một vị khác người trong giang hồ lúc này cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn cùng sùng bái. Dù sao hắn cũng không có nghĩ đến giang hồ kim bảng vậy mà đem Lạc Vô Song tên xếp tại có 102 bảng bên trong. Bất quá rất nhiều người trong giang hồ đối với có 102 bảng đều là mười phần tán thành. Dù sao trong này cao thủ thực lực đều là mười phần cường hãn, mỗi một vị thực lực đều đạt đến cực kỳ khủng bố tồn tại. Lần này Tuyết Nguyệt Thành có thể nói là danh dương thiên hạ, dù sao giang hồ kim bảng bên trong không chỉ có riêng có 102 bảng, vẹn vẹn là Lương Ngọc bảng Tuyết Nguyệt Thành bên trong đệ tử liền có mấy vị tiến vào bên trong. Vị kia tiểu thương tiên tư Không Thiên Lạc bây giờ tại Lương Ngọc bảng bên trong cũng là bài danh phía trên tồn tại, tương lai nàng chỉ sợ cũng có thể trở thành một vị khác thương tiên cấp bậc tồn tại. Bất quá, còn có Tuyết Nguyệt Thành bên trong Hồng Y kiếm khách, hắn thực lực mặc dù so ra kém tiểu thương tiên, nhưng là tại chúng ta Bắc Ly giang hồ bên trong thiên tiêu bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Mặc dù nói bọn hắn thực lực đều đạt đến thiên kiêu tình trạng, nhưng là ta càng thêm hiếu kỳ là Vô Song thương tiên, không nghĩ tới trong đoạn thời gian này mặt, hắn vậy mà đánh bại vị kia Ám Hà đại gia chủ. Vị này Ám Hà đại gia chủ thực lực giống như đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Nói như vậy nói Vô Song Thương Tiên thực lực cũng đạt tới nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Thật sự là khủng bố như vậy. Người trong giang hồ lúc này đều tại nhau nhau thảo luận cùng giang hồ kim bảng. Đồng thời lần này Tuyết Nguyệt Thành cũng là triệt để nổi danh. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành bên trong tiến vào Lương Ngọc bảng bên trong thiên kiêu có 4 vị. Phải biết toàn bộ Lương Ngọc bảng tổng số cũng liền 8 vị. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Tuyết Nguyệt Thành bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu đến cùng đến cỡ nào cường đại. Với lại quan trọng hơn là Lạc Vô Song vị này đã từng vô song thiên kiêu không có tiến vào Lương Ngọc bảng bên trong. Đương nhiên nếu như vị này vô song công tử tiến vào Lương Ngọc bảng bên trong nói, như vậy Lương Ngọc bảng hàm kim lượng liền càng thêm khủng bố. Đây cũng là Cơ Nhược Phong suy tư sau đó mới lựa chọn để Lạc Vô Song tiến vào có 102 bảng nguyên nhân. Dù sao nếu như hắn tiến vào Lương Ngọc bảng nói vậy đối cái khác thiên kiêu liền không thế nào hữu hảo. Thậm chí tất cả thiên kiêu tại hắn trước mặt đều chỉ có thể ảm đạm vô quang. Đây cũng là vị này Cơ Nhược Phong vì cái gì lựa chọn để hắn tiến vào có 102 bảng mà không phải Liệu Càng bảng nguyên nhân. Đương nhiên còn có một cái càng trực quan nguyên nhân đó là Lạc Vô Song thực lực đã đạt đến có 102 bảng bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nếu như dựa theo Lạc Vô Song hiện tại thực lực đều không thể tiến vào có 102 bảng bên trong nói, cái kia toàn bộ giang hồ bên trong những này người trong giang hồ lại thế nào khả năng cao hứng, thậm chí bọn hắn cảm thấy lần này giang hồ kim bảng có chút làm giả. Chương 327, khiếp sợ thiên hạ Lạc Vô Song, lần nữa vào giang hồ. Chương 327, khiếp sợ thiên hạ Lạc Vô Song, lần nữa vào giang hồ. Theo Bắc Ly bên này giang hồ kim bảng xuất hiện tại Bắc Ly giang hồ bên trong đồng thời, lúc này liên quan tới Bắc Ly giang hồ kim bảng tin tức tự nhiên cũng là truyền khắp toàn bộ giang hồ. Vừa mới bắt đầu là tại Bắc Ly giang hồ xung quanh không ngừng truyền bá. Rất nhanh toàn bộ thiên hạ đều thu vào liên quan tới Bắc Ly giang hồ kim bảng. Mặc dù nói Bắc Ly giang hồ kim bảng cùng bọn hắn giữa cũng không có quá lớn quan hệ, nhưng là bọn hắn đối với Bắc Ly giang hồ kim bảng vẫn là mười phần hiếu kỳ. Dù sao đây chính là lôi kéo Bắc Ly cao cấp nhất cường giả bảng danh sách, cho nên nói vô luận là cái nào giang hồ bên trong giang hồ cao thủ đều mười phần hiếu kỳ phần này bảng danh sách bên trong cường giả đỉnh cao nhân số cùng tên. Lúc này khoảng cách Bắc Kinh không thế nào xa Đại Minh giang hồ bên trong, lúc này Tây Môn Suy Tuyết trong ánh mắt mang theo một vẻ lanh lợi nhìn đến trong tay truyền đến tình báo. Mà ở bên cạnh hắn Lục Tiểu Phụng trên mặt luôn luôn mang theo một vẻ khiếp sợ thần sắc. Hiển nhiên lúc này hắn còn không có từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Phản phất hắn lúc này biết một kiện mười phần để hắn cảm thấy khiếp sợ sự tình đồng đạo. Sau đó chỉ thấy Lục Tiểu Phụng mơ màng thở dài một hơi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Không nghĩ tới vị này vô song công tử thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng, hiện tại hắn vậy mà có thể cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đại chiến, hơn nữa còn có thể cùng vị này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đánh cái lưỡng bại câu thương, hiện tại hắn thực lực hẳn là rất mạnh mẽ a. Sau khi nói xong, cả người hắn trong đầu đều xuất hiện vị kia mười phần tiêu sái thân ảnh. Đồng thời hắn cũng không có nghĩ đến vị này mười phần tiêu sái thân ảnh vậy mà như thế nhẹ nhõm, liền trở thành phương thiên địa này giữa cao cấp nhất giang hồ cao thủ. Phải biết nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ đã coi như là toàn bộ giang hồ bên trong cao cấp nhất tồn tại. Nhưng là bây giờ Lạc Vô Song vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đánh bại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được hiện tại hắn thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Hiện tại hắn đã tiến nhập Bắc Ly có 102 bảng bên trong, cho nên hắn có thể đánh bại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Tô Xương Hà, chuyện này hắn không phải là giả. Tại Lục Tiểu Phụng bên người Hoa Mãn Lâu lúc này luôn luôn nhẹ gật đầu nói ra, đồng thời trên mặt cũng mang theo một vẻ tiếc hận thân sắc. Nếu như hắn con mắt có thể nhìn thấy nói, như vậy hắn tuyệt đối muốn nhìn một chút vị này có thể làm cho toàn bộ giang hồ đều cho rằng thiên hạ vô song thiên kiêu đến cùng là bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm. Về phần Tây Môn Suy Tuyết đang nghe hai người nói sau đó tức là chăm chú nắm chặt trong tay trường kiếm. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn qua Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Võ Đế Thành, với tư cách giang hồ trung công nhận thiên hạ đệ nhất thành, cho dù là Vô Song Thành hoặc là Tuyết Nguyệt Thành cũng không sánh bằng Võ Đế Thành. Đương nhiên đây là trong giang hồ người trong mắt. Lúc này Võ Đế Thành bên trong Vương lão quái cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ tán thưởng ánh mắt. Không tệ, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành đứng lên, để ta thống khoái một trận chiến. Sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh đối phương xa nói ra. Sau khi nói xong cả người trên thân cũng là mang theo một cỗ nồng hậu dày đặc chờ mong. Hiện tại hắn chỉ chờ mong Lạc Vô Song có thể nhanh chóng trưởng thành đứng lên. Dạng này nói, bọn hắn hai cái liền có thể không cần áp chế bất kỳ cảnh giới đại chiến. Chỉ có dạng này đại chiến đối với hắn mà nói mới thật sự là thống khoái đại chiến. Bắc Lương Vương phủ đã tu luyện từ Phượng Niên lúc này cũng là thu vào liên quan tới Bắc Ly giang hồ kim bảng. Xem hết phía trên nội dung bên trong, hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn thần sắc. Không nghĩ tới gia hỏa này thực lực vậy mà đạt đến tình trạng như thế, lại có thể cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đại chiến, hơn nữa còn thành công đánh bại vị này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Từ Phượng Nghiên lúc này cũng là mơ màng nhìn đến phương xa nói ra, sau khi nói xong trong ánh mắt vẻ tò mò càng thêm nồng đậm. Sau đó cả người ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng kích động đứng lên. Tiểu gia hỏa kia thiên phú vốn là 10 phần cao, tại toàn bộ giang hồ bên trong chỉ sợ chỉ có 500 năm trước Lữ Tổ mới có thể cùng chi tướng sách so sánh nhau. Tại Từ Phượng Nghiên bên người một vị lão giả đang nghe hắn nói sau đó, tức là mò mò cái mũi nói ra, cả người lộ ra 10 phần không có hình tượng. Bất quá hắn nói ra câu nói này lại là để Từ Phượng Nghiên cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn vậy mà nói Lạc Vô Song có thể cùng 500 năm trước Lữ Động Huyền đánh đồng. Phải biết đây chính là bọn hắn toàn bộ giang hồ bên trong cao cấp nhất thiên tiêu, thậm chí ngàn năm có gặp một lần thiên tiêu. Nghĩ tới đây Từ Phượng Nghiên trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ khiếp sợ. Mà liên tại Bắc Lương Vương phủ bên này, Từ Phượng Nghiên đang tại thảo luận bị kia Lạc Vô Song đồng thời. Toàn bộ thiên hạ lúc này cũng đang thảo luận lấy liên quan tới vị này Vô Song Thương Tiên hoặc là Vô Song Kiếm Tiên đỉnh tiêm thực lực. Dù sao Vô Song Thương Tiên bởi vì lần này tiến vào giang hồ kim bảng nguyên nhân cũng là lần nữa triệt để danh dương thiên hạ. Dù sao đã từng hắn ngay tại toàn bộ giang hồ bên trong là cao cấp nhất thiên kiêu, mà lần này giang hồ tên để bảng vàng càng làm cho hắn tên triệt để làm cho cả giang hồ đều phải bẻ sầu. ngay tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng đang thảo luận liên quan tới Lạc Vô Song thời điểm, lúc này Lạc Vô Song lại là một thân một mình rời đi Bắc Ly. Lúc này hắn mặc dù đã danh dương thiên hạ, nhưng là hiện tại hắn cũng không có vương lòng, mà là lựa chọn tiếp tục du lịch thiên hạ, sau đó đánh dấu có thể để thăng thực lực mình đổ bật. Về phần hắn cuối cùng đánh dấu cái kia Long Nguyên tức là còn không có lựa chọn phục dụng, bởi vì hiện tại hắn quyết định lại đánh dấu một điểm, có thể nhanh chóng để thăng thực lực mình đổ bật mới đưa mình thực lực tăng lên tới lục địa thần tiên cảnh giới. Dù sao hiện tại hắn cho dù là đem Long Nguyên phục dụng cũng vô pháp chân chính đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Mà lúc này toàn bộ thiên hạ cũng không biết Lạc Vô Song vị này Vô Song Thương Tiên lại lần nữa xuất hiện ở Đại Tống Giang Hồ bên trong. Đương nhiên lần này xuất hiện tại Đại Tống Giang Hồ bên trong hắn cũng không có mình mục đích. Về phần Tư Không Thiên Lạc đám người tức là lựa chọn tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong bế quan tu luyện. Bởi vì Tư Không Thiên Lạc bây giờ cách đột phá đến cảnh giới tiếp theo đã không xa. Liền ngay cả Đông Phương Bạch đều lựa chọn đột phá mình thực lực. Lạc Vô Song đem mình lần trước đánh dấu huyết bổ để toàn bộ lưu tại Tuyết Nguyệt Thành. Bởi vậy lần này đi theo ở bên cạnh hắn mấy người tự nhiên đều lựa chọn dùng huyết bổ để đến để thăng mình thực lực. Cũng tỉ như Nam Cung Phó Sạ, hiện tại càng là trực tiếp đợi tại Tuyết Nguyệt Thành công pháp lâu. Nàng tiên phú vốn chính là toàn bộ thiên hạ khó gặp thiên tiêu. Bởi vậy lần này Nam Cung Phó Sạ dự định đọc Tuyết Nguyệt Thành bên trong những công pháp này sau đó tới để thăng mình thực lực. Lạc Vô Song với tư cách Tuyết Nguyệt Thành Vô Song công tử, hắn tự nhiên có cái quyền lợi này để Nam Cung Phó Sạ tại công pháp trong lầu đọc công pháp. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là đã đi tới Đại Tống Giang Hồ bên trong. Với lại lần này hắn cũng không có đem vô cực hộp mang ở trên người, ngược lại chỉ là bên hông treo một thanh Vô Song kiếm. Đồng thời lúc này trên người hắn cái kia một ghế bạch bảo cũng là bị hắn đổi thành một bộ viền vàng bạch bảo, khiến cho hắn nhìn lên đến phảng phất như là một vị thế gia công tử đồng đạo. Chương 328, lại vào Đại Tống, trên đường gặp người quen biết cũ Kim Luân Pháp Vương. Chương 328, lại vào Đại Tống, trên đường gặp người quen biết cũ Kim Luân Pháp Vương. Hiện tại hắn nhìn lên đến cùng Lạc Vô Song vị này tiếng tăm lừng lẫy Vô Song Thương Tiên có rất lớn chênh lệch. Dù sao Vô Song Thương Tiên Lạc Vô Song khiến người chú ý nhất chính là hắn vô cực hộ, trừ cái đó ra, hắn còn thích mặc lấy một kiện trắng nõn như ngọc đà bảo. Mà bây giờ Lạc Vô Song mặc là một bộ hoa văn viền vàng bạch bảo, cho nên hiện tại hắn nhìn lên đến càng giống thế gia công tử, mà không phải người trong giang hồ. Bất quá hắn cái kia có một không hai thiên hạ dung nhan vẫn là không cách nào cải biến. Dù sao hắn dung nhan được đánh giá thiên hạ đệ nhất, cho nên vô luận hắn mặc cái gì dạng phục sức, đều không thể cải biến hắn có một không hai thiên hạ dung nhan. Đi vào Đại Tống giang hồ bên trong, Lạc Vô Song trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, ngược lại là thành thơi tự tại cầm một cái hồ lô rượu đang tại không gào to. Lúc này hắn cưỡi một thất bạch mã, chẳng có mục đích tại Đại Tống giang hồ bên trong hành động. Lần này hắn cũng không định ở nơi nào dừng lại, đồng thời ở nơi nào hành động. Hắn dự định cưỡi mình bạch mã đi vào chỗ nào tính chỗ nào. Theo bạch mã mơ màng tại Đại Tống giang hồ bên trong hành động, mặc dù trong lúc đó cũng có rất nhiều người chú ý tới Lạc Vô Song, nhưng là những người này tự nhiên đều sẽ không để ý tới hắn. Chỉ có những cái kia giang hồ bên trong nữ tử nhìn đến hắn cái kia tuyệt mỹ dung nhan, trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn thần sắc. Mà Lạc Vô Song tự nhiên cũng không có dự định để ý tới những người này. Thời gian mơ màng đi qua nửa tháng. Tại đây nửa tháng thời gian bên trong, Lạc Vô Song một mực cưỡi mình bạch mã tại Đại Tống giang hồ bên trong đi dạo. Đồng thời trong đoạn thời gian này mà hắn cũng cảm giác mình thực lực đang không ngừng để thăng. Mặc dù tại đây nửa tháng thời gian bên trong hắn không có tu luyện, nhưng là theo hắn tâm cảnh để thăng, hắn thực lực tự nhiên cũng là đi theo không ngừng để thăng. Về phần lúc này hắn đã lần nữa đi tới đã từng Tương Dương thành bên ngoài. Mới chỉ là nhìn thoáng qua Tương Dương thành sau đó hắn liền mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Dù sao Tương Dương thành với tư cách đã từng hắn đánh dấu qua địa phương, hiện tại hắn tự nhiên cũng là không có tính toán tại Tương Dương thành có quá nhiều dừng lại. Sau đó hắn liền lần nữa mơ màng đứng dậy, cưỡi mình bạch mã hướng về phương xa mà đi. Bất quá liền coi Lạc Vô Song mới vừa cưỡi mình bạch mã chạy đến một chỗ vắng vẻ khu vực thời điểm, lúc này hắn cũng là nghe được nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau. Mà đánh nhau sinh ra ba động cũng không thiểu. Trong đó có thể cảm nhận được đánh nhau người bên trong có tông sư cảnh giới cường giả. Đương nhiên đối với hiện tại Lạc Vô Song đến nói tông sư cảnh giới vẫn là quá thấp. Bất quá lúc này Lạc Vô Song khỏe miệng lại là có chút nâng lên. Bởi vì hắn từ đây mấy đạo khí tức bên trong cảm nhận được một đạo quen thuộc khí tức. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mình lưng ngựa. Sau đó hướng thẳng đến đánh nhau phương hướng mà đi. Mà lúc này ngay tại Lạc Vô Song phía trước cách đó không xa, có mấy người đang tại trong rừng cây kịch đấu. Trong đó một vị nhìn lên đến lang thang không bị trói buộc thanh niên, mà ở bên cạnh hắn mấy vị nữ tử đều lộ ra mười phần đáng yêu. Trong đó một vị nữ tử người xuyên một bộ trường bào màu xanh, trên mặt mang theo một cái khó coi mặt nạ, mà ở bên cạnh hắn còn có một vị người xuyên một bộ trường bào màu trắng nữ tử. Bất quá nữ tử lúc này lại là mười phần phẫn nộ nhìn về phía trước người, mà bọn hắn ngay phía trước đối thủ tức là một vị hòa thượng. Hòa thượng mặc một bộ ngoại bang tăng bào, cả người lộ ra mười phần có uy nghiêm. Chỉ thấy vị này hòa thượng hướng thẳng đến trước mặt ba người đánh ra một quyền, khủng bố lực lượng trực tiếp đem trước mặt ba người đánh bay ra ngoài. Có thể nhìn đến hai vị này nữ tử tại vị này hòa thượng trước mặt ngay cả phản kháng năng lực cũng không có thay đổi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó hung hăng quăng xuống đất. Mà thiếu niên thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cũng bị cố này khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài, sau đó đụng vào một cây đại thụ, lúc này mới chậm rãi dừng lại mình nhịp bước. Bất quá dù vậy, hắn khỏe miệng cũng là chảy ra một vệt máu tươi. Hòa thượng nhìn thấy thiếu niên đám người không chịu nổi một kích sau đó cũng là đúng lấy thiếu niên đám người thở dài một hơi, sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng. Dương thí chủ, lão nạp vô lễ. Sau khi nói xong, cả người hắn liền trực tiếp lần nữa đánh về phía trước một quyền. Lúc này cả người hắn phảng phất biến thành một mai như đạn pháo hướng thẳng đến phía trước mấy người đánh tới. Phía trước vị thanh niên này nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đem chân mình bên dưới một khối to lớn cây cối đá hướng về phía vị này hòa thượng. Bất quá khối này to lớn cây cối ngay cả hòa thượng nhịp bước đều không thể ngăn cản, bị hắn một quyền liền triệt để đánh nát. Mà hai vị tiên nữ tử lúc này trên mặt tức là mang theo một vẻ bất đắc dĩ tạm không cam tâm thần sắc. Dù sao hiện tại các nàng ngay cả phản kháng năng lực đều không có. Thanh niên thấy thế cũng là không chút do dự, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm dự định cùng vị này hòa thượng quyết nhất tử chiến. Ngay tại đây hai đạo khủng bố lực lượng va chạm trong nháy mắt, thanh niên mặc dù đã đột phá đến tông sư cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn muốn ngăn cản vị này siêu việt tông sư cảnh giới lực lượng lại thế nào khả năng chống đỡ được đâu, thế là cả người hắn liền hóa thành một đạo lưu quang bay ngược ra ngoài, cả người va chạm lần nữa tại trên mặt đất. Hòa thượng nhìn thấy một màn này cũng không có lựa chọn lưu thủ, chỉ thấy hắn lần nữa hướng đến thanh niên phương hướng đánh tới, đồng thời trên thân còn tản mát ra một cỗ nồng hậu dày đặc lực lượng khí tức. Ngay tại hòa thượng nắm đấm sắp rơi vào thanh niên trên thân trong nháy mắt, chỉ thấy chân trời đột nhiên truyền đến một đạo phong khoáng ngông nên âm thanh. Tiếng tăm lừng lấy Kim Luân Pháp Vương hôm nay tại sao lại ở chỗ này, khi dễ bởi vì mới chỉ là mới vừa vào tông sư cảnh giới người trong giang hồ, chẳng lẽ liền không sợ chuyển đi làm trò cười cho người khác. Đạo thanh âm này mới vừa kết thúc về sau, chỉ thấy một mảnh lá xanh từ phương xa hướng thẳng đến vị này hòa thượng phương hướng đánh tới. Vị này hòa thượng lúc này tự nhiên cũng là cảm nhận được cỗ này khủng bố lực lượng đang theo lấy mình phương hướng đánh tới. Với lại quan trọng hơn là hắn cảm nhận được đây một mảnh lá xanh bên trong mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi thương ý, lúc này hắn không có chút nào chủ quan, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà đây một mảnh lá xanh tức là trực tiếp đem vị này hòa thượng bay rất ra ngoài địa phương một gốc đại thụ trực tiếp xuyên thấu. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem gốc cây này đại thụ cho triệt để hủy đi. Mà nhìn thấy đây một mảnh lá xanh có như thế khủng bố lực lượng sau đó, hòa thượng cũng là khiếp sợ nhìn đến lá xanh phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn qua phương xa mơ màng mở miệng nói: "Lạc thí chủ đã đến, như vậy không ngại ra gặp một lần." Sau khi nói xong, hắn ánh mắt liền cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Mà theo hắn tiếng nói vừa ra sau đó, hai vị kia nữ tử cũng là nhanh chóng chạy tới đem thanh niên giúp đỡ đứng lên, trong ánh mắt mang theo lo lắng nhìn qua hòa thượng phương hướng. Sau đó chỉ nghe được bên ngoài truyền đến từng đạo tiếng vó ngựa. Một giây sau chỉ thấy một vị thanh niên tuấn mỹ cưỡi một thất bạch mã chậm rãi tiến vào đám người tầm mắt. Thanh niên tuấn mỹ lúc này trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là mang theo một vẻ nhu hòa nụ cười. Sau đó mơ màng nhìn phía trước hòa thượng. "Kim Luân Pháp Vương, đã lâu không gặp." Vị này đẹp nhất thanh niên chính là Lạc Vô Song, chỉ thấy hắn mơ màng nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương mở miệng nói, trên mặt nụ cười vẫn không có bất kỳ yếu bớt. "Lạc thí chủ, không nghĩ tới ngày xưa từ biệt, hiện tại ngươi thực lực vậy mà đạt đến tình trạng như thế, chúc mừng Lạc thí chủ thực lực đạt được đề thăng." Hòa thượng cũng chính là Kim Luân Pháp Vương lúc này cũng là đúng lấy Lạc Vô Song đi một cái Phật lễ nói ra. Bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng thân sắc. Chương 329, Kim Luân Pháp Vương cúi đầu, bất đắc dĩ thối lui, phục hồi như cũ chủ tuyến. Chương 329, Kim Luân Pháp Vương cúi đầu, bất đắc dĩ thối lui, phục hồi như cũ chủ tuyến. Lúc này Kim Luân Pháp Vương cũng không có gọi Lạc Vô Song Vô Song Thương Tiên hoặc là Vô Song Công Tử. Mặc dù nói đây đoạn thời gian Kim Luân Pháp Vương cũng nghe nói liên quan tới Lạc Vô Song truyền thuyết, nhưng là hiện tại hắn đương nhiên sẽ không gọi Lạc Dương Vô Song Thương Tiên. Bản công tử thực lực đề thăng không phải rất bình thường sao, ngược lại là ngươi không hảo hảo làm Mông Cổ Quốc sư đến Đại Tống khi dễ mấy người bọn họ là có ý gì? Lạc Vô Song nghe được Kim Luân Pháp Vương nói sau đó tức là đôi tay ôm vào trong ngực, trong ánh mắt mang theo một vẻ trêu tức nhìn đến Kim Luân Pháp Vương nói ra. Sau khi nói xong còn liếc liếc bên cạnh người thanh niên kia cùng hai vị kia tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ nữ tử. Vị thanh niên này thân phận Lạc Vô Song tự nhiên là liếc mắt một cái thấy ngay, bởi vì hắn đó là vị kia nguyên tắc tiểu thuyết bên trong thần điêu đại hiệp Dương Quá, chỉ là không có nghĩ tới tên này bây giờ lại chật vật như vậy. Bất quá gia hỏa này tốc độ phát triển cũng không hổ là nguyên tắc tiểu thuyết bên trong nhân vật chính, bây giờ lại đạt đến tông sư sơ kỳ. Mặc dù cùng Bắc Ly những cái kia lương ngọc bảng bên trên thiên tiêu không cách nào so sánh được, nhưng là tại toàn bộ đại tống giang hồ bên trong cũng coi là không tệ tồn tại. Dù sao Mộ Dung Phục tại ở độ tuổi này thời điểm cũng không đạt được loại tình trạng này. Về phần lúc này Dương Quá cùng bên cạnh hắn hai vị nữ tử, tức là mười phần hiếu kỳ nhìn qua Lạc Vô Song. Dương Quá mặc dù đã từng thấy qua Lạc Vô Song, nhưng là hắn đối với Lạc Vô Song ấn tượng cũng không sâu. Càng huống hồ truyền thuyết bên trong Lạc Vô Song thế nhưng là tùy thời đều có một cái to lớn vũ khí hộ, cho nên hiện tại Dương Quá tự nhiên không nhận ra hắn đến. Còn bên cạnh hai vị nữ tử cũng là chưa từng gặp qua Lạc Vô Song, cho nên lúc này bọn hắn tự nhiên cũng không nhận ra Lạc Vô Song. Đây là lão nạp mình sự tình, lão nạp cảm thấy Lạc thí chủ vẫn là không cần tham dự tốt. Mà lúc này Kim Luân Pháp Vương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là nhíu nhíu mày, sau đó hắn ngôn ngữ bên trong mang theo một vệt nộ khí nói ra. Bất quá đây một vệt nộ khí cũng bị hắn ẩn tàng rất tốt. Hiển nhiên hiện tại Kim Luân Pháp Vương mặc dù mười phần phẫn nộ, nhưng là lúc này hắn cũng không dám trực tiếp đối với Lạc Vô Song nổi giận. Mặc dù nói đây đoạn thời gian Kim Luân Pháp Vương thực lực đạt được rất lớn đề thăng, nhưng là hiện tại hắn thực lực cũng bất quá là đại tông sư cảnh giới viên mãn thôi. Đây một cảnh giới đối với những cái kia người trong giang hồ đến nói có lẽ được cho rất cao, nhưng là đối với vị này Bắc Ly Vô Song Thương Tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên đến nói còn kém quá xa. Dù sao người ta lúc trước liền có thể cùng thiên nhân cảnh giới cường giả đại chiến, mà bây giờ càng là có thể đánh bại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Tô Xương Hà. Hắn Kim Luân Pháp Vương lại lấy cái gì để ngăn cản Lạc Vô Song? Vừa vặn bản công tử có thật lâu không có xuất thủ, đến để bản công tử thử một chút ngươi mấy năm này trưởng thành a. Lạc Vô Song lúc này phảng phất như là một cái giang hồ tiền bối đồng dạng nhìn về phía mình trước mặt Kim Luân Pháp Vương nói ra. Sau khi nói xong trên mặt còn mang theo một vẻ dị động. Dù sao Kim Luân Pháp Vương dù nói thế nào cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Mặc dù nói hiện tại hắn là đại tông sư cảnh giới viên mãn, nhưng là Lạc Vô Song cũng có thể đem mình tu vi áp chế ở đại tông sư cảnh giới viên mãn cùng Kim Luân Pháp Vương đại chiến. Đã hôm nay Lạc thí chủ khăng khăng muốn đúng tay lão nạp sự tình nói, như vậy hôm nay lão nạp liền cho Lạc thí chủ một cái mặt mũi buông tha tiểu tử này. Kim Luân Pháp Vương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mười phần bất đắc dĩ, sau đó chỉ thấy hắn bất đắc dĩ chắp tay nói ra. Sau khi nói xong còn mang theo một vẻ toán hận nhìn thoáng qua Dương Quá. Mà Dương Quá lúc này tức là có chút ngoài ý muốn nhìn đến Kim Luân Pháp Vương ra hỏa này. Hắn không nghĩ tới bình thường lớn lối như thế Kim Luân Pháp Vương, vậy mà đang vị này tuổi trẻ tuấn tú thanh niên trước mặt như thế nhu thuận. Thậm chí vậy mà trực tiếp lựa chọn buông tha mình đám người. Lạc thí chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Mà còn không có đợi Dương Quá cảm khái xong, Kim Luân Pháp Vương cả người liền trực tiếp vận chuyển khinh công rời đi nơi đây. Đồng thời hắn âm thanh chậm rãi từ phương xa truyền đến. Chỉ để lại Lạc Vô Song cùng Dương Quá mang theo hai vị nữ tử ở chỗ này. Dương Quá cảm ơn đại hiệp ân cứu mạng. Mà Dương Quá nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương rời đi về sau, mặc dù có chút nghi hoặc bất quá rất nhanh hắn lại là chậm rãi đi lên phía trước. Sau đó vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song chắp tay. Bất quá lúc này hắn luôn cảm giác mình ở nơi nào gặp qua trước mặt mình vị này tuấn mỹ thanh niên. Tiểu muội trình anh cảm ơn đại hiệp ân cứu mạng. Lục Vô Song cảm ơn đại hiệp ân cứu mạng. Lúc này tại Dương Quá bên người hai vị nữ tử cũng là nhanh chóng đi tới, đối Lạc Vô Song chắp tay thi lễ một cái nói ra. Đồng thời có thể nhìn ra được bọn hắn trên mặt đều mang một vẻ hiếu kỳ nhìn phía Lạc Vô Song. Không cần cảm ơn ta. Ta cũng là cảm nhận được Kim Luân Pháp Vương gia hỏa kia khí tức mới tới, không nghĩ tới gia hỏa kia vậy mà lần nữa đặt chân đại tống, nghĩ đến lần này theo hắn cùng một chỗ tiến vào đại tống hẳn là còn có những người khác à. Lạc Vô Song đang nghe hai người tên sau đó, trong nháy mắt liền hiểu hai người thân phận, có thể nói hai người đều là nguyên tắc tiểu thuyết bên trong nữ phụ trí nhất. Với lại Trình Anh càng là hoàng dược sư đồ đệ, có thể nói nàng thiên phú cũng coi là không tệ tồn tại. Mặc dù nói hiện tại mới chỉ là tiên thiên hậu kỳ, nhưng là nếu như nàng thiên phú không tốt nói, lại thế nào khả năng bị hoàng dược sư thu làm đồ đệ đâu. Còn chưa thỉnh giáo đại hiệp tôn tính đại danh. Dương Quá đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó có chút do dự, bất quá hắn vẫn là hỏi tham gia trong lòng mình nghi hoặc. Tại bên cạnh hắn hai nữ đang nghe hắn nói sau đó cũng là mười phần hiếu kỳ nhìn phía Lạc Vô Song. Bắc Ly Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nghe được Dương Quá nói sau đó cũng là không chút do dự, liền trực tiếp đem mình tên nói ra, dù sao hắn tin tưởng trước mặt Dương Quá đám người, chỉ sợ đã đoán được mình thân phận. Dù sao vừa mới bắt đầu Kim Luân Pháp Vương cùng hắn nói chuyện, còn kém không nhiều đem hắn thân phận bại lộ. Nguyên lai là Vô Song công tử, Kim Luân Pháp Vương gặp phải Vô Song công tử cũng coi là hắn xui xẻo. Dương Quá đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt là mang theo một vẻ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hiển nhiên lúc này hắn cũng là ấn chứng trong nội tâm suy đoán. Liền ngay cả bên cạnh hắn hai nữ trên mặt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn biểu lộ. Bởi vì các nàng hôm nay rốt cuộc gặp được truyền thuyết bên trong Vô Song Thương Tiên. Phải biết vị này Vô Song Thương Tiên thế nhưng là được xưng là giang hồ trung niên nhẹ bối phận bên trong người mạnh nhất. Đồng thời thế hệ trẻ tuổi bên trong cường giả muốn cùng Vô Song Thương Tiên đánh đồng cũng là không có bất kỳ cái gì tư cách. Kế tiếp Dương Quá cũng là bắt đầu cùng Lạc Vô Song tự thuật đứng lên bọn hắn bị Kim Luân Đại Vương truy sát nguyên nhân. Nguyên lai là Dương Quá rời đi anh hùng đại hội sau đó liền cùng bản thân cô bị mất. Cùng nguyên tắc bên trong không có quá lớn khác nhau. Lạc Vô Song đang nghe Dương Quá nói đến đây thời điểm, trên mặt cũng là mang theo một vẻ cổ quái thân sắc. Hắn cũng không có nghĩ đến bởi vì chính mình tham dự Dương Quá vị này nhân vật chính mệnh lại còn không có bị cải biến. Phải biết lần này bởi vì hắn tham dự Dương Quá gia hỏa này đã không có danh Dương Thiên Hạ. Bất quá Quách Tĩnh vẫn như cũ muốn đem bản thân nữ nhi gả cho Dương Quá, từ bên trong này có thể nhìn ra được Quách Tĩnh là người. Chương 330, Mông Cổ muốn tiến công Đại Tống tin tức, Đại Tống Hoàng cung bên trong cường giả. Chương 330, Mông Cổ muốn tiến công Đại Tống tin tức, Đại Tống Hoàng cung bên trong cường giả. Có thể nói đây hết thảy đối với Lạc Vô Song đến nói đều mười phần ngoài ý muốn. Kế tiếp sự tình cũng đúng như nguyên tắc bên trong như thế. Hoàng Dung đi tìm Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Long Nữ nói liên quan tới ngoại giới sự tình. Bởi vậy Tiểu Long Nữ liền bỏ xuống Dương Quá rời đi. Mà phía sau Dương Quá cũng là trực tiếp từ Quách Tĩnh phủ đệ rời đi. Sau đó liền bắt đầu tại giang hồ bên trong tìm kiếm lên Tiểu Long Nữ hạ lạc. Mà đang tìm kiếm Tiểu Long Nữ hạ lạc đồng thời gặp Lục Vô Song, đằng sau càng là trong giang hồ không ngừng du lịch thời điểm, gặp vị này hoàng dược sư tuổi già truyền nhân. Cho nên ba người bọn họ mới có thể cùng một chỗ du đãng. Trước đoạn thời gian ba người tại trải qua Tương Dương thành thời điểm, cũng là nhìn thấy một đám lén lén lút lút mông cổ người. Bởi vậy ba người liền đuổi kịp những này mông cổ người nhịp bước. Sau đó biết được mông cổ người muốn tiến công Đại Tống Tương Dương thành tin tức. Bởi vậy ba người muốn đem đạo này tin tức truyền cho Đại Tống Tương Dương thành. Mà bây giờ Tương Dương thành bên trong trấn thủ Tương Dương thành chính là Đại Tống Quách Tĩnh. Cho nên Dương Quá tự nhiên hy vọng đem đây đạo tin tức truyền cho bản thân Quách bá phụ. Nhưng phía sau bọn hắn cũng là bị Kim Luân Pháp Vương phát hiện. Bởi vậy ba người mới có thể bị Kim Luân Pháp Vương truy sát. Mà truy sát đến nơi đây ba người đều cho là mình sẽ chôn vùi tại Kim Luân Pháp Vương trong tay. Nhưng là không nghĩ tới lại bị Lạc Vô Song vị này từ Bắc Ly xuất phát Vô Song Thương Tiên cứu được. Lạc Vô Song tại nghe xong Dương Quá mấy năm kinh lịch sau đó, cũng là có chút ngoài ý muốn. Lần này thống binh là người nào? Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ ngoài ý muốn đối Dương Quá hỏi thăm đứng lên. Đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Nguyên tắc bên trong tiến công Tương Dương thành tựa như là mông cổ vị kia tiểu tướng tử. Không biết lần này tiến công Tương Dương thành có còn hay không là vị kia mông cổ tiểu tướng tử. Dương Quá đang nghe hắn hỏi thăm sau đó, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Bởi vì hắn cũng không có tìm hiểu rõ ràng lần này thống binh người đến cùng là người nào. Ta giống như nghe nói lần này thống binh là mông cổ Nhữ Dương Vương phủ. Bất quá đúng vào lúc này mang theo mặt nạ Trình Anh chậm rãi đứng ra ôn nhu nói. sau khi nói xong trên mặt còn mang theo một vẻ lo lắng cùng hiếu kỳ. Lo lắng là lần này Tương Dương Thành muốn đối mặt địch nhân. Hiếu kỳ là Lạc Vô Song vị này Bắc Ly Thiên Kiêu số 1 đến cùng có thể hay không trợ giúp bọn hắn Tương Dương Thành. Không nghĩ tới lần này thống binh lại là Mông Cổ Nhữ Dương Vương phủ, không biết các ngươi có biết hay không Mông Cổ vị kia Nhữ Dương Vương phủ quận chúa có hay không đi theo đây một chi quân đội đến. Lạc Vô Song nghe được nàng nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền đến hứng thú, hắn muốn nhìn một chút cái kia kiêu ngạo tiểu nha đầu đến cùng có hay không tới đến phiến chiến trường này bên trong. Bất quá dựa theo gia hỏa kia tính cách hẳn là biết đi tới nơi này cuộc chiến đấu bên trong. Dù sao nàng thế nhưng là Nhữ Dương Vương phủ khó gặp một lần thiên kiêu. Liền ngay cả Nhữ Dương Vương đều nói đáng tiếc nàng là thân nữ nhi, nếu không nói Triệu Mẫn gia hỏa kia tuyệt đối là một vị đại tướng. Không rõ ràng, ta chỉ là nghe một cái thiên tướng nói lần này thống lĩnh Mông Cổ đại quân là Nhữ Dương Vương, về phần Nhữ Dương Vương phụ vị quận chúa kia liền không có nghe nói qua. Chính anh nghe được Lạc Vô Song nói sau đó mặc dù càng thêm hiếu kỳ, nhưng là lúc này nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Dương Quá đám người lúc này cũng là có chút hiếu kỳ, bọn hắn tự nhiên là quen biết vị kia Nhữ Dương Vương phụ quận chúa, chỉ là không biết vị kia Nhữ Dương Vương phụ quận chúa cùng vị này Vô Song Thương Tiên đến cùng là quan hệ như thế nào. Sau đó Lạc Vô Song liền trực tiếp cáo biệt Dương Quá đám người. Mặc dù biết Nhữ Dương Vương phủ mang binh muốn tiến công Tương Dương Thành, nhưng là đối với Lạc Vô Song đến nói đây cũng không có quá lớn cái khác vấn đề. Dù sao Đại Tống cùng Mông Cổ giữa đại chiến cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Với lại hắn cũng không tin tưởng Mông Cổ có thể tùy tiện công phá Đại Tống. Dù sao phương thế giới này cũng không giống như lịch sử bên trong thế giới như vậy. Bởi vì phương thế giới này bên trong mỗi cái quốc gia đều có thuộc về riêng phần mình quốc gia nội tình. Cũng tỉ như Đại Tống Hoàng Cung bên trong vị kia nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Về phần Lạc Vô Song là tại sao biết Hoàng Cung bên trong vị kia nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại? Chủ yếu còn muốn từ hắn mới vừa lần nữa đặt chân Đại Tống ngày đó nói lên. Đi vào Đại Tống Lạc Vô Song lựa chọn trực tiếp đi đến Đại Tống Khai Phong phủ đi đánh dấu. Sau đó mới vừa đến Đại Tống thủ đô sau đó, Lạc Vô Song liền cảm nhận được một cỗ 10 phần cường hãn khí tức. Với lại đây một cỗ khí tức chủ nhân ngay tại Hoàng Cung bên trong. Lạc Vô Song có thể cảm nhận được cỗ này khủng bố khí tức. Cỗ này khủng bố khí tức chủ nhân, tự nhiên cũng là cảm nhận được trên người hắn phát ra khí tức. Thế là tại Lạc Vô Song mới vừa tiến vào Đại Tống thủ đô đêm đó, một vị nhìn lên đến hết sức bình thường lão giả đi tới hắn chỗ ở, vị lão giả này trong tay cầm một quyển kinh thư. Đồng thời cả người trên thân còn tản ra một cỗ như ẩn như hiện hạo nhiên khí hơi thở. Với lại quan trọng hơn là trên người hắn khí tức đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Tại nhìn thấy xuất hiện vị lão giả này trong nháy mắt, Lạc Vô Song trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ hiếu kỳ thần sắc. Mà vị lão giả này mới chỉ là nhìn thoáng qua Lạc Vô Song sau đó liền thu hồi mình ánh mắt. Sau đó đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu sau đó liền lần nữa tay nâng kinh thư chậm rãi hướng đến Đại Tống Hoàng Cung phương hướng mà đi. Lạc Vô Song cũng là bởi vì này quen biết Đại Tống Hoàng Cung bên trong có một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Mặc dù nói Lạc Vô Song không có giao thủ với hắn, nhưng là hắn có thể cảm thụ đi ra vị này Đại Tống nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả thực lực không kém chút nào Tô Xương Hà. Có thể nói người này chính là Đại Tống nội tình. Mà tại biết Đại Tống Hoàng Cung bên trong có vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại sau đó, hắn liền trực tiếp đánh dấu liền rời đi nơi đó. Đối với hắn mà nói hắn mới chỉ là muốn đi đánh dấu thôi. Mà đánh dấu ban thưởng đối với hắn mà nói cũng không phải đặc biệt tốt. Bởi vì Lạc Vô Song lần này đánh dấu đạt được đồ vật giống nhau là hạo nhiên kiếm ý, Lạc Vô Song đến bây giờ đều còn không có đem kiểu đánh dấu đồ vật hấp thu. Bởi vì hắn dự định tiếp tục rèn luyện mình thực lực. Chờ mình thực lực đạt được tăng thêm một bước sau đó lại hấp thu hạo nhiên kiếm ý mà đổi thành bên ngoài đồng dạng đánh dấu vật phẩm chính là 5 năm nội lực. Hơn nữa còn là người bình thường trong vòng 5 năm lực. Lạc Vô Song cũng là không chút do dự trực tiếp sử dụng mất. Với lại đối với mình đề thăng cũng không phải là đặc biệt hữu dụng. Về phần dạng thứ 3 đồ vật nói vậy thì là một thanh phương thiên hỏa kích. Lúc này một thanh này phương thiên hỏa kích còn tại hắn hệ thống không gian bên trong hít bụi. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà đánh dấu một thanh phương thiên hỏa kích. Phải biết hắn được xưng là Vô Song Thương Tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên. Đối với kích pháp hắn thật đúng là không có tiếp xúc đến qua. Cho nên một thanh này phương thiên hỏa kích đối với hắn mà nói tự nhiên không có quá lớn tác dụng. Bất quá hắn cũng muốn thử một chút mình rốt cuộc có thể hay không học được kích pháp, cho nên hắn liền theo nó ném ở hệ thống không gian bên trong. Dù sao chính hắn cũng không biết mình tới thời điểm có thể hay không dùng đến. Lạc Vô Song rất nhanh liền rời đi nơi đây. Mà rời đi nơi này hắn cũng là hướng đến trong một chỗ núi rừng mà đi. Lần này đi vào Tương Dương Thành hắn cũng là có thuộc về mình mục đích. Chương 331, Bất Đắc Dĩ Kim Luân Pháp Vương, Triệu Mẫn Tiểu Tâm Tư. Chương 331, Bất Đắc Dĩ Kim Luân Pháp Vương, Triệu Mẫn Tiểu Tâm Tư mà đổi thành bên ngoài một bên Kim Luân Pháp Vương lúc này cũng là trở về Mông Cổ trong quân đội. Trở về Mông Cổ trong quân đội sau đó, Kim Luân Pháp Vương liền trực tiếp hướng đến thống soái doanh trướng mà đi. Rất nhanh hắn liền vào một cái nhà bạt bên trong. Mới vừa tiến vào nhà bạt bên trong, Kim Luân Pháp Vương liền nhìn thấy nhà bạt bên trong một vị người xuyên một bộ trường bào màu trắng thanh niên tuấn mỹ. Mà tại vị này thanh niên tuấn mỹ bên người còn đứng lấy hai vị trên thân tản ra không kém khí tức lão giả. Đồng thời tại hắn phía trước còn đứng lấy mấy vị khí tức bất phàm người. Gặp qua quân chúa, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt không phải đặc biệt đẹp đẽ, đối vị này người xuyên một bộ trường bào màu trắng thanh niên chắc tay. Quốc sư trở về, không biết quốc sư có hay không đem ba người kia chạm sát. Lúc này vị này người xuyên trường bào màu trắng thanh niên cũng là chậm rãi nhìn phía Kim Luân Pháp Vương phương hướng, âm thanh bên trong mang theo một vẻ khí khái hào hùng mười phần đối Kim Luân Pháp Vương dò hỏi. Đồng thời có thể từ vị này người xuyên trường bào màu trắng thanh niên bộ này trong thanh âm nghe được vị thanh niên này là một vị thân nữ nhi. Để bọn hắn chạy. Kim Luân Pháp Vương đang nghe vị thanh niên này nói sau đó sắc mặt càng thêm khó coi, sau đó chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ đem mình không có truy sát đến Dương Quá cùng Dương Quá bên người hai người tin tức báo cho trước mặt vị thanh niên này. Lấy quốc sư năng lực, bọn hắn hẳn là chạy không được mới đúng. Vị thanh niên này đang nghe Kim Luân Pháp Vương nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua Kim Luân Pháp Vương dò hỏi. Bởi vì hắn cảm thấy Kim Luân Pháp Vương không thể lại thất bại mới đúng. Dù sao Dương Quá thực lực mới chỉ là tông sư sơ kỳ, mà bên cạnh hắn hai người một vị là tiên tiên hậu kỳ, một vị là tiên tiên sơ kỳ. Dạng này thực lực không có khả năng tại một vị đại tông sư cảnh giới viên mãn trong tay cường giả đào thoát. Mà ở đây đám người lúc này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn phía Kim Luân Pháp Vương, bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy Kim Luân Pháp Vương không có khả năng không có giải quyết chạy trốn mấy người kia. Dù sao cho dù là một vị tông sư hậu kỳ cường giả đuổi theo giết Dương Quá mấy người cũng không có khả năng để bọn hắn chạy. Huống chi còn là đại tông sư cảnh giới viên mãn Kim Luân Pháp Vương, gặp một vị không thể địch nhân, cho nên lão nạp liền trở về. Kim Luân Pháp Vương lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn phía ngay phía trước vị thanh niên này. Đến cùng là dạng gì địch nhân mới có thể để cho quốc sư nói ra những lời này? Trước mặt vị này nữ giả nam trang thanh niên, đang nghe Kim Luân Pháp Vương nói sau đó, trên mặt càng thêm xuất hiện một vẻ nghi hoặc không hiểu thần sắc, sau đó chỉ thấy nàng trực tiếp đối trước mặt Kim Môn Pháp Vương dò hỏi. Những người khác lúc này cũng là mười phần hiếu kỳ nhìn đến Kim Luân Pháp Vương, bởi vì từ Kim Luân Pháp Vương hiện tại tình huống có thể nhìn ra được, hắn cùng hắn trong miệng người địch nhân kia cũng không có đại chiến qua. Bất quá Kim Luân Pháp Vương cũng cho là mình đánh không lại người kia, nếu không nói, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ cùng người kia đại chiến. Bắc Ly Lạc vô song. Kim Luân Pháp Vương đang nghe vị này nữ giả nam trang thanh niên nói sau đó, cũng là vẻ mặt thành thật nói ra, đồng thời ánh mắt còn mơ màng nhìn phía phương xa. Vị này nữ giả nam trang thanh niên đang nghe Kim Luân Pháp Vương nói sau đó cũng là bỏ sót, chỉ thấy trong tay nàng quạt xếp cũng là bắt đầu dừng lại động tác. Sau đó trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện vị kia một bộ bạch y tuyệt mỹ thanh niên. Gia hỏa kia như thế nào đi vào đại tống? Sau đó chỉ thấy nàng tự lẩm bẩm nói ra, nàng âm thanh không phải đặc biệt đại sở lấy ở đây mọi người cũng không có nghe được hắn câu nói này. Đồng thời khỏe miệng cũng là không khỏi có chút dơ lên đứng lên. Về phần lúc này những người khác tức là một mặt nghiêm trọng. Nếu như là người khác nói, có lẽ bọn hắn còn sẽ chế giễu một phen Kim Luân Pháp Vương. Cho dù là Kim Luân Pháp Vương gặp phải Quách Tĩnh bọn hắn cũng biết chế giễu Kim Luân Pháp Vương đánh không lại Quách Tĩnh. Thế nhưng là lần này Kim Luân Pháp Vương gặp phải thế nhưng là vị kia Bắc Ly truyền thuyết bên trong thiên kiêu số một Lạc Vô Song. Với lại hiện tại càng là trở thành Bắc Ly truyền thuyết. Vô Song Thương Tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên hai cái này tên tuổi thế nhưng là mình đánh ra đến. Vẹn vẹn là bằng vào điểm này cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Hắn bây giờ ở nơi nào? Sau đó chỉ thấy vị này nữ giả nam trang thanh niên trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Kim Luân Pháp Vương dò hỏi, đồng thời có thể nhìn ra được, hiện tại nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ cấp bách. Bần tăng cũng không biết hiện tại hắn hạ lạc, bất quá chắc hẳn hắn cũng không có đi Tương Dương thành đi, dù sao Lạc Vô Song cùng Đại Tống giữa quan hệ vốn cũng không phải là đặc biệt hữu hảo, hắn hẳn là sẽ không đơn phương trợ giúp Đại Tống. Kim Luân Pháp Vương đang nghe trước mặt vị này nữ giả nam trang thanh niên mở miệng nói, đồng thời hắn cũng đem mình suy đoán nói ra. Mà vị này nữ giả nam trang thanh niên đang nghe Kim Luân Pháp Vương nói sau đó tức là nhẹ gật đầu. Sau đó nàng lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình mấy người. A Đại, A Nhị, A Tam, ba người các ngươi đi tìm một phen Lạc Vô Song hạ lạc, phát hiện hắn tung tích sau đó đem tin tức truyền cho bản của chủ. Sau đó trực tiếp đối với mình bên người A Đại ba người ra lệnh, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Tuân mệnh, của chúa. Ba người đang nghe vị này nữ giả nam trang nữ tử nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền đối nàng tôn kính thi lễ một cái, sau đó ba người liền trực tiếp biến mất tại doanh trướng bên trong. Mà lúc này vị này nữ giả nam trang nữ tử, tức là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn về phía phương xa. Đồng thời nàng cũng chờ mong mình có thể nhìn thấy vị này Lạc Vô Song. Vị nữ tử này chính là Mông Cổ tiểu quận chúa Triệu Mẫn. Tại cùng Lạc Vô Song sau khi tách ra nàng liền một mực chú ý Bắc Ly phát sinh sự tình. Đương nhiên trọng yếu nhất là chú ý vị này Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên. Đang nghe Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên thực lực đạt được to lớn đề thăng, sau đó trực tiếp khiêu chiến đại minh võ đang sơn vị kia đỉnh tiêm cường giả trở thành Vô Song thương tiên sau đó. Triệu Mẫn cũng là mười phần mừng rỡ. Phản phất như là chính hắn trở thành Vô Song thương tiên đồng dạng. Đương nhiên đằng sau hắn cũng là đang một mực chú ý Lạc Vô Song. Nghe được Lạc Vô Song tại Võ Đế Thành đánh bại vị kia vương lão quái sau đó, nàng càng là khoái trá muốn đi tìm Lạc Vô Song. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân nàng liền không có đi tìm kiếm Lạc Vô Song. Bất quá dù vậy nàng cũng một mực đang chú ý Lạc Vô Song tin tức. Nhất là phía trước đoạn thời gian biết Lạc Vô Song cùng ám hà sát thủ đánh cái lưỡng bại câu thương thời điểm nàng liền muốn trực tiếp tiến về Bắc Ly tìm kiếm Lạc Vô Song. Mặc dù Triệu Mẫn cũng không biết mình cùng Lạc Vô Song giữa có gì liên hệ, nhưng là nàng liền muốn tìm tới Lạc Vô Song. Nhưng phía sau bởi vì Mông Cổ muốn xuất binh nguyên nhân cho nên nàng liền lần nữa bỏ qua tiến về Bắc Ly cơ hội. Bất quá nàng cũng là bằng vào cơ hội lần này đi tới Đại Tống Tương Dương thành bên ngoài. Nàng lần này cũng không phải vì Nhữ Dương Vương phủ mà đi tới Đại Tống, ngược lại có mình mục đích. Lần này đang nghe Lạc Vô Song xuất hiện tại Tương Dương thành thời điểm nàng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hiện tại Triệu Mẫn có thể nói là mười phần chờ mong mình xuất hiện tại Lạc Vô Song trước mặt. Đương nhiên đây hết thảy thân ở nơi xa Lạc Vô Song tự nhiên không biết. Chương 332, dung hợp hạo nhiên kiếm ý, gặp lại độc cô cầu bại chương 332, dung hợp hạo nhiên kiếm ý, gặp lại độc cô cầu bại lúc này Lạc Vô Song đã tại Tương Dương thành bên ngoài đem mình đạt được ban thưởng hấp thu. Dù sao hắn lần này đạt được ban thưởng bên trong Hạo Nhiên Kiếm Ý có thể cực kỳ để thăng hắn thực lực. Mới chỉ là dùng mấy ngày thời gian hắn liền triệt để đem Hạo Nhiên Kiếm Ý triệt để dung hợp, lúc này Lạc Vô Song liền phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn nhìn lên đến ôn nhuận như ngọc nói, như vậy hiện tại hắn nhìn lên đến phảng phất như là một vị người khiêm tốn, đồng thời trên thân còn mang theo một cỗ khủng bố phong độ người trí thức. Cùng Bắc Ly vị Tiêu Nho kiếm tiên trên thân có rất lớn chỗ tương tự, đây chính là hắn hạo nhiên kiếm ý mang đến cải biến. Mà quan trọng hơn là lúc này cho dù là đỉnh tiêm cường giả nhìn thấy Lạc Vô Song cũng sẽ không đem hắn liên tưởng đến là vị kia Bắc Ly Vô Song Thương Tiên hoặc là Vô Song Kiếm Tiên. Bởi vì Vô Song Thương Tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên thân bên trên cũng không có loại này hạo nhiên khí tức. Cảm nhận được trên người mình biến hóa sau đó Lạc Vô Song trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ thấy hắn mơ màng đứng người lên. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn phía phía trước. Đã đi tới Tương Dương Thành, như vậy cũng là thời điểm đi xem một chút tiền bối. Sau khi nói xong cả người hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng đến Tương Dương Thành bên ngoài một chỗ tung lũng mà đi. Lúc này hắn phảng phất như là một vị chân chính nho gia thư sinh đồng dạng tại hành tẩu. Liền ngay cả xung quanh những cái kia hạt mưa tại sắp tiếp xúc đến hắn thời điểm đều bị một đạo vô hình quang cháo cho triệt để rời. Rất nhanh Lạc Vô Song liền tới đến một chỗ thung lũng ngay phía trên. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp thả người nhảy lên. Rất nhanh cả người liền trực tiếp tiến nhập mảnh sơn cốc này bên trong. Mà mới vừa tiến vào thung lũng sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái hùng vĩ đại điêu. Đây một cái đại điêu tại nhìn thấy hắn thời điểm cũng là kêu vài tiếng. Nó trong thanh âm phảng phất mang theo một vẻ khoái trá. Điêu Minh. Lạc Vô Song nhìn thấy đây một cái đại điêu thời điểm, trên mặt có chút nâng lên một vệt nụ cười đối đây một cái đại điêu mở miệng nói. Mà đại điêu phảng phất cũng biết Lạc Vô Song ý đồ. Thế là đại điêu liền quay đầu mang theo Lạc Vô Song hướng đến trong sơn cốc đi đến. Rất nhanh Lạc Vô Song cùng đại điêu liền tới đến thung lũng cuối cùng. Lúc này thung lũng cuối cùng bên trong bố trí cùng Lạc Vô Song trước kia đến thời điểm đồng dạng bố trí. Độc Cô Cầu bại người xuyên một bộ trường bào màu đen trong ánh mắt mang theo một vệt bình tĩnh đang ngồi ở phía trước. Trong tay còn cầm một chén rượu, tựa như phẩm trà đồng dạng thưởng thức rượu. Với tư cách lục địa thần tiên cảnh giới cường giả Lạc Vô Song đến, hắn tự nhiên là tùy tiện liền cảm nhận được. Chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn một chút Lạc Vô Song. Bất quá lúc này hắn trong ánh mắt lại là mang theo một vẻ ngoài ý muốn thần sắc. Bởi vì cho dù là hắn tốc độ phát triển cũng không có Lạc Vô Song tốc độ phát triển nhanh như vậy. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bàn. Một giây sau một chén rượu liền trực tiếp đằng không mà lên đi vào Lạc Vô Song trước mặt. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là nhẹ nhõm liền đem một chén rượu này đó lấy. Sau đó ánh mắt mơ màng nhìn phía Độc Cô Cầu bại phương hướng. Gặp qua Độc Cô tiền bối. Sau đó chỉ thấy hắn đôi tay nắm ly mơ màng đối Độc Cô Cầu bại nói ra, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chờ mong. Đi qua đây đoạn thời gian trưởng thành hắn cũng là thành công đi tới lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới tối cường tồn tại. Cho nên hắn tự nhiên muốn nhìn một chút vị này Độc Cô Cầu bại thực lực, hoặc là nói mình có thể tại Độc Cô Cầu bại trong tay chống đỡ bao nhiêu chiêu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Độc Cô Cầu bại không có sử dụng ra bản thân chân thật nhất chiến lực. Nếu không Lạc Vô Song cho dù lại thế nào tự tin hắn cũng tin tưởng mình tại Độc Cô Cầu bại trong tay không chống được một chiêu. Không tệ. Chắc hẳn không dùng đến 5 năm thời gian ngươi liền có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Độc Cô Cầu bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mơ màng đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn cũng là nói ra mình cái nhìn. Dựa theo Lạc Vô Song tốc độ phát triển đến xem, Độc Cô Cầu bại tin tưởng hắn tại 3 năm thời gian bên trong liền có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Nhưng là hiện tại hắn vẫn như cũng nhiều lời 2 năm. Dù sao ai biết Lạc Vô Song có thể hay không tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới kẹp lấy. Tựa như Bách Ly Đông Quân tại lục địa thần tiên cảnh giới cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới giữa kẹp lại mười mấy năm. Văn Bối có lòng tin trong vòng 2 năm đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Lạc Vô Song nghe được Độc Cô Cầu bại nói sau đó tức là một mặt kiên định nói ra. Hiện tại hắn muốn đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cũng 10 phần dễ dàng, hắn chỉ cần đem mình hệ thống không gian bên trong Long Nguyên phục dụng rơi liền có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn hoặc là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Bởi vậy tiếp xuống trong vòng 2 năm hắn tuyệt đối có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì trong lòng của hắn tự tin như vậy nguyên nhân. Ha ha ha, hảo tiểu tử có ban đầu ta cùng ngạo. Độc Cô Cầu bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó đầu tiên là sửng sở, bất quá rất nhanh hắn liền cười ha ha đứng lên. Trong ánh mắt cũng là tràn đầy một vẻ tán thưởng. Lạc Vô Song thiên phú vốn là xem như thiên hạ vô song tồn tại. Nếu như không cuồng ngạo một điểm nói Độc Cô Cầu bại còn xem thường hắn. Trong đoạn thời gian này mặt chắc hẳn ngươi kiến thức không ít ta. Sau đó Độc Cô Cầu bại mơ màng du đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song mở miệng nói, nói xong hắn còn mang theo một vẻ hiếu kỳ thân sắc. Lạc Vô Song nghe được Độc Cô Cầu bại nói sau đó cũng là mơ màng đem mình tại trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình báo cho Độc Cô Cầu bại. Mà bây giờ Độc Cô Cầu bại cũng không có lúc tuổi còn trẻ hăng hái. Với lại quan trọng hơn là hiện tại hắn quá vô địch. Nếu là đã từng nói còn có một vị kiếm thần có thể cùng hắn đánh đồng, hiện tại vị kia kiếm thần đã biến mất, cho nên Độc Cô Cầu bại cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Đây cũng là vô địch tuyệt mệnh. Về phần võ đế thành vương lão quái thực lực mặc dù 10 phần khủng bố, nhưng hắn không phải chân chính kiếm đạo cao thủ. Độc Cô Cầu bại tự nhiên không muốn khiêu chiến hắn. Về phần võ đang phái vị kia Trương Tam Phong, mặc dù cũng coi là cao cấp nhất tồn tại, nhưng là võ đang phái Trương Tam Phong cũng không phải chân chính tu luyện kiếm đạo tồn tại. Cho nên Độc Cô Cầu bại tại khiêu chiến Trương Tam Phong một lần sau đó, liền không tiếp tục đi khiêu chiến Trương Tam Phong. Mà thiên hạ cái khác kiếm đạo thiên kiêu nói bọn hắn thực lực đều không có trưởng thành đứng lên. Cũng tỉ như Bắc Ly đã từng ngũ đại kiếm tiên bọn hắn thực lực tối cường cũng bất quá là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Muốn cùng Độc Cô Cầu bại đại chiến vẫn là quá khó khăn. Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu bại một cái nói một cái nghe. Đồng thời Độc Cô Cầu bại cũng là triệt để hiểu rõ Lạc Vô Song trong đoạn thời gian này mặt làm ra tất cả. Nhìn đến trước mặt hăng hái Lạc Vô Song, Độc Cô Cầu bại liền phảng phất nhìn thấy đã từng cái kia hăng hái mình. Đã từng hắn còn không phải như thế. Với lại đã từng hắn thực lực cũng vẫn như cũ như bây giờ Lạc Vô Song nhanh như vậy nhanh trưởng thành đứng lên. Đương nhiên cho dù là đã từng hắn trưởng thành tốc độ cũng không bằng Lạc Vô Song. Dù sao hắn đến chừng 30 thời điểm mới đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Mặc dù nói tại lúc ấy hắn thiên phú cũng coi là cao cấp nhất tồn tại, nhưng là cùng hiện tại Lạc Vô Song so sánh tự nhiên kém rất nhiều. Chương 333, tìm hai vạn Lạc Vô Song, Triệu Mẫn tiến về Tương Dương thành. Chương 333, tìm hai vạn Lạc Vô Song, Triệu Mẫn tiến về Tương Dương thành. Tiếp xuống Lạc Vô Song cũng liền tại Độc Cô Cầu bại trong sơn cốc ở lại. Dù sao hắn lần này vốn chính là đến tìm Độc Cô Cầu bại đến để thăng mình thực lực. Mặc dù nói Bắc Ly Ngũ Đại Kiếm Tiên bên trong cô kiếm tiên hoặc là đạo kiếm tiên thực lực đều mười phần cường đại. Lạc Vô Song nếu như tìm bọn hắn hai cái đại chiến nói có khả năng sẽ tăng lên mình thực lực. Nhưng là hiện tại hắn vẫn như cũ lựa chọn tìm Độc Cô Cầu bại đến để thăng mình kiếm đạo. Dù sao Độc Cô Cầu bại thực lực mới là kiếm đạo bên trong tối cường. Cho dù là vị kia Lý Kiếm Thần hiện tại cũng không sánh bằng hiện tại Độc Cô Cầu bại. Cho nên ở sau đó trong khoảng thời gian này, Lạc Vô Song cũng là mỗi ngày đều tìm Độc Cô Cầu bại vân kiếm. Mặc dù nói mỗi ngày hắn đều sẽ Độc Cô Cầu bại huyết ngược, nhưng là mỗi một lần vấn kiếm đều để Lạc Vô Song thực lực đạt được cường đại để thăng. Mặc dù nói Lạc Vô Song kiếm đạo thiên phú và kiếm đạo thực lực đều mười phần cường đại, nhưng là cùng đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới bên trong người nổi bật Độc Cô Cầu bại đánh đồng nói tự nhiên kém rất nhiều. Cho nên nói hắn cùng Độc Cô Cầu bại giữa đại chiến, mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Bất quá mỗi một lần chiến bại sau đó Lạc Vô Song đều sẽ tổng kết mình chiến bại nguyên nhân, sau đó lại lần khiêu chiến Độc Cô Cầu bại. Cho nên ở sau đó trong khoảng thời gian này hắn một mực tại khiêu chiến Độc Cô Cầu bại. Sau đó một mực đến dùng Độc Cô Cầu bại kiếm đạo để thăng mình kiếm đạo. Độc Cô Cầu quái cũng là trong đoạn thời gian này mặt nhìn thấy Lạc Vô Song để thăng. Có thể nói Lạc Vô Song tốc độ tăng lên cũng là 10 phần cấp tốc. Vẹn vẹn nửa tháng thời gian Lạc Vô Song thực lực liền đạt được nhanh chóng để thăng, hiện tại hắn cho dù là đánh nửa tháng trước, mình cũng ít nhất phải đánh 2 cái mới được. Mà liên tại Lạc Vô Song còn tại Độc Cô Cầu bại trong sơn cốc cùng Độc Cô Cầu bại đại chiến đồng thời, lúc này Mông Cổ bên này Triệu Mẫn cũng là tại nửa tháng này thời gian bên trong tìm Lạc Vô Song tìm có chút gấp. Bởi vì nửa tháng thời gian bên trong nàng đều không có tìm tới liên quan tới Lạc Vô Song hành tung. Gia hỏa này chẳng lẽ đã rời đi Tương Dương thành sao? Nhưng là nếu như hắn rời đi hướng Dương thành nói như vậy hắn có cần phải đi vào Tương Dương thành sao? Triệu Mẫn lúc này cũng là đong đưa trong tay quả xếp, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Tương Dương thành phương hướng nói ra. Bởi vì lúc này nàng cũng không có nghĩ đến mình nửa tháng thời gian bên trong cũng không có tìm tới Lạc Vô Song bất kỳ tung tích nào. Mặc dù nói Lạc Vô Song thực lực 10 phần khủng bố nàng muốn tìm được Lạc Vô Song tung tích không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại đều đã quá khứ nửa tháng thời gian. Theo đạo lý đến nói liền tính Lạc Vô Song muốn rời khỏi Tương Dương thành nàng cũng có thể tìm tới manh mối mới đúng. Nghĩ tới đây Triệu Mẫn cũng là trực tiếp dẫn theo Huyền Minh Nhị Lao cùng bên người mấy vị cường giả đỉnh cao liền rời đi Mông Cổ đại quân, dù sao lần này nàng muốn cũng không phải là thống lĩnh đây một chi đại quân. Cho nên hiện tại nàng rời đi trong quân đội những tướng quân kia cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Liền ngay cả Triệu Mẫn huynh trưởng Vương Bảo Bảo cũng cảm thấy rất bình thường. Dù sao hắn nhưng là mười phần rõ ràng bản thân vị muội muội này tính tình. Hắn muốn rời khỏi cho dù là mình vị huynh trưởng này cũng vô pháp ngăn cản. Rời đi Mông Cổ quân đội Triệu Mẫn cũng là trực tiếp lần nữa đóng vai thành một vị bạch y công tử hướng đến Tương Dương thành phương hướng mà đi. Đương nhiên ở bên cạnh hắn Huyền Minh Nhị Lao cũng là làm nhất định trang phục. Nếu không nói Mông Cổ Huyền Minh Nhị Lao tự nhiên có người có thể nhìn ra được. Về phần mấy người khác nói, tức là trực tiếp bị Triệu Mẫn tách ra. Dù sao bọn hắn nhiều như vậy người cùng một chỗ tiến vào Tương Dương Thành bên trong người lại thế nào khả năng không chú ý đâu. Cho nên bọn hắn liền trực tiếp toàn bộ tách ra tiến vào Tương Dương Thành. Ngay tại Triệu Mẫn vị này Mông Cổ quận chúa mới vừa hướng đến Tương Dương Thành mà đến đồng thời, lúc này trong thành Tương Dương Quách Tĩnh trên mặt cũng là mang theo sầu lo nhìn qua Tương Dương Thành bên ngoài. Lúc này hắn tự nhiên cũng là từ Dương Quá nơi đó biết được Mông Cổ đại quân muốn tiến công Tương Dương Thành tin tức. Hiện tại Quách Tĩnh với tư cách Tương Dương Thành thủ hộ giả, hắn tự nhiên không hy vọng Mông Cổ đại quân công phá Tương Dương Thành. Thế là hiện tại hắn liền một mặt sầu lo nhìn qua Tương Dương Thành bên ngoài. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giữ vững Tương Dương Thành. Về phần Quách Tĩnh bình thường bên người Hoàng Dung lúc này tức là tại trong thành chủ phủ ở bởi vì hiện tại Hoàng Dung cũng là mang theo Quách Tĩnh thứ hai thai. Cũng chính là tiểu thuyết bên trong vị kia Quách Tương sắp ra đời. Đương nhiên nguyên tắc trong tiểu thuyết Quách Tương xuất sinh thời gian cũng là cùng hiện tại xuất sinh thời gian không sai biệt lắm. Về phần Dương Quá cùng Lục Vô Song hai nữ hiện tại tức là tại Tương Dương Thành bên trong. Mặc dù nói bọn hắn thực lực so ra kém Quách Tĩnh, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ muốn bằng vào mình thực lực đến giữ vững Tương Dương Thành. Hiện tại Dương Quá cũng không có giống nguyên tắc như vậy đạt được liên quan tới Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cùng bản thân phụ thân sự tình. Cho nên hiện tại hắn vẫn là vị kia có thuộc về mình đặc biệt phong phạm thiếu hiệp. Cho nên hiện tại hắn muốn giữ vững Tương Dương Thành. Ngay tại chiến sự sắp xảy ra đồng thời, lúc này Triệu Mẫn cũng là bằng vào mình đặc điểm trực tiếp lẫn vào Tương Dương Thành bên trong. Nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến đây người đến người đi Tương Dương Thành. Mặc dù nói đây đã là nàng lần thứ hai tiến vào Tương Dương Thành bên trong, nhưng là Triệu Mẫn trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ hiếu kỳ. Sau đó Triệu Mẫn cũng là trực tiếp lựa chọn một cái khách sạn ở lại. Dù sao muốn tìm hiểu một người tin tức, khách sạn là tốt nhất đường tắt. Cho nên nàng liền trực tiếp đi khách sạn bên trong tìm hiểu liên quan tới Vô Song Thương Tiên tin tức. Đương nhiên đây hết thảy đều sẽ để nàng cảm thấy thất vọng. Dù sao Vô Song Thương Tiên xuất hiện tin tức có thể vẹn vẹn chỉ có bọn hắn Mông Cổ Kim Luân Pháp Vương cùng Dương Quá đám người biết. Cho nên những ngày khách sạn bên trong người lại thế nào khả năng biết đâu. Mà liên tại Triệu Mẫn bên này đang đánh dò xét liên quan tới Lạc Vô Song tin tức đồng thời, lúc này Lạc Vô Song cũng là cùng Độc Cô Cầu bại triển khai cuối cùng một trận đại chiến. Bởi vì sau trận chiến này hắn liền dự định rời đi chỗ này thung lũng. Đương nhiên Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu bại một trận chiến này vẫn như cũ lấy Lạc Vô Song bị thua mà kết thúc. Bất quá dù vậy hắn thực lực cũng là đạt được Độc Cô Cầu bại tán thành. Đại chiến kết thúc về sau, Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu bại đều ngồi tại giữa sân cốc. Lúc này hai người trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Phản phất mới vừa cũng không có từng đại chiến một trận đồng dạng. Ngươi thực lực tại lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới đã coi như là đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại cũng không nhất định có thể đánh bại ngươi. Độc Cô Cầu bại mơ màng uống vào Lạc Vô Song cũng cho hắn rượu sau đó nói, lúc này hắn tự nhiên hết sức rõ ràng Lạc Vô Song hiện tại thực lực đạt đến loại trình độ nào. Có thể nói cho dù là cùng cảnh giới bên trong, hắn đã từng cũng không nhất định có thể đánh bại Lạc Vô Song. Đương nhiên hiện tại hắn kiếm đạo đã vượt qua Lạc Vô Song, cho nên cho dù là cùng cảnh giới bên trong hắn cũng có thể đánh bại Lạc Vô Song. Tiên bối, nếu như ta thực lực tăng lên tới nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới nói có thể hay không cùng lục địa thần tiên sơ kỳ cường giả một trận chiến? Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu bại nói sau đó tức là chậm rãi mở miệng nói, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ thần sắc. Chương 334, lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới đều là sâu kiến, cưỡng ép nhập cảnh phương pháp. Chương 334, lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới đều là sâu kiến, cưỡng ép nhập cảnh phương pháp. Dù sao tiếp xuống hắn muốn đối mặt mỗi một vị địch nhân thực lực đều mười phần cường đại, cho nên hắn tự nhiên cũng muốn nhìn xem mình tăng lên tới nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm đến cùng có thể hay không cùng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả một trận chiến. Độc Cô Cầu bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song vậy mà muốn biết mình nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm đến cùng có thể hay không cùng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả một trận chiến. Dựa theo ngươi thực lực đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm muốn cùng lục địa thần tiên cảnh giới một trận chiến đích xác có khả năng, bất quá lục địa thần tiên cảnh giới cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới vốn chính là một cái to lớn đường ranh giới, cho dù ta từng tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm, cũng không có đánh bại qua lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Sau đó Độc Cô Cầu bại cũng là trực tiếp đối Lạc Vô Song phân tích đứng lên. Mặc dù nói Lạc Vô Song thiên phú đích xác rất đáng sợ, nhưng là muốn bằng vào nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới thực lực đánh bại lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại lại là rất khó khăn. Thậm chí có thể nói nếu như là người khác nói ra loại lời này, nói như vậy Độc Cô Cầu bại tuyệt đối sẽ cảm thấy hắn là một người điên. Bởi vì cho dù là đã từng hắn tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm, cũng không có đánh bại qua lục địa thần tiên sơ kỳ tồn tại. Đây cũng là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới giữa chênh lệch. Dù sao tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới liền phảng phất tiến nhập truyền thuyết bên trong cảnh giới tiên nhân, mà lục địa thần tiên cảnh giới trước kia đều được xưng là phàm nhân chi cảnh. Từ nơi này liền có thể nghe được tiên nhân cảnh giới cùng phàm nhân cảnh giới giữa chênh lệch. Nói như vậy nói muốn đối kháng lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại nhất định phải bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu bại nói sau đó cũng là có chút thất vọng, nếu như hắn không có bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, đánh không lại lục địa thần tiên cảnh giới cường giả nói, như vậy tiếp xuống hắn tốc độ tu luyện liền muốn nhanh chóng tăng lên. Dù sao vô luận là sau đó phải đối mặt cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương vẫn là vị kia Đồng Lai tiên đạo quỷ tiên đều là tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Nhất là vị kia quỷ tiên thực lực càng là tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trong cũng thuộc về không tệ tồn tại. Mặc dù không biết ngươi tiểu gia hỏa này muốn đối mặt vị nào lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, nhưng là nếu như ngươi đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới nói, như vậy ngươi có thể cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới một cái chớp mắt. Nói cách khác bằng vào ngươi hiện tại lục thân lực lượng, có thể cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới nửa canh giờ cũng không thành vấn đề, tại đây nửa canh giờ thời gian bên trong, ngươi hẳn là có thể đánh bại cùng cảnh giới bên trong lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Độc Cô Cầu bại tại nhìn thấy Lạc Vô Song trên mặt thần sắc sau đó cũng là đoán được Lạc Vô Song trong nội tâm ý nghĩ. Sau đó hắn liền trực tiếp bắt đầu giải thích đứng lên. Đồng thời cũng nói Lạc Vô Song có thể bằng vào mình thực lực cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn hắn đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu bại nói sau đó ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền sáng lên, dù sao nguyên tắc bên trong Lạc Thanh Dương cũng là bằng vào mình cái kia cường hãn lực lượng cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Đương nhiên trọng yếu nhất là gia hỏa kia là bằng vào nhập ma mới tiến vào đây một cái chí cao cảnh giới. Lạc Vô Song muốn cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới tự nhiên cũng là không có đơn giản như vậy. Tiên bối, ta cần như thế nào làm mới có thể cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới? Sau đó hắn liền dẫn một mặt hiếu kỳ nhìn qua Độc Cô Cầu bại dò hỏi. Nếu như mình có thể cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới nói, như vậy thì coi như hắn không có đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, cũng không cần e ngại hắn tương lai sẽ đối với bên trên nhân vật. Dù sao tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trong, hắn cũng có lòng tin cảm thấy mình thuộc về vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Muốn từ nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới thành công cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới cũng là có chút khó khăn, bất quá loại tình huống này tại các ngươi Bắc Ly lại là mười phần phổ biến, muốn cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới có mấy loại phương pháp. Trong đó một loại phương pháp đó là nhập ma, loại phương pháp này cũng là đơn giản nhất hữu hiệu một loại phương pháp, nhập ma sau đó liền có thể thành công tiến vào các ngươi Bắc Ly nói tới quỷ tiên cảnh giới, quỷ tiên cảnh giới cũng liền tương đương với lục địa thần tiên cảnh giới, cũng tỉ như Bắc Ly đã từng diệp định chi chính là tiến vào cảnh giới này. Mà loại phương pháp thứ hai đó là bằng vào cường đại bí thuật tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Loại bí thuật này rất nhiều, cũng tỉ như đã từng Bắc Ly Diệp Đỉnh Chi cũng là bằng vào mình bí thuật một mực cưỡng ép để thăng mình thực lực. Về phần loại thứ ba phương pháp nói đó là tại đại chiến bên trong đốn ngộ, loại phương pháp này cũng có thể cưỡng ép khiến cho mình tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, với lại loại phương pháp này tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới sau đó, tương lai muốn lần nữa tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới cũng biết đơn giản hơn, cũng tỉ như Bắc Ly đã từng bách Lý Đông Quân, bất quá gia hỏa kia đằng sau bởi vì một chút sự tình, cho nên dẫn đến một mực đều không có tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Độc Cô Cầu Bại lúc này cũng là giải thích đứng lên như thế nào mới có thể từ nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tiến giai thành lục địa thần tiên cảnh giới, đương nhiên đây đều là cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới phương pháp. Lạc Vô Song nghe xong Độc Cô Cầu Bại nói sau đó cũng là minh bạch cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới phương pháp. Phương pháp thứ nhất rất đơn giản, bằng vào phương pháp này cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới cường giả số lượng không ít, cũng tỉ như Độc Cô Cầu Bại nói tới vị kia Diệp Đình Chi, còn có đằng sau thành công nhập ma cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, hắn cũng là dùng nhập ma phương pháp tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Với lại loại phương pháp này chỉ cần ngươi còn tại đứng tại nhập ma trạng thái bên trong, ngươi cảnh giới liền vẫn như cũ đứng tại lục địa thần tiên cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì đã từng Diệp Đình Chi có thể tại quỷ tiên cảnh giới bên trong dừng lại dài như vậy thời gian nguyên nhân. Đương nhiên Diệp Đình Chi lúc ấy còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn tu luyện bí thuật. Về phần phương pháp thứ hai nói cùng lôi ra lửa thiêu chi thuật có rất lớn chỗ tương tự. Bởi vì lửa thiêu chi thuật cũng có thể cưỡng ép đem một người thực lực tăng lên tới một cái khác tầng thứ. Bất quá lửa thiêu chi thuật muốn đem nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả tranh tăng lên tới lục địa thần tiên cảnh giới vẫn là có nhất định khó khăn. Về phần cái thứ ba phương pháp nói tức là Lạc Vô Song nhất cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì cái này phương pháp tại toàn bộ Bắc Ly cũng liền xuất hiện qua một cái Bách Lý Đông Quân. Những người khác thật đúng là không có bằng vào mình thực lực tại đại chiến bên trong đốn ngộ tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, đương nhiên bằng vào phương pháp này tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới thời gian không biết quá dài. Cũng tỉ như đã từng Bách Lý Đông Quân cũng vẹn vẹn giữ vững không đến một ngày thời gian. Phương pháp thứ nhất ngươi cũng không cần thử, dù sao tiến vào quỷ tiên cảnh giới vẫn là có nhất định phong hiểm, nếu như ngươi muốn bằng vào nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới nói, ta có thể cho ngươi một vệ kiếm khí, chỉ cần ngươi kích phát đây một vệ kiếm khí, đến lúc đó hắn có thể kích phát ngươi thực lực để ngươi thành công tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, bất quá nhiều nhất có thể duy trì ngươi một ngày thời gian. Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy Lạc Vô Song cái biểu tình này sau đó cũng là lắc đầu nói ra. Sau khi nói xong ánh mắt bình tĩnh nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Chương 335, Độc Cô Cầu Bại đối với Lạc Vô Song coi trọng, tái xuất giang hồ từ Phượng Niên. Chương 335, Độc Cô Cầu Bại đối với Lạc Vô Song coi trọng, tái xuất giang hồ từ Phượng Niên. Mặc dù nói Độc Cô Cầu Bại không biết Lạc Vô Song vì cái gì muốn cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là đối với Lạc Vô Song cái này kiếm đạo tiên tiêu, hắn tự nhiên cũng hy vọng Lạc Vô Song có thể trưởng thành đứng lên. Bởi vậy hiện tại hắn mới có thể quyết định trợ giúp Lạc Vô Song đến lúc đó cưỡng ép phá nhập lục địa thần tiên cảnh giới. Dạng này nói Lạc Vô Song thực lực liền sẽ đạt được vĩnh ngày để thăng. Mà tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trong Lạc Vô Song cho dù là cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới hắn cũng có thể tại cùng cảnh giới bên trong vô địch. Cho nên Độc Cô Cầu Bại tự nhiên không sợ Lạc Vô Song tại cùng cảnh giới bên trong đánh không lại cái khác lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Đương nhiên hiện tại Độc Cô Cầu Bại trong nội tâm cũng là có một chút suy đoán. Dù sao tại Bắc Ly giang hồ bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cường giả chỉ sợ cũng chỉ có vị kia truyền thuyết bên trong vị tiên. Đương nhiên hiện tại Độc Cô Cầu Bại còn không biết vị này tiên nhân đã tiến nhập quỷ tiên cảnh giới. Dù sao Bắc Ly giang hồ bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cũng chỉ có như vậy một hai vị, trong đó một vị vẫn là Lạc Vô Song sư tổ. Cho nên Lạc Vô Song tự nhiên không có khả năng cùng bản thân sư tổ đại chiến. Với lại liền tính Lạc Vô Song cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, hắn cũng không có khả năng cùng Lý Trường Sinh đại chiến. Bởi vì Lý Trường Sinh cũng chính là Nam Cung Xuân Thủy thực lực không chỉ có riêng chỉ là lục địa thần tiên cảnh giới đơn giản như vậy. Liền ngay cả Độc Cô Cầu Bại cũng không nhất định có thể chân chính đánh bại Nam Cung Xuân Thủy. Huống chi là cưỡng ép nhập cảnh Lạc Vô Song đâu. Đa tạ tiền bối. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó, cũng là vẻ mặt thành thật đối Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói, mặc dù nói hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không tại gặp phải lục địa thần tiên cảnh giới địch nhân trước đó đột phá đại lục địa thần tiên cảnh giới. Nhưng là hiện tại có vị này Độc Cô Cầu Bại cam đoan sau đó, Lạc Vô Song cho dù là đến lúc đó không có đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới cũng không còn e ngại. Mặc dù nói vị kia quỷ tiên thực lực đích xác tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trong, cũng không phải bình thường lục địa thần tiên cảnh giới có thể ngăn cản. Nhưng là Lạc Vô Song cũng không phải bình thường tiên tiêu. Chỉ cần hắn có thể cưỡng ép bước vào lục địa thần tiên cảnh giới sơ kỳ, như vậy hắn liền chí ít có thể lấy ngăn cản được quỷ tiên cảnh giới Mạc Y Liễm. Mà Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trong nháy mắt liền đánh ra một đạo khủng bố kiếm khí. Đạo kiếm khí này trực tiếp tiến nhập Lạc Vô Song trong thân thể. Lạc Vô Song cũng là có thể cảm giác đạt được cỗ này khủng bố kiếm khí. Cỗ này kiếm khí sẽ chỉ ở trong vòng 5 năm hữu hiệu, nếu như vượt qua thời gian này nói, cỗ này kiếm khí liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Với lại nếu như ngươi đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới nói, đạo kiếm khí này cũng sẽ bị ngươi luyện hóa. Cho nên nói đây đạo cấm kỵ chỉ có thể ở 5 năm thời gian bên trong, với lại ngươi không có đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới tình huống dưới sử dụng, về phần sử dụng phương pháp tức là 10 phần đơn giản, ngươi chỉ cần đưa nó triệt để kích phát là có thể. Độc Cô Cầu Bại lúc này cũng là chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong có thể nhìn ra được, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh thần sắc. Đồng thời tại đây một vẻ bình tĩnh trong thần sắc còn mang theo một điểm chờ mong. Hắn đây một vệ kiếm khí tác dụng không chỉ có riêng chỉ là đơn giản như vậy. Lạc Vô Song đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm, hắn bằng vào đây một vệ kiếm khí cũng có thể cảm giác được. Cho nên chỉ cần Lạc Vô Song đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới hắn cũng biết. Đến lúc đó hắn liền nên đón một vị chân chính kiếm đạo cao thủ quyết đấu. Nghĩ tới đây Độc Cô Cầu Bại, cũng là hoài niệm lên đã từng bị kêu Lý Kiếm Thần. bởi vì chỉ có đã từng bị kia Lý Kiếm Thần cùng hắn đại chiến thời điểm đứng tại cùng một trình độ. Nếu không nói cái khác kiếm đạo cao thủ đối với hắn mà nói thực lực đều quá yếu, cho dù là đã từng lão hoàng tại hắn trước mặt cũng là rất yếu tồn tại. Đương nhiên với tư cách đã từng Bắc Ly kiếm đạo đệ nhất Lý Trường Sinh kiếm đạo tự nhiên không kém. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh gia hỏa này tu luyện không chỉ có riêng chỉ là kiếm đạo đơn giản như vậy. Lạc Vô Song nghe được Độc Cô Cầu Bại nói sau đó tiếp tục đối với Độc Cô Cầu Bại chắp tay. Sau đó Lạc Vô Song liền cáo chi Độc Cô Cầu Bại rời đi Độc Cô Cầu Bại ẩn cư thung lũng. Dù sao hắn lần này đi vào Độc Cô Cầu Bại thung lũng, chủ yếu là xác minh một cái mình thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Đương nhiên tại cùng Độc Cô Cầu Bại đại chiến bên trong cũng làm cho Lạc Vô Song triệt để minh bạch lục địa thần tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới cảnh giới giữa chênh lệch. Để hắn triệt để minh bạch vì cái gì tại Bắc Ly bên trong lục địa thần tiên cảnh giới sẽ trở thành tiên nhân cảnh giới. Nguyên lai lục địa thần tiên cảnh giới phảng phất như là chân chính tiên nhân lâm phàm, mà lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới cảnh giới đó là phàm nhân cảnh giới. Cho nên nói lục địa thần tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới cảnh giới tự nhiên có rất lớn chênh lệch. Lạc Vô Song nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, hắn cũng là định dùng nhanh nhất tốc độ đột phá đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới. Kế tiếp hắn cũng là tại toàn bộ đại tống du lịch đứng lên. Đương nhiên Lạc Vô Song sau khi đi ra cũng không có tiến về Tương Dương thành. Bởi vậy hắn liền cùng Mông Cổ Vị quận chúa kia bỏ qua. Đương nhiên hiện tại Lạc Vô Song cũng không biết Mông Cổ Vị quận chúa kia đang tìm mình. Dù sao hắn cùng Mông Cổ Vị quận chúa kia giữa cũng không có quá lớn liên hệ. Thậm chí có thể nói Lạc Vô Song cùng Mông Cổ quận chúa Triệu Mẫn cũng mới chỉ là gặp qua vài lần thôi. Về phần Triệu Mẫn tại sao phải tìm kiếm Lạc Vô Song nói, vừa mới bắt đầu hẳn là hiếu kỳ. Mà một vị nữ tử đối với một cái nam tử sinh ra hiếu kỳ sau đó nàng liền sẽ chậm rãi luân hãm. Lạc Vô Song đem toàn bộ đại tống đi dạo mấy lần sau đó liền đi đến Ly Dương, dù sao mảnh này giang hồ bên trong đỉnh tiêm cao thủ số lượng mới là nhiều nhất. Hắn muốn nhanh chóng để thăng mình thực lực, tự nhiên cũng muốn tiến về mảnh này giang hồ bên trong. Theo hắn tiến về mảnh này giang hồ đồng thời, trên người hắn khí tức cũng là đạt được không ngừng để thăng. Với lại quan trọng hơn là trong đoạn thời gian này, mặt Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đem mình lần trước đánh dấu Long Nguyên phục dụng, khiến cho hắn tu vi cảnh giới đi thẳng tới thiên nhân cảnh giới viên mãn. Khoảng cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Hiện tại hắn có thể tùy thời bước vào nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Bất quá bởi vì hắn áp chế mình tu vi nguyên nhân, cho nên hiện tại hắn vẫn còn đang thiên nhân cảnh giới viên mãn. Bất quá bây giờ hắn đích xác có thể tính được là lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới vô địch tồn tại. Mà liên tại Lạc Vô Song đang tại tiến về Ly Dương đồng thời, lúc này Ly Dương giang hồ bên trong cũng là phát sinh rất lớn biến hóa. Đã từng vị kia Bắc Lương Thế tử Từ Phượng Niên cũng là bắt đầu du lịch giang hồ đứng lên. Quan trọng hơn là vị này Bắc Lương Thế tử lúc này tu vi đã đạt đến tiên tiên cảnh giới. Đương nhiên về phần hắn tu vi vì sao lại nhanh như vậy liền tiến vào tiên tiên cảnh giới, nguyên nhân chủ yếu là đạt được Võ Đang Sơn Vương Trọng Lâu truyền công, cho nên hắn thực lực liền trực tiếp đạt đến tiên tiên cảnh giới. Mà mới vừa ra giang hồ Từ Phượng Niên ánh mắt tức là nhìn qua Võ Đế Thành phương hướng. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định cùng sát ý, bởi vì phía trước trong đoạn thời gian Võ Đế Thành phát sinh một kiện to lớn sự tình. Mà chuyện này cùng Từ Phượng Niên cũng có rất lớn liên hệ. Chương 336, Lão Hoàng Chiến Tử, Lạc Vô Song Long Hổ Sơn chuyến đi, đánh dấu Kim Quang Chú. Chương 336, Lão Hoàng Chiến Tử, Lạc Vô Song Long Hổ Sơn chuyến đi, đánh dấu Kim Quang Chú. Cái kia chính là Từ Phượng Niên bên người vị kia lão hoàng lựa chọn đi khiêu chiến Võ Đế Thành Vương lão quái. Từ Phượng Niên bên người lão hoàng vốn chính là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy kiếm cửu hoàng. Mặc dù nói lão hoàng lần trước cùng Lạc Vô Song đại chiến liền biết mình vô luận như thế nào đều không phải là Võ Đế Thành vị kia Vương lão quái đối thủ, nhưng là đằng sau hắn cũng là trực tiếp lựa chọn đi khiêu chiến Võ Đế Thành Vương lão quái. Dù sao hắn vì đã từng trận chiến kia đã chôn tránh dài như vậy thời gian, cho nên hiện tại hắn chọn lọc tự nhiên đi khiêu chiến vị kia Vương lão quái. Mà lão hoàng khiêu chiến Vương lão quái ngày đó hắn cũng là thi triển ra mình tất cả tuyệt học, cũng là bằng vào mình cái kia khủng bố lực lượng chém xuống Vương Tiên Chi góc áo. Bất quá đáng tiếc cuối cùng lão hoàng lại chết tại Võ Đế Thành. Chuyện này tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng là mười phần chấn động. Dù sao một vị khủng bố như thế kiếm đạo cao thủ vẫn lạc tại Võ Đế Thành tự nhiên để cho người ta cảm thấy tiếc hận. Cùng giang hồ bên trong những người này tiếc hận khác biệt là Từ Phượng Niên tức là mười phần phẫn nộ nhìn phía Võ Đế Thành phương hướng, mà cũng là từ khi đó bắt đầu, Từ Phượng Niên liền dự định lần nữa ra giang hồ. Sau đó nhanh chóng để thăng mình thực lực đi khiêu chiến Võ Đế Thành Vương lão quái. Đương nhiên ra giang hồ sau đó, hắn lộ tuyến cùng nguyên tắc bên trong lộ tuyến mười phần tương tự. Chỉ bất quá nguyên tắc bên trong hắn mang về vị kia Nam Cung Phó Xạ. Nhưng là lần này Nam Cung Phó Xạ cũng là bị Lạc Vô Song dẫn tới Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Cho nên Từ Phượng Niên bên người mang theo đó là vị kia Thanh Điểu cùng Lý Kiếm Thần. Đương nhiên hắn mấy vị kia nha hoàn tự nhiên cũng là mang theo trên người. Lúc này Lý Kiếm Thần tức là mười phần không để ý hình tượng mò lấy mình cái mũi, trong ánh mắt mười phần tàn mạn, cả người phảng phất như là một vị đem một đem đi lão giả đồng dạng. Mà ở bên cạnh hắn Khương Nhi tức là một mặt ghét bỏ hướng đến đằng sau thối lui. Bất quá Lý Kiếm Thần đối với nàng cử động cũng không có bất kỳ bất mãn, ngược lại là vui tươi hớn hở nhìn đến tiểu nha đầu này. Theo Từ Phượng Niên một đoàn người chậm rãi hướng đến Long Hồ Sơn phương hướng mà đi, bởi vì Từ Phượng Niên đệ đệ bị Long Hồ Sơn một vị lao thiên sư dẫn tới Long Hồ Sơn, cho nên hiện tại Từ Phượng Niên tự nhiên muốn đi Long Hồ Sơn nhìn xem bản thân đệ đệ. Bởi vậy bọn hắn một chuyến này mới hướng đến Long Hồ Sơn phương hướng mà đi. Mà liên tại Từ Phượng Niên một đoàn người đang theo lấy Long Hồ Sơn phương hướng mà đi đồng thời, lúc này một vị người xuyên một bộ trường bào màu trắng thanh niên nam tử cũng là chậm rãi xuất hiện ở Long Hồ Sơn phía dưới. Thanh niên nam tử bên hông treo một thanh tôn quý vô song bảo kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn về phía trước Long Hồ Sơn. Mà đi ngang qua những cái tiêm người trong giang hồ tại nhìn thấy thanh niên nam tử thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy hiếu kỳ. Đồng thời rất nhiều nữ tử lúc này trên mặt cũng là xuất hiện một vệt phi hồng. Bởi vì vị thanh niên này nam tử dung mạo đích sắc là quá mức kinh diễm tuyệt luân. Đây cũng là truyền thuyết bên trong Long Hồ Sơn sao, cũng không biết ở chỗ này đến cùng có thể đánh dấu cái dạng gì tồn tại. Thanh niên nam tử lúc này nhìn đến cao cao tại thượng Long Hồ Sơn, tự lẩm bẩm, đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong thân sắc. Vị thanh niên này chính là từ Đại Tống giang hồ bên trong mà đến, Lạc Vô Song, đi vào Ly Dương giang hồ bên trong sau đó Lạc Vô Song liền đi thẳng tới đây cái gọi là Long Hồ Sơn bên trong. Dù sao tại toàn bộ nguyên tắc tiểu thuyết bên trong, Long Hồ Sơn đều là 10 phần đỉnh tiêm tồn tại. Dù sao Long Hồ Sơn bên trong thế nhưng là có tứ đại thiên sư tồn tại. Với lại đây tứ đại thiên sư thực lực đều đạt đến tiên nhân cảnh giới. Theo Lạc Vô Song chậm rãi hướng đến Long Hồ Sơn phương hướng đi đến. Lúc này Long Hồ Sơn sơn môn chỗ cũng là xuất hiện một vị lão giả. Lão giả mang trên mặt một vẻ hiền lành nụ cười. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lạc Vô Song thời điểm trên mặt hiền lành nụ cười cũng là chậm rãi thu hồi. Sau đó vẻ mặt thành thật đối Lạc Vô Song chắp tay. Không biết Vô Song thương tiên đại giá quang lâm, mong rằng Vô Song thương tiên thứ lỗi. Sau đó chỉ thấy vị này lão thiên sư nhanh chóng đi vào Lạc Vô Song bên người nói ra. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ dò xét nhìn qua Lạc Vô Song. Lão thiên sư khách khí, vãn bối nghe nói Long Hồ Sơn là toàn bộ giang hồ bên trong đỉnh tiêm tồn tại, cho nên vãn bối liền dự định tới bái phòng một cái Long Hồ Sơn. Lạc Vô Song nhìn thấy trước mặt mình vị này lão thiên sư cũng là chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến trước mặt vị này lão thiên sư. Mà vị này lão thiên sư đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là đối Lạc Vô Song khoát tay áo. Sau đó trực tiếp đối Lạc Vô Song làm ra một cái mời thủ thế. Sau đó Lạc Vô Song liền đi theo vị này lão thiên sư hướng đến Long Hồ Sơn phía trên mà đi. Xung quanh những cái kia người trong giang hồ mặc dù nhìn thấy lão thiên sư đem Lạc Vô Song mang đi, nhưng là liên quan tới mới vừa lão thiên sư cùng Lạc Vô Song đàm luận bọn hắn cũng không nghe thấy. Cho nên hiện tại bọn hắn càng thêm hiếu kỳ là Lạc Vô Song thân phận. Bất quá bởi vì nơi này là Long Hồ Sơn sơn môn chỗ, cho nên những này người trong giang hồ cũng không định thảo luận. Dù sao bọn hắn vốn chính là đến Long Hồ Sơn cầu phúc, cho nên lúc này bọn hắn lại thế nào khả năng ở chỗ này cao giọng thảo luận đâu. Mà theo Lạc Vô Song chậm rãi đi theo vị này lão thiên sư tiến vào Long Hồ Sơn sau đó, Lạc Vô Song cũng là có thể cảm thụ được Long Hồ Sơn không khí đích xác so với địa phương khác đến nói cao hơn ngăn rất nhiều, thậm chí so với Đại Minh Võ Đang Sơn đến nói cũng muốn hạng sang một chút. Đây chính là Long Hồ Sơn, đồng thời cũng cùng Triệu gia thiên hạ có quan hệ, cũng là bởi vì này Long Hồ Sơn mới có thể như thế cao lớn. Lạc Vô Song đi vào Long Hồ Sơn bên trong cũng là trực tiếp đánh dấu. Dù sao hiện tại hắn trọng yếu nhất đó là để thăng mình thực lực. Ken, chúc mừng túc chủ tại Long Hồ Sơn đánh dấu thành công, ban thưởng túc chủ khí vận kim long, kim băng chú, ngũ hành lôi pháp. Sau đó chỉ thấy hệ thống âm thanh liền tại hắn trong đầu vang lên đứng lên. Đang nghe hệ thống ban thưởng sau đó Lạc Vô Song cả người đều là 10 phần ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới lần này hệ thống ban thưởng vậy mà như thế để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì lần này hệ thống ban thưởng ngoại trừ khí vận kim long bên ngoài, cái khác hai loại ban thưởng đều cùng Long Hồ Sơn có rất lớn quan hệ. Hơn nữa còn là một thế giới khác bên trong Long Hồ Sơn tuyệt kỹ, cũng tỉ như kim băng chú. Tại một thế giới khác bên trong chính là cao cấp nhất tồn tại. Với lại một thế giới khác bên trong Long Hồ Sơn bên trong vị kia nhất tuyệt đỉnh lão thiên sư tu luyện đó là nhất quang minh chính đại kim quang chú. Về phần ngũ hành lôi pháp nói, cũng coi là Long Hồ Sơn tuyệt kỹ thành danh chí nhất. Có thể nói loại này lôi pháp tại toàn bộ dưới một người thế giới bên trong đều xem như cao cấp nhất tồn tại. Với lại học được loại này lôi pháp cũng không có nhiều người. Bởi vậy tại biết mình lần này đánh dấu ban thưởng sau đó hắn cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Đương nhiên càng làm cho Lạc Vô Song ngoài ý muốn là mình lần này vậy mà đánh dấu khí vận kim long. Lần trước tại Võ Đang Sơn đánh dấu ban thưởng cùng bị kia chân võ đại đế có quan hệ. Mà lần này đánh dấu khí vận kim long chắc hẳn cùng Long Hồ Sơn khí vận năm nay có rất lớn quan hệ. Nghĩ tới đây hắn trong nháy mắt liền hiểu mình đánh dấu ban thưởng quy tắc. Chương 337, từ Phượng Niên đến Long Hồ Sơn, Lý Kiếm Thần tán thưởng. Chương 337, từ Phượng Niên đến Long Hồ Sơn, Lý Kiếm Thần tán thưởng. Bất quá đối với Lạc Vô Song đến nói lần này đánh dấu còn giống như là rất có tác dụng. Dù sao kim quang chú nếu như tu luyện tới cao nhất tầng thứ nói, như vậy thì có thể bằng vào triệu hoán đi ra kim quang bảo vệ mình thân thể. Cùng Thiếu Lâm tự kim cương cháo có rất lớn chỗ tương tự. Bất quá kim quang chú lại là xa xa vượt ra khỏi kim cương cháo. Với lại lôi pháp đối với rất nhiều thứ đều có khắc chế, cho dù là đến lục địa thần tiên cảnh giới cũng rất có tác dụng. Về phần khí vận kim long nói Lạc Vô Song hiện tại còn không biết nó cụ thể tác dụng. Liền ngay cả lần trước hắn tại Võ Đang Sơn đánh dấu cùng chân võ đại đế có quan hệ đồ vật hắn cũng không biết đến cùng có tác dụng gì. Bất quá dù sao hệ thống đánh dấu đồ vật hắn cũng là trực tiếp sử dụng mất, mà Lạc Vô Song lần này đánh dấu đồ vật cũng không ngoại lệ. Hắn lựa chọn đem mình lần này đánh dấu đồ vật toàn bộ sử dụng mất. Sau đó tại hắn trong đầu liền nhiều hơn hai mảnh kim văn, trong đó một phần chính là kim quang chú ngữ. Đương nhiên hệ thống ban thưởng để Lạc Vô Song trực tiếp đem kim quang chú lĩnh ngộ được tiểu thành tình trạng, cho nên hắn tự nhiên không cần chú ngữ liền có thể thi triển kim quang chú. Liền ngay cả ngũ hành lôi pháp cũng giống vậy. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân xuất hiện màu vàng nhạt quang mang. Những này màu vàng nhạt quang mang đem hắn cả người trang trí phảng phất như là một tôn người tí hon màu vàng đồng dạng. Lạc Vô Song cảm nhận được trong thân thể mình mặt cố này màu vàng nhạt quang mang lực lượng, sau đó trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ hài lòng thân sắc. Có thể ngăn cản được nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tiến công, quả nhiên không hổ là dưới một người lão thiên sư sử dụng kim quang chú. Lạc Vô Song lúc này cũng là biết kim quang chú hiện tại có thể bảo vệ tốt địch nhân thực lực. Hiện tại hắn mặc dù mới chỉ là thiên nhân cảnh giới viên mãn, nhưng là bằng vào kim quang chú liền có thể bảo vệ tốt nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả tiến công. Với lại chỉ cần hắn nội lực đầy đủ thâm hậu nói, như vậy hắn liền tính đứng đấy cho người khác đánh, người khác cũng đánh không thấu hắn phòng ngự. Đương nhiên cho dù là hắn không có nội lực cũng không có vấn đề. Bởi vì ngoại trừ kim quang chú bên ngoài, Lạc Vô Song còn có một cái tuyệt đỉnh phòng ngự kỹ năng. Cái kia chính là đại hạ kiếm ý, cho nên nói hiện tại hắn phòng ngự kỹ năng đã kéo căng, chỉ kém công kích tính kỹ năng. Đương nhiên công kích tính kỹ năng hắn cũng không kém. Dù sao vô luận là thương pháp vẫn là kiếm pháp hắn đều là cao cấp nhất tồn tại. Hiện tại hắn thiếu chính là thời gian, có thể làm cho mình nhanh chóng để thăng đứng lên thời gian. Lạc Vô Song tại Long Hồ Sơn đánh dấu sau khi thành công cũng là tại Long Hồ Sơn ở một đoạn thời gian. Đối với Lạc Vô Song vị này Bắc Ly đỉnh tiêm thiên kiêu tại Long Hồ Sơn ở lại, Long Hồ Sơn mấy vị trò chuyện sư tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Dù sao người ta vốn chính là bọn hắn khách nhân. Với lại Lạc Vô Song thực lực còn đạt đến khủng bố như thế tình trạng, bọn hắn trong đoạn thời gian này mặt tự nhiên cũng là nghe nói Lạc Vô Song tại Bắc Ly có 102 bảng bên trong. Phải biết bọn hắn Long Hồ Sơn lão tiên sư đối với Bắc Ly có 102 bảng cũng là 10 phần tán thành. Cho nên bọn hắn tự nhiên cũng là biết Lạc Vô Song thực lực đạt đến loại trình độ nào. Cường đại như thế thiên chi tiêu tử bọn hắn tự nhiên dự định giao hảo. Mà liên tại Lạc Vô Song tại Long Hồ Sơn tu luyện kim quang chú cùng ngũ hành lôi pháp đồng thời, lúc này một đội nhân mã đang theo lấy Long Hồ Sơn phương hướng chạy đến. Đây một đội nhân mã dẫn đầu là một vị cầm trong tay một cây trường kích trung niên nam tử, mà tại hắn phía trước tức là một vị cầm trong tay một cây trường thương tư thế hiên ngang nữ tử. Bọn hắn đoàn người này chính là từ Phượng Niên một đoàn người. Trải qua nhiều ngày như vậy đi đường, bọn hắn cũng là rốt cuộc đi tới Long Hồ Sơn phía dưới. Từ Phượng Niên chậm rãi từ trong xe ngựa đi tới, một bộ bạch y khiến cho cả người hắn mười phần chói mắt. Lúc này hắn mơ màng nhìn phía Long Hồ Sơn phương hướng, trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp thần sắc. Không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà đang Long Hồ Sơn bên trong, xem ra lần này ta chuyến đi này không tệ a. Ngay tại Từ Phượng Niên ánh mắt mới vừa nhìn về phía Long Hồ Sơn thời điểm, trong xe ngựa cũng là vang lên một đạo giàn mua sảng khoái âm thanh. Đạo thanh âm này xuyên thấu xe ngựa trực tiếp truyền đến Từ Phượng Niên đám người trong lỗ tai. Mà Từ Phượng Niên đang nghe đây đạo giàn mua âm thanh sau đó cũng là hơi nghi hoặc một chút. Không biết tiền bối nói tới người là người nào. Sau đó hắn cũng là không có chút nào kiêng kỵ trực tiếp hỏi lên, dù sao hắn Từ Phượng Niên tính tình vốn chính là dạng này. Vô luận là người nào hắn cũng dám tiến lên hỏi thăm. Đương nhiên đây cùng hắn Bắc Lương Vương Thế Tử thân phận tự nhiên có quan hệ. Thiên hạ hôm nay nổi danh nhất vị kia. Trong xe ngựa Lý Kiếm Thần lúc này cũng là chậm rãi đi ra, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt mơ màng nhìn phía Long Hồ Sơn phương hướng nói ra. Sau khi nói xong Lý Kiếm Thần cả người cũng là rụt dịch. Mặc dù nói lần trước tại Bắc Lương Vương phủ hắn không có cùng Lạc Vô Song giao thủ, nhưng là Lý Kiếm Thần cũng biết vị này Vô Song Thương Tiên thực lực đạt đến loại trình độ nào. Với lại hiện tại hắn cũng cảm nhận được Lạc Vô Song thực lực so với đã từng đến nói đã tăng lên rất nhiều. Vô Song Thương Tiên Lạc Vô Song. Từ Phượng Nghiên đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó trong nháy mắt liền lên tiếng kinh hô nói, đồng thời trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn cùng khiếp sợ nhìn đến Long Hồ Sơn phương hướng. Hắn không nghĩ tới vị này Vô Song Thương Tiên Lạc Vô Song vậy mà xuất hiện ở Long Hồ Sơn phía trên. Hiện nay thiên hạ nổi danh nhất đó là vị này Vô Song Thương Tiên Lạc Vô Song. Đây cũng là vì cái gì Từ Phượng Niên đang nghe Lý Kiếm Thần câu nói kia sau đó, trong nháy mắt liền đem phỏng đoán khóa chặt tại Lạc Vô Song trên thân nguyên nhân. Không tệ, với lại tiểu tử này hiện tại thực lực đề thăng 10 phần cùng bố, lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới hắn đã vô địch. Lý Kiếm Thần đang nghe Từ Phượng Niên nói sau đó tại mơ màng mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tán thưởng. Bởi vì cái này thời điểm hắn cũng có thể cảm thụ được ra Lạc Vô Song thực lực. Mà Từ Phượng Niên đang nghe Lý Kiếm Thần câu nói này sau đó tức là càng thêm khiếp sợ. Bởi vì hắn không nghĩ tới vị này Vô Song Thương Tiên thực lực vậy mà tăng lên tới loại tình trạng này. Phải biết Vô Song Thương Tiên đoạn thời gian trước chuyển tới tiến vào có 102 bảng bên trong thời điểm hắn thực lực còn tại đứng tại thiên nhân hậu kỳ. Hơn nữa còn là mới vừa đột phá tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại hắn lại bị vị này Lý Kiếm Thần xưng là lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới đệ nhất nhân. Như vậy cũng liền đại biểu cho Vô Song Thương Tiên hiện tại tu vi khẳng định đã đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Nghĩ tới đây Từ Phượng Niên trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ đắng chát đủ cười. Hắn lúc đầu cho là mình đây đoạn thời gian đột phá tu vi liền xem như nhanh nhất. Nhưng là không nghĩ tới vị này Vô Song Thương Tiên tốc độ đột phá càng làm cho hắn vô pháp đuổi kịp nhị bước. Người ta tu luyện thời gian thế nhưng là vượt xa khỏi người tu luyện thời gian, cho nên hắn tu vi cao hơn người tự nhiên rất bình thường. Lý Kiếm Thần tại nhìn thấy Từ Phượng Niên trên mặt biểu lộ sau đó, trong nháy mắt liền hiểu Từ Phượng Niên trong nội tâm ý nghĩ, thế là chỉ thấy hắn một mặt hận không thành thép nói ra. Lạc Vô Song thực lực mặc dù 10 phần khủng bố, nhưng là hắn tu luyện thời gian nhưng so sánh Từ Phượng Niên muốn lâu nhiều. Đương nhiên Lý Kiếm Thần cũng không cho rằng Từ Phượng Niên có thể đuổi được Lạc Vô Song. Chương 338, Tào Trường Khanh đến, An Dưa quần chúng Lạc Vô Song. Chương 338, Tào Trường Khanh đến, An Dưa quần chúng Lạc Vô Song. Dù sao từ xưa đến nay Lý Kiếm Thần gặp qua nhiều như vậy thiên tiêu, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy hắn gặp qua nhiều như vậy thiên tiêu bên trong không có một vị có thể so với được Lạc Vô Song. Cho dù là hiện tại võ đế thành vị kia vương lão quái, lúc tuổi còn trẻ cũng không sánh bằng Lạc Vô Song. Bởi vì Lạc Vô Song thật quá kinh tài tuyệt diễm, vẹn vẹn không đến 20 tuổi tác liền trở thành có 102 trên bảng cao thủ. Phải biết dạng này tình huống cho dù là tại Bắc Ly đã từng vị kia thiên tiêu số 1 tiên nhân Mạc Ý gì trên thân có hay không xuất hiện, mà Vương Tiên Chi càng là đạt đến hơn 20 tuổi thời điểm mới đột phá thiên nhân cảnh giới. Mặc dù Lý Kiếm Thần vẫn cảm thấy Lạc Vô Song đồng thời tu luyện thương pháp cùng kiếm pháp thuộc về đối với kiếm đạo bất trung, nhưng là Lạc Vô Song thiên phú vẫn là để hắn lau mắt mà nhìn. Từ Phượng Niên đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ tự tin thần sắc. Từ Phượng Niên khác không nhiều, tự tin phương diện này hắn vẫn là thật nhiều. Hoặc là nói hắn ra mặt mười phần dày. Mà liên tại Từ Phượng Liên bên này mới vừa tới đến Long Hồ Sơn phía dưới đồng thời, lúc này ở Long Hồ Sơn phía trên Lạc Vô Song tự nhiên cũng là cảm nhận được Từ Phượng Liên đến. Đương nhiên hắn chân chính cảm nhận được là Lý Thuần Cương vị này Lý Kiếm Thần. Dù sao toàn bộ giang hồ bên trong có như thế thuần túy kiếm ý chỉ sợ cũng chỉ có Lý Kiếm Thần cùng bị kia độc cô cầu bại. Đương nhiên Tây Môn Suy Tuyết đám người kiếm ý cũng là mười phần thuần túy. Chỉ bất quá đám bọn hắn kiếm đạo không có đạt đến một bước này. Bởi vậy Lạc Vô Song tại cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền đoán được người đến thân phận. Thế là chỉ thấy hắn chậm rãi từ tu luyện trạng thái bên trong vừa tỉnh lại. Trong ánh mắt mang theo một vẻ suy tư nhìn phía Long Hồ Sơn phía dưới. Từ Phượng Niên đều đã đi tới Long Hồ Sơn. Như vậy cũng liền đại biểu cho Từ Phượng Niên có lẽ không bao lâu liền muốn đi khiêu chiến vị kia Võ Đế Thành Vương lão quái. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ thần sắc. Nguyên tắc bên trong Từ Phượng Niên thực lực đều dựa vào bật học mới để thăng đứng lên. Không biết tại nơi này thế giới bên trong nhiều như vậy nhân vật chính tình huống phía dưới, hắn tu vi lại có thể như thế nào nhanh chóng để thăng đứng lên. Nghĩ tới đây nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Đương nhiên mặc dù nói Lạc Vô Song đối với Từ Phượng Niên thực lực mười phần hiếu kỳ, nhưng là lúc này hắn cũng không có dự định đi gặp Từ Phượng Niên. Dù sao hắn cùng Từ Phượng Niên giữa vốn là không có quá lớn quan hệ, cho nên hiện tại tự nhiên không cần đi thấy Từ Phượng Niên. Với lại quan trọng hơn là hiện tại hắn muốn đem mình Kim Quang Chú triệt để dung hợp. Hiện tại hắn Kim Quang Chú mặc dù không có đạt đến đại thành cảnh giới, nhưng khoảng cách đại thành cảnh giới cũng sắp, chỉ sợ không dùng đến bao dài thời gian liền có thể tiến vào đại thành cảnh giới. Đến lúc đó hắn liền có thể chân chính nói lên được là lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới vô địch tồn tại. Hơn nữa còn không cần vận dụng cái khác võ học, bởi vì Kim Quang Chú không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự phương diện này, hắn còn có thể huyễn hóa thành cái khác phương thức công kích. Mà Từ Phượng Niên đi vào Long Hồ Sơn sau đó, hắn hành động cùng tại nguyên tắc bên trong không sai biệt lắm. Lạc Vô Song đối với đây hết thảy tự nhiên không để ý đến. Theo Từ Phượng Niên đi vào Long Hồ Sơn ngày thứ hai, một vị cường đại khách không mời mà đến cũng là xuất hiện ở Long Hồ Sơn bên trong. Với lại trọng yếu nhất là người này khí tức để Lạc Vô Song đều cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù nói người này thực lực cũng không có bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là người này thực lực khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới cũng mới chỉ là kém một bước, đã đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Với lại tại đây một cảnh giới hắn thực lực còn xa siêu Tô Xương Hà đám người. Tao Trương Khanh, không nghĩ tới gia hỏa này đã vậy còn quá nhanh liền đi tới Long Hồ Sơn, bất quá đáng tiếc là lần này hắn cùng Lý Kiếm Thần cũng không có đại chiến, nếu không nói một trận chiến này chỉ sợ rất có đáng xem. Lạc Vô Song mơ màng ngẩng đầu lên nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng nói ra. Lúc này hắn có thể mười phần rõ ràng cảm nhận được cỗ này bá đạo khí tức. Với lại tại cỗ này bá đạo khí tức bên trong, còn có thể cảm nhận được một cỗ thuộc về văn nhân mặc khách trên thân khí tức. Sau đó chỉ thấy cả người hắn cũng là trực tiếp thi triển khinh công hướng đến bên ngoài mà đi. Rất nhanh Lạc Vô Song liền trực tiếp đứng tại Long Hồ Sơn bên trên một ngôi đại điện phía trên. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía dưới đám người. Lúc này Lý Tuần Cương chân đạp cột đá, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn về phía trước Tào Trường Khanh, đồng thời lúc này hắn thực lực đã đạt đến thiên nhân hậu kỳ. Mặc dù khoảng cách đã từng lục địa thần tiên cảnh giới còn cách một đoạn, nhưng là thiên nhân hậu kỳ Lý Kiếm Thần cũng không phải ai cũng có thể xem nhẹ. Tào Trường Khanh, tiểu nha đầu này ngươi mang theo có thể, nhưng là hắn ngươi không thể động. Lý Kiếm Thần lúc này cũng là nhìn đến vị kia nho nhã trung niên nam tử mở miệng nói, sau khi nói xong còn chỉ bên cạnh mình cách đó không xa Từ Phượng Niên. Với lại trọng yếu nhất là trong tay hắn một thanh này trường kiếm phảng phất có thể nghe hiểu hắn ý tứ, đang tại không ngừng rung động. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp hóa thành một vị ăn dưa của chúng, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, sau đó từ hệ thống không gian bên trong xuất ra một bao hạt dưa liền gặm đứng lên. Chúc mừng Lý Kiếm Thần lần nữa trở về, hôm nay cho Lý Kiếm Thần một cái mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Tào Trường Khanh đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó nhẹ gật đầu, sau đó mơ màng đem trên người mình khí tức triệt để bông lòng xuống. Lúc này mới chậm rãi đi đến Khương Ni bên người. Công chúa điện hạ, lão thần đến chậm. Trong ánh mắt mang theo nghiêm túc nhìn đến trước mặt nữ tử mở miệng nói, lúc này hắn phảng phất như là một vị chân chính thần tử đồng dạng. Thúc thúc chớ có hành lễ, hiện tại Khương Nhi đã không còn là đã từng công chúa. Khương Nhi lúc này cũng là nhanh chóng đi ra phía trước đối Tào Trường Khanh mở qua nói. Tào Trường Khanh nhìn thấy một màn này tức là lắc đầu. Đối với hắn mà nói bản thân công chúa điện hạ vô luận là lúc nào đều là bản thân công chúa điện hạ. Bất quá rất nhanh Tào Trường Khanh liền đem ánh mắt nhìn phía đang tại xem kịch Lạc Vô Song trên thân. Ngươi kiếm ý rất mạnh, cho dù là ta cũng không nhất định có thể thắng qua ngươi, cho nên ngươi chính là Bắc Ly vị kia Vô Song kiếm tiên. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt chắc chắn đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt cũng là xuất hiện trước đó chưa từng có nghiêm túc. Mà đang nghe hắn nói sau đó, đám người cũng là đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Từ Phượng Niên trên mặt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn thần sắc. Hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song gia hỏa này vậy mà đang ăn dưa. Bất quá lúc này bọn hắn tức là không có mở miệng nói chuyện. Dù sao hiện tại là những này đỉnh tiêm đại nhân vật giữa đàm luận, cho nên bọn hắn tự nhiên không thể xem bảo. Không tệ. Không nghĩ tới ta lần này mới vừa tới đến Long Hồ Sơn liền gặp truyền thuyết bên trong Lý Kiếm Thần cùng ngươi vị này Ly Dương bài danh trước mấy cường giả đỉnh cao. Lạc Vô Song cũng không có nghĩ đến mình ăn dưa vậy mà ăn vào mình trên thân. Thế là chỉ thấy hắn chậm rãi phủi tay bên trong cái kia không tồn tại cho bụi. Sau đó lúc này mới đứng lên đến mơ màng nhìn về phía Tào Trường Khanh phương hướng. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Tào Trường Khanh. Nếu là Lạc Vô Song nhớ kỹ không tệ nói Tào Trường Khanh ra hỏa này thế nhưng là tuyết trung một vị si tình nhân vật đã chương 339, Tào Trường Khanh yêu cầu, lần 3 xuất thủ cơ hội chương 339, Tào Trường Khanh yêu cầu, lần 3 xuất thủ cơ hội thậm chí vì nữ nhân kia có thể cam nguyện tiến vào triều đình bên trong. Vô Song kiếm tiên, không biết có hứng thú hay không cùng ta làm một cái giao dịch. Tào Trường Khanh đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu, mặc dù nói Lạc Vô Song hiện tại cho hắn ánh mắt để hắn cảm giác có một chút không tốt dự cảm. Bất quá bây giờ hắn vẫn là vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song. Lạc Vô Song đang nghe hắn nói sau đó tức là có chút hiếu kỳ ra hỏa này muốn cùng tự mình làm cái gì giao dịch, thế nhưng là chỉ thấy hắn yên lặng đứng dậy nhìn đến Tào Trường Khanh mở miệng nói, không biết tiền bối muốn dựa dẫm vào ta được cái gì, lại muốn dùng thứ gì đến cùng ta đổi. Nói đến đây Lạc Vô Song cũng là mười phần hiếu kỳ. Dù sao hiện tại hắn với tư cách giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy Vô Song Thương Tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên, trong tay hắn đồ vật tự nhiên cũng không thiếu. Với lại quan trọng hơn là hắn Trường Thương Long Phượng Thương cũng là tại trăm binh bảng bên trong, mà hắn cái khác vũ khí cũng đều nhao nhao tiến nhập trăm binh bảng bên trong. Cho nên hiện tại hắn vũ khí phương diện này tự nhiên không thiếu. Với lại bởi vì hắn bảo kiếm số lượng 10 phần khổng lồ nguyên nhân, cho nên tại trăm binh bảng bên trong hắn cũng là một cái ngoại lệ. Thậm chí rất nhiều người trong giang hồ đều lấy hắn làm gương. Điều này cũng làm cho Bắc Ly tiếp xuống giang hồ bên trong có rất nhiều kiếm đạo thiên tiêu đều có rất nhiều thanh kiếm. Ta muốn mời Vô Song kiếm tiên thay ta bảo vệ một người, điều kiện chính là ta vô điều kiện trợ giúp Vô Song kiếm tiên xuất thủ lần ba. Tào Trường Khanh đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là thở dài một hơi lúc này mới lên tiếng. Sau khi nói xong còn đem ánh mắt mơ màng nhìn phía bên cạnh mình tiểu nha đầu này trên thân. Mà Lạc Vô Song đang nghe hắn nói sau đó kết hợp với hắn ánh mắt trong nháy mắt liền đoán được hắn ý nghĩ. Đồng thời Lạc Vô Song trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ nghi hoặc thần sắc. Bởi vì nguyên tắc bên trong gia hỏa này thế nhưng là trực tiếp đem Khương Ni mang đi, bây giờ lại muốn đem tiểu nha đầu này giao tại bên cạnh mình để cho mình chiếu cố tốt. Đây còn không bằng đặt ở Từ Phượng Nghiên bên người. Dù sao gia hỏa kia đối với tiểu nha đầu này tình cảm mười phần tốt, mà lúc này đoán được không chỉ có riêng chỉ là Lạc Vô Song, liền ngay cả Từ Phượng Nghiên đều đoán được vị này Tào Trường Khanh ý tứ. Thế là chỉ thấy hắn mười phần cấp bách nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Lúc này hắn chờ mong Lạc Vô Song không nên đáp ứng Tào Trường Khanh. Dựa theo vãn bối suy đoán, hiện tại tiền bối hẳn là mang theo tiểu nha đầu đi Phục Quốc mới đúng, cho nên tiền bối tại sao phải đem tiểu nha đầu này đặt ở bên cạnh ta? Với lại nếu như nhất định phải tìm một người cho hắn dựa vào nói, như vậy vị này Bắc Lương Thế Tử không phải tốt nhất nhân tuyển sao? Lạc Vô Song mặc dù không hiểu rõ Tào Trường Khanh đến cùng dự định làm cái gì, nhưng là lúc này hắn vẫn là đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra, đồng thời còn nhìn phía một bên Từ Phượng Nghiên. Mà Từ Phượng Nghiên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó mười phần cảm kích cho Lạc Vô Song một ánh mắt, sau đó mang theo một vẻ chờ mong nhìn phía Tào Trường Khanh phương hướng. Nếu như là bình thường nói hắn tuyệt đối sẽ đem Khương Nhi đoạt tới, nhưng là bây giờ hắn cũng không có loại thực lực này, bởi vì hắn người này trước mặt cho dù là hiện tại Lý Kiếm Thần cũng không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng, trừ phi Lý Kiếm Thần có thể thành công đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Nàng lưu tại Ly Dương chỉ có thể càng thêm nguy hiểm, với lại Vô Song kiếm tiên cảm thấy Triệu thị hoàng triều sẽ bỏ qua Bắc Lương sao? Tào Trường Khanh đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn vừa mới bắt đầu trong nội tâm ý nghĩ chính là như vậy dẫn theo bên cạnh mình công chúa đi Phục Quốc. Thế nhưng là tại nhìn thấy Lạc Vô Song xuất hiện trong nháy mắt hắn liền cải biến trong nội tâm ý nghĩ, cùng để bản thân công chúa điện hạ đi theo mình đi Phục Quốc, còn không bằng để bản thân công chúa điện hạ đi qua nàng ưa thích sinh hoạt. Về phần tại sao không cho bản thân công chúa tiếp tục đợi tại Bắc Lương Vương phủ, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Bắc Lương Vương phủ vốn chính là Triệu thị hoàng triều cái đinh trong mắt. Cho dù bọn hắn thực lực có mạnh đến đâu, bọn hắn lại thế nào khả năng đấu qua được Triệu thị hoàng triều đâu. Đây cũng là vì cái gì Tào Trường Khanh không có ý định để bản thân công chúa điện hạ tiếp tục đi theo Từ Phượng Nghiên bên người nguyên nhân. Mà hắn câu nói này âm lạc bên dưới sau đó, ở đây đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới Tào Trường Khanh vậy mà đem chuyện áo quang minh chính đại nói ra. Mặc dù có rất nhiều người đều biết Triệu thị hoàng triều dự định đối với Bắc Lương Vương phủ độc thủ, nhưng là liên quan tới chuyện này đều là ở sau lưng mặt, cũng không có người đem chuyện này nâng lên trên mặt nổi, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại bị hắn trực tiếp nâng lên trên mặt nổi. Trong chốc nhoáng này liền để ở đây đám người đều có chút ngồi không yên, chỉ có hiện tại Lý Thuần Cương còn ở đó hay không ngứ mỏ lấy mình bàn chân, phản phất đây hết thảy đều không liên quan đến mình đồng dạng. Tiền bối nếu là cảm thấy Ly Dương không an toàn nói có thể đem nàng đưa đến cái khác vương triều, dù sao hiện tại ta Bắc Ly cũng không phải đặc biệt an ổn, ta cũng không nhất định có thể bảo vệ tiểu nha đầu này an nguy. Lạc Vô Song nghe được Tào Trường Khanh nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Bất quá lúc này hắn vẫn lắc đầu một cái đối trước mặt Tào Trường Khanh mở miệng nói. Dù sao hiện tại hắn còn không có giải quyết sự tình còn có nhiều như vậy, cho nên hiện tại hắn tại sao phải lại cho mình tìm một cái phiền phức. Liên quan tới Bắc Ly sự tình ta cũng biết một điểm, mặc dù nói Bắc Ly bên trong đích xác không phải đặc biệt an ổn, nhưng là Bắc Ly có thể không ảnh hưởng tới ngươi vị này Vô Song kiếm tiên, với lại Tuyết Nguyệt Thành bên trong không chỉ có riêng chỉ có ngươi vị này Vô Song kiếm tiên, chỉ sợ Tuyết Nguyệt Thành vị kia đại thành chủ đã đột phá a. Tào Trường Khanh lúc này tức là đối Lạc Vô Song lắc đầu, sau đó lúc này mới một mặt chắc chắn nói ra. Mặc dù nói Bắc Ly hiện tại tình huống đích xác không lạc quan, đương nhiên chính yếu nhất là Bắc Ly nội bộ hoàng vị chi tranh, mà Tuyết Nguyệt Thành ủng hộ là đã từng vị kia Vĩnh An Vương. Đối với điểm này với tư cách đã từng triều đình bên trên đại thần hắn tự nhiên mười phần thông thấu. Bất quá hắn tin tưởng vô luận có phải hay không vị này Vĩnh An Vương ngồi lên vị trí kia, đối với Tuyết Nguyệt Thành đều sẽ không có ảnh hưởng. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành bên trong thế nhưng là nắm giữ mấy vị kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Với lại dựa theo hắn suy đoán Tuyết Nguyệt Thành vị kia đại thành chủ chỉ sợ đã đột phá. Đây cũng là vì cái gì hắn dự định cùng Lạc Vô Song làm giao dịch nguyên nhân. Có thể, bất quá ta nếu là muốn cho ngươi xuất thủ nói làm như thế nào đi tìm ngươi. Lạc Vô Song nghe được Tào Trường Khanh nói sau đó cũng là nghĩ nghĩ, rất nhanh liền trực tiếp đáp ứng xuống. Đồng thời mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn qua trước mặt Tào Trường Khanh. Chờ ta xử lý xong Ly Dương sự tình sau đó liền sẽ đi Tuyết Nguyệt Thành, đến lúc đó ta sẽ tại Tuyết Nguyệt Thành thường ở, đáp ứng ngươi ba chuyện đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tào Trường Khanh đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó đối Lạc Vô Song mơ màng mở miệng nói. Kỳ thực hắn hiện tại lúc đầu có thể dẫn theo Khương Nhi tiến về Tuyết Nguyệt Thành, bất quá bây giờ hắn còn có chuyện không có làm xong. Cho nên hắn liền dự định để Lạc Vô Song trước giúp hắn chiếu cố Khương Nhi, bởi vậy hắn mới có thể dự định đáp ứng Lạc Vô Song dùng hắn xuất thủ lần ba cơ hội tới đổi Lạc Vô Song chiếu cố Khương Nhi một đoạn thời gian. Dù sao tại toàn bộ Ly Dương giang hồ bên trong chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Võ Đế Thành Vương lão quái có thể chân chính đánh bại Lạc Vô Song, bởi vậy hắn tự nhiên không cần lo lắng. Chương 340, Tào Trường Khanh rời đi, không có cao nhân phong phạm Lý Kiếm Thần. Chương 340, Tào Trường Khanh rời đi, không có cao nhân phong phạm Lý Kiếm Thần. Lạc Vô Song nghe được Tào Trường Khanh nói sau đó cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Đã ra hỏa này dự định tiến về bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành nói, vậy tương lai Tuyết Nguyệt Thành bên trong lại tăng thêm một vị đỉnh tiêm cao thủ. Với lại trọng yếu nhất là vị này đỉnh tiêm cao thủ tương lai có khả năng đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Như vậy đến lúc đó bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cường giả số lượng chỉ sợ càng nhiều. Phải biết hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong đã có một vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Đương nhiên chỉ là không biết hiện tại vị này lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đến cùng lúc nào trở về. Dù sao ai cũng không biết Bách Lý Đông Quân giá hỏa kia đến cùng lúc nào trở về. Mà về phần Tuyết Nguyệt Thành một vị khác lục địa thần tiên cảnh giới cường giả nói tức là trực tiếp không đáng kể. Dù sao Nam Cung Xuân Thủy tại nguyên tắc hậu kỳ bên trong liền không có xuất hiện qua. Cho nên nếu như Tào Trường Khanh gia nhập Tuyết Nguyệt Thành bên trong nói, như vậy Tuyết Nguyệt Thành bên trong lại tăng lên một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Với lại quan trọng hơn là chỉ cần hắn có Nho Đạo chuyển tu Bá Đạo sau đó, như vậy hắn sẽ thật đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Đến lúc đó toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành lại sẽ gia tăng một vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Lại thêm hắn vị này không bao lâu liền muốn đột phá lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Tuyết Nguyệt Thành liền sẽ trực tiếp xuất hiện ba vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Về phần đằng sau lục địa thần tiên cảnh giới cơ giả, hẳn là biết là Tư Không Trường Phong hoặc là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Bất quá vô luận như thế nào bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành lục địa thần tiên cảnh giới cường giả số lượng đều sẽ đạt được to lớn đề thăng. Khi đó Tuyết Nguyệt Thành liền sẽ trở thành võ học thánh địa. Cho dù là Vương Triều cũng không dám đối với Tuyết Nguyệt Thành làm ra bất kỳ cử động nào. Dù sao Võ Đăng Sơn vẹn vẹn chỉ là có một vị lục địa thần tiên cảnh giới Trương Tam Phong đại minh giang hồ hoặc là đại minh những cái kia triều đình liền không dám động võ khí núi. Cho nên nếu như bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cường giả số lượng nhiều nói, như vậy bọn hắn thì sợ gì thiên hạ này Vương Triều. Tào Trường Khanh nhìn thấy Lạc Vô Song đáp ứng mình sau đó, cũng là yên lặng đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Khương Nhi. Công chúa điện hạ, đây đoạn thời gian còn làm phiền phiền ngươi đi theo tại Vô Song kiếm tiên bên người, có hắn tại ngươi an toàn không có vấn đề gì, chờ ta xử lý tốt Ly Dương sự tình sau đó liền đi tìm ngươi. Lúc này Tào Trường Khanh phảng phất như là một vị trưởng bối đồng dạng đối trước mặt Khương Nhi mở miệng nói. Sau khi nói xong cả người cũng là đúng lấy Lạc Vô Song phương hướng chắc tay. Thúc thúc yên tâm đi làm, ta tại Tuyết Nguyệt Thành chờ lấy thúc thúc trở về. Khương Nhi lúc này cũng là vẻ mặt thành thật nhìn đến Tào Trường Khanh mở miệng nói. Đồng thời nàng còn thỉnh thoảng dò xét một phen Lạc Vô Song. Lần nữa nhìn xem vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Tào Trường Khanh đang nghe nàng nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó cả người đến cũng vội vàng, đi vậy vội vàng. Theo Tào Trường Khanh rời đi về sau, ở đây đám người lúc này mới dám há mồm thở dốc. Dù sao mới vượt bọn hắn đối mặt vị kia nhưng là đương kim Ly Dương thiên hạ ba vị trí đầu tồn tại. Lý Thuần Cương tức là không thèm để ý nhếch miệng. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi vào Lạc Vô Song bên người. Trong ánh mắt trong nháy mắt lại xuất hiện một vệt nụ cười. Tiểu Giang Hỏa, hiện tại ngươi chuyển tu kiếm đạo. Sau đó mang theo một vệt chờ mong đối Lạc Vô Song dò hỏi. Dù sao nếu như Lạc Vô Song hiện tại vẹn vẹn tu luyện kiếm đạo nói, như vậy tương lai hắn tuyệt đối có thể trở thành kế tiếp mình. Không có, tiền bối chẳng lẽ không có nghe nói ta trong giang hồ được xưng là Vô Song Thương Tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên sao? Lần này xuất hành chỉ là vì không hấp dẫn người khác chú ý, cho nên mới mang theo một thanh Vô Song kiếm đi ra. Lạc Vô Song nhìn thấy trước mặt mình mang theo một vệ gì cười Lý Thuần Cương cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết giá hỏa này muốn mình chuyên môn tu kiếm đạo. Dạng này nói hắn thực lực sẽ đạt được nhanh chóng đề thăng. Kiếm tiên xoáy như vậy, tại sao phải đi tu luyện thương pháp đâu? Lý Thuần Cương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là nhếch miệng. Hắn không nghĩ tới mình coi trọng nhất tiểu gia hỏa này lại còn tại tu luyện thương pháp. Dựa theo Lý Thuần Cương ý nghĩ nếu như Lạc Vô Song vẹn vẹn tu luyện kiếm đạo nói, như vậy hiện tại hắn thực lực tuyệt đối để thằng so nhiều như vậy. Chủ yếu là Lạc Vô Song đem mình tinh lực đều phân phối ra. Này mới khiến hắn thực lực mới chỉ là đạt đến loại tình trạng này. Đương nhiên cho dù là đạt đến loại tình trạng này cũng là người trong giang hồ dùng hết cả đời cũng vô pháp đạt đến tình trạng. Không đúng, ngươi tiểu gia hỏa này trên thân làm sao có một cỗ quen thuộc như vậy khí tức? Mà Lý Thuần Cương lúc này cũng là giống như phát hiện cái gì, thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hoài nghi nhìn qua Lạc Vô Song nói ra. Sau khi nói xong còn cẩn thận đánh giá trước mặt mình Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nghe được Lý Thuần Cương nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn. Dù sao mình trên thân hẳn không có thứ gì có thể làm cho Lý Thuần Cương cảm thấy quen thuộc mới đúng. Tiền bối có lẽ là cảm thụ sai đi. Sau đó Lạc Vô Song liền mơ màng đối Lý Thuần Cương mở miệng nói. Sau đó còn yên lặng cùng Lý Thuần Cương giá hỏa này kéo ra một cái khoảng cách. Sẽ không sai, ngươi tiểu gia hỏa này có phải hay không tiếp xúc đến độc cô cầu bại gia hỏa kia? Lý Thuần Cương lúc này đột nhiên vô mình đầu, sau đó một mặt hưng phấn nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. bởi vì mới vừa hắn cũng là tìm được cái kia cố quen thuộc khí tức chủ nhân, cho nên hắn tự nhiên đã nhận ra cố khí tức này chủ nhân. Nguyên lai tiền bối nói là Độc Cô tiền bối, văn bối đích xác mới vừa từ Độc Cô tiền bối bên kia đi ra, mà mới vừa tiền bối cảm nhận được khí tức hẳn là Độc Cô tiền bối lưu tại ta trên thân một cố kiếm khí. Lạc Vô Song nghe được Lý Thuần Cương nói sau đó trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Đồng thời hắn cũng mới nhớ tới đến tại nơi này thế giới bên trong Lý Thuần Cương vị này kiếm thần cùng bị kia Độc Cô cầu bại đã từng giao thủ qua. Với lại hai người đều là giang hồ bên trong cao cấp nhất kiếm khách, cho nên bọn hắn có thể cảm giác được lẫn nhau khí tức tự nhiên không thể bình thường hơn được. Không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này lại còn quen biết Độc Cô cầu bại gia hỏa kia, không biết hiện tại Độc Cô cầu bại đã hoàn hảo. Lý Thuần Cương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt cũng là rốt cuộc lấy lại tinh thần, sau đó yếu ớt nhìn đến phương xa mở miệng nói. Hắn đều đã có vài chục năm thời gian chưa từng gặp qua vị kia kiếm ma Độc Cô cầu bại. Đương nhiên chính yếu nhất là bởi vì hắn trong những năm này đều một mực vẽ đất thành tù, cho nên hiện tại hắn đương nhiên sẽ không đi gặp Độc Cô cầu bại. Độc Cô tiền bối hiện tại đã ẩn cư, bởi vì Độc Cô tiền bối cảm thấy đây giang hồ bên trong không tiếp tục có thể cùng hắn chân chính một trận chiến kiếm khách, cho nên hắn liền cảm giác đây giang hồ mười phần vô vị, bởi vậy cũng đã ẩn cư đứng lên. Lạc Vô Song nghe được Lý Thuần Cương nói sau đó cũng là mơ màng mở miệng nói, đồng thời hắn cũng muốn lên Độc Cô cầu bại, bình thường đều tại dùng một bộ cô đơn ánh mắt nhìn lên bầu trời. Bất quá cũng may mình xuất hiện để Độc Cô cầu bại giống như tìm được tân phương hướng đồng dạng, cho nên Độc Cô cầu bại một mực đều tại bồi dưỡng Lạc Vô Song. Hắn muốn bồi dưỡng một vị chân chính đối thủ, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn tại mình kiếm đạo bên trong cảm thấy không phải vô địch.